Chương 1109, còn chơi hư thực chi đạo. Chương 1109, còn chơi hư thực chi đạo. Thấy Tiêu Vạn Bình một mặt trịnh trọng, Đặng Khởi nào dám hỏi nhiều. Chợt, vung động trong tay lệnh kỳ. Tất cả mọi người nghe lệnh, hậu quân chuyển chức quân, cực tốc rút khỏi âm cốc. Là, bá đại quân đồng loạt quay đầu, cực tốc chạy, bắt đầu rút khỏi âm cốc. Bạch Tiêu tự mình lái xe, ra sức giơ roi, tuấn mã hí lên, mang theo xe ngựa cực tốc tiến lên. Đặng Khởi đi theo phía sau duy trì cơ bản hành quân trật tự, hắn cũng không có gấp. Trên vách núi Triệu Bất Toàn, con người đột nhiên co rụt lại. Bọn họ chỉ nhìn thấy trong hẻm núi, kia như đàn kiến hành quân đội ngũ, đột nhiên xoay chuyển cái hướng về, muốn rút khỏi hẻm núi. Môn chủ, bọn họ muốn rút khỏi cốc. Triệu Trung kinh ngạc tốt lên. Triệu Bất Toàn khỏe mắt cơ bắp mạnh mẽ co rúm mấy lần. Mắt thấy đun sôi con vịt sắp bay đi, dòng máu của hắn hầu như sông thẳng trán. Nhanh, để các anh em hướng về đại quân phương hướng đổi, nhanh. Là, Triệu Trung lập tức phất tay, tất cả mọi người nhấc lên dầu hỏa nhựa thông, đi tây một bên cực tốc di chuyển. Nguyên bản Triệu Bất Toàn tuyển vị trí là đối diện hẻm núi sâu nhất vị trí. Chỉ cần Tiêu Vạn Bình xe ngựa vừa đến hắn đang phía dưới, Triệu Bất Toàn liền muốn hạ lệnh ra tay. Đến lúc đó, hỏa thế lan tràn bên dưới, xe của hắn cưỡi lại bị đầu đuôi kẹp ở giữa, căn bản không có thoát thân cơ hội. Cho dù Bạch Tiêu có thể đem Tiêu Vạn Bình cứu ra, lúc này khoảng cách đâm cốc hai bên lối ra cũng đều là xa nhất. Than tuổi cho dù đốt bất tử bọn họ, khói đặc đủ để đem Tiêu Vạn Bình sắp chết. Chỉ tiếc, đội ngũ mới ra bây giờ Triệu Bất Toàn tầm nhìn, khoảng cách bọn họ mai phục trên đỉnh ngọn núi còn có 2-3 dặm. Triệu Bất Toàn căn bản là không có cách ra tay. Hơn 600 người, mỗi người chỉ ít nhất theo 4 cái thùng gỗ, cực tốc hướng về đại quân tiến lên phương hướng chạy đi. Lúc này Triệu Bất Toàn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ cần có thể đuổi kịp Tiêu Vạn Bình xe ngựa, hắn liền hạ lệnh phát động công kích. Thậm chí, trong lòng hắn trực giác lén qua, nếu như bỏ qua lần này mai phục giết, kia hướng về sau nếu muốn giết Lưu Tô hầu như không thể nào. Dù sao ít người, tốc độ tiến lên nhanh, chỉ lát nữa là phải đuổi theo xe hơn Tiêu Vạn Bình cưỡi. Trên đỉnh núi đá vụn, cũng bởi vì một đám môn đồ dẫm đạp, dì dào hạ xuống. Thấy thế, cuối cùng Đặng Khởi vẻ mặt căng thẳng. Có mai phục, tăng tốc, nhanh, rút khỏi hẻm núi. Hắn rút ra bên hông bội đao, cao giọng hô to. Một đám Nguyệt Hoa quân thấy thế, không khỏi tăng nhanh bước chân. Mắt thấy cự cách lối ra chỉ có 3-4 dặm. Đột nhiên, hẻm núi phía trên, hơn 1000 cái thùng gỗ đồng loạt hạ xuống, thậm chí che đậy tà dương, để hẻm núi trong nháy mắt có vẻ ảm đạm. Bạch Tiêu lái xe, thỉnh thoảng còn chú ý phía trên động tĩnh. Thấy thùng gỗ từ trời cao hạ xuống, lập tức hô to một tiếng, "Vương Viễn, ngươi tới lái xe." "Hảo." Vương Viễn thân hình nhảy một cái, thay thế Bạch Tiêu vị trí. Mà Bạch Tiêu, thân hình nhảy lên thật cao, rút ra bên hông trường kiếm, đem vốn muốn rơi vào xe ngựa cái khác những kia thùng gỗ, dùng đúng dịp hết lực đều ngăn. Hắn biết trong thùng gỗ đều là nhựa thông dầu hỏa, một khi đánh nát, xe ngựa như phải, vậy Tiêu Vạn Bình liền nguy hiểm. Dầm 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 thùng gỗ dồn dập nện ở hai bên vách núi, vỡ vụn ra đến. Một luồng gây mũi mùi, lập tức tràn ngập thung lũng. Vương Viễn không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bạch Tiêu cao giọng nói rằng, "Đừng động, lái xe xuất gốc, nhanh." Hắn trường kiếm vung lên, tận lực đem thùng gỗ mở ra, nỗ lực không cho chúng nó rơi xuống đất. Nhưng hơn 2000 cái thùng gỗ, cho dù Bạch Tiêu tu vi cao đến đâu, cũng không cách nào từng cái đánh rơi. Rốt cục, âm ầm còn lại thùng gỗ long trời lở đất, dồn dập ném ở dưới chân bọn họ, dầu hỏa nhựa thông trong nháy mắt chảy ra. Ngay sau đó, hưu hưu tiêu mũi tên như giọt mưa giống như bắn rơi. Đặng Khởi thấy thế, tan nát cõi lòng hô, "Đừng có ngừng, mau ra quéo." Hắn biết, rút khỏi âm cốc là duy nhất mạng sống cơ hội. Binh sĩ liều mạng, chỉ để ý vùi đầu hướng phía trước phóng đi. Cũng may Triệu Bất Toàn nóng lòng, cũng chưa hoàn toàn đuổi theo đuổi kịp Tiêu Vạn Bình xe ngựa, liền hạ lệnh rơi thùng. Lúc này, ở Vương Viễn hộ tổng dưới, xe ngựa đã từ từ rời xa nguy hiểm. Vành tiêu mũi tên chạm được dầu hỏa, hỏa thế ầm ầm bật lên. Trong chớp mắt, phía sau đại quân lập tức rơi vào biển lửa. Kể cả Đặng Khởi cũng bị hỏa thế cách trở. Tiêu mũi tên như cũng đuổi theo xuất cốc đại quân, thùng gỗ vẫn còn đang hạ xuống. Có thể trong hẻm núi, có mấy trăm binh sĩ đã bị lửa nhen lửa. A a tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, liên quan ra thịt đốt cháy khét mùi, trong lúc nhất thời đầy dẫy cả tòa âm cốc. Cũng may Đặng Khởi tu vi tại người, chợt hiện triển xê dịch, không có bị hỏa thế lan đến gần. Mắt thấy tiêu mũi tên cùng thùng gỗ vẫn luôn đuổi theo xuất cốc đội ngũ, Bạch Tiêu linh cơ hơi động. Đặng tướng quân hướng về sau phương xuất cốc, nhanh. Hắn phản ứng lại, vô tướng môn người chỉ có 500-600 người, bọn họ mục tiêu là Tiêu Vạn Bình. Nếu Đặng Khởi mang theo phía sau đội ngũ, không cách nào bỏ qua hỏa thế, kia phương hướng ngược lối lại, tất nhiên là an toàn. Triệu Bất Toàn không để ý tới. Nghe nói như thế, Đặng Khởi hướng về sau phương nhìn mấy lần, quả thấy bình tĩnh dị thường. Không do dự, hắn bay về bị hỏa thế ngăn cản trụ 2000 người đến, cao giọng hạ lệnh. Nghe lệnh, theo ta đi vào mèo. Kết quả là, này vốn là 2000 tiền đạo quân, giờ khắc này theo Đặng Khởi, hướng về hẻm núi nơi sâu xa, lần thứ 2 chạy đi. Mà một đầu khác trước tiên rút khỏi nhân mã, giờ khắc này rốt cục ra cốc. Tiêu mũi tên cùng thùng gỗ cũng dần dần mất đi. Trong hẻm núi kêu rên tiếng kêu thảm thiết, cũng dần không nghe thấy được. Ô ra cốc, trở lại trên quan đạo, Vương Viễn siết ngựa mã. Tiêu Vạn Bình lập tức từ xe ngựa trên đi xuống. Thấy trong hẻm núi như cũ khói đặc cuộn, nóng dữ khí, thậm chí còn cảm giác đập vào mặt. "Lao bên đây." Hắn lập tức biểu hiện căng thẳng. "Vương gia, ta không sao." Một thanh âm truyền đến, Bạch Tiêu bóng người như mũi tên bình thường từ trong hẻm núi thoát ra. Hắn ở tại cuối cùng, muốn nhìn một chút có hay không có thể cứu ra binh sĩ. Nhưng hắn phát hiện, hỏa thế quá mạnh, những kia chôn thây biển lửa Nguyệt Hoa quân, liên thanh âm cũng không phát sinh một tia. Bạch Tiêu từ bỏ. Loại này hỏa thế, căn bản sẽ không lưu lại người sống. Bá thân hình vững vàng rơi ở bên cạnh Tiêu Bạc Bình, Bạch Tiêu vô vô trên mình bụi mù. "Lão Bạch, không có sao chứ?"
"Không có chuyện gì, những này thủ đoạn không thể gây thương tổn được ta."
Bạch Tiêu cười trả lời.
Gật gù, Tiêu Bạc Bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc mắt nhìn đỏ bừng hẻm núi, cũng không biết là tà dương chiếu rọi, vẫn là lửa lớn thiêu đốt gây nên. Tiêu Bạc Bình không tự chủ được hướng phía trước đi mấy bước.
"Vương gia cẩn thận."
Bạch Tiêu ngăn cản hắn. Tiêu Bạc Bình nhưng không hề để ý, cứ như vậy ngơ ngác đứng, xem ngọn lửa đem trong hẻm núi tất cả nuốt hết. Hắn từ từ nhắm mắt lại, sau đó thở dài một hơi.
"Là ta bất cẩn rồi."
Hắn ra sức gõ một cái đầu mình.
"Vương gia, cái này cũng không trách ngươi.
Triệu Bất Toàn đứa kia, thực sự nham hiểm, khó lòng phòng bị."
Bạch Tiêu mau mau nói.
"Quỷ y y cũng phụ họa, vương gia không cần tự trách, nếu ngươi không có đúng lúc phát hiện dị thường, e sợ mọi người chúng ta cũng phải chôn thây biển lửa."
Vương Viễn cũng không khỏi chắp tay nói rằng, "Không sai, hiện nay mặc dù có gây thương tích vong, nhưng phần lớn người cũng không có bệnh, toàn bộ lại vương gia công lao."
Lần thứ hai thở dài, Tiêu Vạn Bình liếc mắt một cái trên đỉnh ngọn núi, hai mắt tràn đầy sương lạnh.
"Triệu Bất Toàn, theo ta chơi hư thực chi đạo."
"Hảo, rất tốt."
Chương 1110, làm điều thừa kẽ hở. Chương 1110, làm điều thừa kẽ hở. Tiêu Vạn Bình cấp tốc vung tới hạ tâm tỉnh, liếc mắt nhìn đầy mặt khói bụi một đám binh sĩ.
"Vương Viễn, nhìn bị thương có mấy người?"
"Là
Đặng Khởi không ở, những này Nguyệt Hoa quân chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Vạn Bình."
Chốc lát sau, Vương Viễn báo lại.
"Khởi bẩm vương gia, vết thương nhẹ người 224 người, trọng thương không thể bước đi người 120 người, còn có hơn 6000 người không được gì."
"Chỉ có hơn 6000 người theo xuất gốc."
Tiêu Vạn Bình trong lòng trầm âm.
Hắn liếc mắt nhìn hẻm núi đối diện,
cũng không biết Đặng Khởi mang theo bao nhiêu người chạy ra ngoài, chôn thây biển lửa, lại có mấy người.
"Quân ý ở đâu?"
Nghe được mệnh lệnh, hai trung niên hán tử lập tức đứng ra.
"Vương gia, tiểu nhân ở này,
tận lực cứu trị, không muốn từ bỏ bất kỳ một vị tính mạng của huynh đệ."
"Là..."
Hai người chắp tay rời đi.
Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn Quỷ Y ở trước mặt mọi người, hắn không muốn bại lộ Quỷ Y ỉa thân phận.
Tự nhiên, bản lĩnh của hắn cũng không có thể bại lộ.
Quỷ Y ỉa gật đầu hiểu ý, theo quân ý tiến lên.
Hắn chỉ nhìn hai người cứu trị, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không dự định ra tay.
"Không bị thương huynh đệ, đi chém chút cành cây, làm thành cáng."
Tiêu Vạn Bình lần thứ hai hạ lệnh.
"Là..."
Tự có chừng 10 đội Nguyệt Hoa quân lĩnh mệnh mà đi.
Mắt xem mặt trời lặn, Tiêu Vạn Bình cũng không đội mà lần thứ hai vào cốc.
Triệu Bất Toàn nếu ở âm cốc mai phục, trong thời gian ngắn bên trong, bọn họ căn bản là không có cách lượn quanh đi đến dương cốc.
Cứu trị xong hết thể người bệnh, đã là đêm khuya.
Tiêu Vạn Bình tựa ở toa xe nhắm mắt dưỡng thần.
Quỷ Y Y lên xe cưới.
"Vương gia, bốn người bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, bị thương nặng không chữa chết, người còn lại đã không có nguy hiểm đến tính mạng."
Mở mắt ra, Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái.
Nếu Quỷ Y Y đều nói không cứu, kia bốn người này tất nhiên là không thể cứu vãn.
Tuy nói có chút tự trách, chính mình quá mức bất cẩn, nhưng Tiêu Vạn Bình cũng không xoắn xuýt hơn thế.
Việc cấp bách là cấp tốc thông qua dương cốc, cùng Đặng Khởi chờ người hội hợp.
Sau đó, phản kích.
Cắn cũng đều đã làm xong.
"Đã làm tốt.
Được, để binh sĩ giơ lên trọng thương người, chúng ta suốt đêm xuyên qua dương cốc."
Quỷ Y Y hiểu ý, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức xuống truyền đạt mệnh lệnh.
Một đám tướng sĩ nghe xong, có chút do dự.
Dù sao âm cốc địa ngục hỏa hải còn rõ ràng trước mắt.
Hơn nữa lúc trước tra xét ba người kia binh sĩ, mũ bảo hiểm trên cũng lây dính nhựa thông.
Bọn họ trong lòng càng là thất vọng, dồn dập suy đoán dương cốc như thế có mai phục.
Đám người kia căn bản không biết Triệu Bất Toàn chơi mánh, vạn nhất dương cốc lại có mai phục, vậy cũng như thế nào cho phải.
Thấy thế, Quỷ Y trở lại trong đồn xe.
"Vương gia, bọn họ tựa hồ không quá đồng ý đi."
Tiêu Vạn Bình đã sớm ngờ tới, không có Đặng Khởi ở đây, này quân Nguyệt Hoa quân rất khó tin tưởng mình.
Bất đắc dĩ, hắn vén rèm xe lên tử, đứng xe ngựa trên, ở trên cao nhìn xuống quay về mọi người nói:
"Chư vị tướng sĩ, các ngươi có phải hay không hoài nghi, này dương cốc cũng có mai phục?"
Tiêu Vạn Bình không có bất kỳ dư thừa lời nói.
Hắn biết giờ khắc này, những kia khích lệ lòng người một điểm dùng cũng không có.
Chỉ có bỏ đi bọn họ lòng nghi ngờ, này quân Nguyệt Hoa quân mới có thể theo chính mình xuyên qua dương cốc.
Một đám tướng sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dồn dập cúi đầu, không dám đáp lời.
Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói: "Tốt lắm, bản vương đến nói cho các ngươi, vì sao này dương cốc tuyệt đối không có vấn đề."
Hắn lướt nhanh một chút một đám Nguyệt Hoa quân,
sau đó nói: "Mũ bảo hiểm lây dính nhựa thông ba người kia huynh đệ ở đâu?"
Nghe được lời nói, ba người kia lần thứ hai ra khỏi hàng.
"Vương gia."
Ba người chắp tay thi lễ một cái.
"Các ngươi tới nói cho mọi người, tiến vào dương cốc tra xét lúc đứng vị trí làm sao?"
Ba người chiếu lời mới rồi lại nói một lần.
Nghe xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao.
Bọn họ căn bản không biết Tiêu Vạn Bình nghĩ biểu đạt ý tứ.
Mà một bên Quỷ Y Y, vuốt râu không điểm đứt đầu, cùng Bạch Tiêu liếc mắt nhìn nhau.
Tựa hồ nghĩ được trong đó then chốt.
Nguyệt Hoa quân một người trong đó tướng lĩnh, giờ khắc này đứng dậy.
"Xin hỏi vương gia, này thì lại làm sao?
Lẽ nào này không phải nói rõ, dương cốc đồng dạng có mai phục sao?"
"Người sai rồi."
Tiêu Vạn Bình phất tay bị bỏ lời nói của hắn.
"Chư vị thử nghĩ, này ba tên huynh đệ, tiến vào dương cốc tra xét lúc, khoảng cách như vậy xa, vì sao mũ bảo hiểm trên có thể đồng thời nhiễm nhựa thông?"
Này kia tướng lĩnh trầm ngâm không nói, vẫn là không hiểu.
Bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể tiếp tục giải thích. "Các ngươi ngẫm lại, mai phục người, nếu là một người trong đó thùng gỗ, lộ ra nhựa thông, muốn nhỏ xuống cũng là nhỏ xuống ở cùng một vị trí, sao nhỏ xuống ở cũng vậy trong lúc đó, cách xa nhau mười mấy 20 trượng ba người mũ bảo hiểm trên."
Kia tướng lĩnh lập tức hỏi ngược lại, "Vương gia, vậy liệu rằng là rất nhiều thùng gỗ đều ở chạy gì?" Trong lòng lườm một cái, Tiêu Vạn Bình trả lời một câu, "Làm sao có khả năng? Đám người kia làm việc cẩn thận, như hết thảy thùng gỗ đều có bỏ sót, bọn họ chắc chắn sẽ không dùng." Một đám tướng sĩ vẫn là không hiểu. Kia tướng lĩnh lập tức nói, "Vương gia, ngài cứ nói đi, rốt cuộc vì sao?" "Đó là bởi vì, đối phương muốn dùng giọt này rơi nhựa thùng, để chúng ta lầm tưởng Dương Cốc có mai phục, hào đổi đường âm cốc, mà bọn họ chân chính sát chiêu, nhưng là ở âm cốc. Mà Dương Cốc là an toàn. Sở dĩ ba giọt nhựa thùng cách xa nhau rất xa, đó là bởi vì đối phương muốn bảo đảm nhựa thông rơi đang dò xét người trên mình, bọn họ không thể không phân ba chỗ nhỏ xuống, tăng cường xác suất. Như ở một chỗ, vạn nhất nơi này không có binh sĩ trải qua, kia giả tạo mai phục giả tạo kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Phân ba chỗ, luôn có thể có binh sĩ bị nhỏ xuống nhựa thông nhiễm." Nghe xong lời của Tiêu Vạn Bình, một đám Nguyệt Hoa quân trầm mặc mấy tức, mới hiểu được lại đây. Thì ra là như vậy. Kia tướng lĩnh gật gù. "Vì vậy chư vị," Tiêu Vạn Bình cuối cùng nói một câu, "thừa dịp kẻ địch còn không tới kịp tiến hành lần sau bố phòng trước, chúng ta nhất định phải mau chóng xuyên qua hẻm núi." Một đám Nguyệt Hoa quân, tuy rằng nghe hiểu Tiêu Bạc Bình, nhưng dù sao dẫn đầu không ở, bọn họ mất đi người tâm phúc, vẫn không có dịch động bước chân. Thế thế, Tiêu Bạc Bình trong lòng không thích, lần thứ hai nói cùng kích, "Như vậy, bản vương xe ngựa đi đầu, chư vị đi theo phía sau, ta nghĩ, ta đại lương tướng sĩ, không phải là nhát gan đổ đi." Nghe nói như thế, kia tướng lĩnh vừa chắc tay, "Vương gia, không phải chúng ta rất sợ chết, chỉ là đặng tướng quân không ở, chuyến này liên quan đến mấy ngàn huynh đệ tính mạng, chúng tôi không dám vọng dưới quyết đoán, chỉ là..." Kia tướng lĩnh cúi đầu, cắn răng, chuyển đề tài, "Nếu vương gia đều nói như vậy, chúng ta tin tưởng vương gia." Lenken nói xong, kia tướng lĩnh rút ra bội đao, cao giọng hạ lệnh, "Chư vị huynh đệ, theo bảo vệ ta vương gia, xuyên qua hẻm núi." "Là..." Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm, quay người trở lại thân vệ bên trong đi. Sau một khắc, hắn hướng La Thành thấp giọng nói, "Ngươi đừng theo, mang tới 20 người, trở lại Thái Chu Quan, nói cho Trần Bình Tiêu Vạn Bình thì thầm một trận." La Thành nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Là..." "Đi thôi." Tiêu Vạn Bình phất phất tay. La Thành mang theo 20 người, dùng ngựa đạp lên quan đạo, trực tiếp hướng về Thái Chu Quan phương hướng chạy về. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng, Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng. "Triệu Bất Toàn, cho ngươi chôn xương Thanh Sơn, cũng coi như tiện nghi ngươi." Chương 1111, Tuyệt Không Không Tử. Chương 1111, Tuyệt Không Không Tử. Vương Viễn lái xe, không chần chờ chút nào, tiến vào Dương Cốc. Trải qua mọi việc, hắn đối với Tiêu Vạn Bình có không tên tự tin. Bóng đêm đen kịt, binh sĩ chỉ có thể nhen lửa đốt tiến lên. Toa xe rung động, Tiêu Vạn Bình ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nhìn này sừng sững hẻm núi. "Vương gia, này Triệu Bất Toàn vẫn đúng là ở âm cốc mai phục, chẳng lẽ chúng ta lúc trước suy đoán đều là sai, người bí ẩn này tình báo liền là thật?" "Không, chúng ta đã đoán đúng, Đàm Lâu cho tình báo chính là nghĩ nói dối chúng ta, để chúng ta đi Dương Cốc. Mà bọn họ thương lượng với Triệu Bất Toàn kế hoạch, nên nguyên vốn cũng là ở Dương Cốc mai phục. Chỉ có điều ta đánh giá thấp Triệu Bất Toàn, kẻ này tạm thời thay đổi kế hoạch, chơi nổi lên hư thực chi đạo." Tiêu Vạn Bình chậm rãi ngồi thẳng người, miệng hơi cười. "Hư thực chi đạo?" "Ừm." Tiêu Vạn Bình gật đầu, tiếp tục giải thích, "Hắn chắc ta nhất định sẽ nhìn thấu tình báo giả tạo, vì vậy nhất định sẽ đổi đi Âm Cốc, hắn nhưng dẫn người ở Âm Cốc ôm cây lợi thỏ." Nghe nói như thế, Quỷ Y không nhịn được cảm thán. "Này vô tướng môn môn chủ, tâm tư quả thật là sâu không lường được, lúc trước vương gia hai lần đặt bẫy, hắn đều không bị lừa, lần này còn thiếu chút nữa để chúng ta ngã xuống té ngã, vương gia, đó lấy, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được." Bạch Tiêu nhưng không phản đối, cười nói, "Ta xem này Triệu Bất Toàn cũng chỉ đến như thế, còn không phải để vương gia một chút nhìn thấu." Bất đắc dĩ nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình khoát tay áo một cái trả lời, "Có thể không nên coi thường kẻ này, nếu không phải Triệu Bất Toàn vẽ rắn thêm chân, cố ý khiến người ta nhỏ xuống nhựa thông, giờ khắc này không cho phép chúng ta đã chôn thây biển lửa." Bạch Tiêu cao giọng nở nụ cười, "Ta vẫn tin tưởng vương gia, càng hơn một bậc." Mù quáng sùng bái đây là, Tiêu Vạn Bình thầm cười khổ. Nhưng Quỷ Y thì tiếp tục nói, "Có thể Dương Cốc không thành vấn đề, vì sao Tào Thiên Hành được kia sẽ giấy lên khói bếp cảnh báo?" Kỳ thực Tiêu Vạn Bình không thứ nhất thời gian nhìn ra kẽ hở, hoàn toàn là bởi vì quá mức tin tưởng Tào Thiên Hành. Hít sâu một hơi, Tiêu Vạn Bình trả lời, "Triệu Bất Toàn tuy rằng vẽ rắn thêm chân, phái không ít nhân mã ở phía trên Dương Cốc nhỏ xuống nửa thông, nhưng trong lúc vô tình cũng giúp hắn. Nói thế nào, Tào Thiên Hành tất nhiên là thấy được này chút ít nhân mã, cho rằng Dương Cốc xác thực có phục binh, lúc này mới giấy lên khói bếp cảnh báo." "Thì ra là như vậy." Bạch Tiêu cười lạnh một tiếng, xem ra này Tào Thiên Hành so sánh Triệu Bất Toàn chính là thua trên không ít. Ý của hắn là Tào Thiên Hành đang không có tế tra bên dưới, liền tùy tiện giấy lên khói bếp, này suýt chút nữa hủy Tiêu Vạn Bình tính mạng. Nhưng Tiêu Vạn Bình lại không cho là như vậy, cũng không có thể nói như vậy. Tào Thiên Hành dù sao thân đơn bóng chiếc, nhìn thấy bên vách núi có người, hắn lại không nắm chắc diệt sạch, càng không cách nào tới gần, ngươi để hắn làm sao tế tra? Đối với Tào Thiên Hành dù sao không giống Triệu Bất Toàn như vậy tu vi, cẩn thận một ít là chuyện đương nhiên. Quỷ Y để phụ họa. Trong mắt bọn họ, sở dĩ Tào Thiên Hành có ngàn khuôn mặt, hoàn toàn là bởi vì mình tu vi không đủ, gặp thời khắc bảo đảm chính mình an toàn. Mà Triệu Bất Toàn, tu vi rất cao, tự tin địch quốc mật điệp không người là đối thủ của hắn, bởi vậy chưa bao giờ cải trang. Tiêu Vạn Bình nhưng cười trả lời, "Tiên sinh, lão Bạch, thói đời, có thể tuyệt đối đừng từ biểu tượng đi phán định một người." Nghe nói như thế, hai người mở ra, liếc mắt nhìn nhau. "Vương gia, lời ấy ý gì?" Vẻ mặt nghiêm nghị, Tiêu Vạn Bình giữa hai lông mày run lên. "Ta luôn cảm thấy, này Tào Thiên Hành, cũng không chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi là nói, này Tào Thiên Hành cũng có vấn đề?" "Ta cũng không nói như vậy." Tiêu Vạn Bình lập tức phủ định, "Chỉ là ta cảm thấy, hắn có thể làm được 20 năm, cả triều văn võ cũng không biết bộ mặt thật của hắn, điểm này đã người thường có cùng.
Đúng vậy.
Bạch Tiêu phản ứng lại, thậm chí bây giờ Tiêu Vạn Dân cũng không biết hắn diện mục chân thật, này quá thần kỳ. Hô phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Vạn Bình thu hồi tâm tư. Trước tiên mặc kệ này Tào Thiên Hành, chí ít hiện nay xem ra, hắn đối với Đại Viêm trung thành tuyệt đối, thần ảnh ti khi hắn lo liệu dưới, cũng phát triển không ngừng, điểm này, vậy là đủ rồi. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút, xuyên qua Dương Cốc sau, làm sao giết chết Triệu Bất Toàn chứ? Nghe nói, Quỷ Y Lìa lập tức hỏi, vương gia, ngươi có thể có kế hoạch? Khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía màn xe ở ngoài. Đàm Lâu tình báo, mặc dù là nghĩ nói dối ta, nhưng là cấp sung túc thời gian, đi lập ra kế hoạch đối phó Triệu Bất Toàn. Hai người lặng lặng nghe. Sau đó, Tiêu Vạn Bình nói ra chi tiết kế hoạch. Nghe xong, Quỷ Y Lìa bước dầu trầm âm. Nhưng này to lớn sân mạch, Triệu Bất Toàn không xuất hiện, coi như cử đi 200.000 người, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến hắn. Tiên sinh yên tâm, ta tự có biện pháp dẫn hắn đi ra, hơn nữa lần này, hắn không có lựa chọn khác. Tiêu Vạn Bình cười thần bí. Sau một canh giờ, Đông Phương dần mạch, đội ngũ cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm, ra Dương Cốc. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, này quần nguyện hoa quân, hoàn toàn lòng vẫn còn sợ hãi. Vương gia, một tiếng xa hô, Đặng Khởi mang đám người tiến lên đón. Tiêu Vạn Bình xuống xe cưới. Đặng Khởi biểu hiện có chút kích động. Hắn không để ý cả người bụi mù, nửa quỳ trên mặt đất. Vương gia có mạnh khỏe? Bản vương không có chuyện gì, Đặng tướng quân xin đứng lên. Tiêu Vạn Bình hai tay hư nhấc. Đặng Khởi đứng lên, liếc mắt nhìn phía sau Nguyệt Hoa quân. Thấy tổn thất không ít người, trong mắt không khỏi né qua một tia đau thương. Đặng tướng quân, ngươi nơi này thương vong làm sao? Tiêu Vạn Bình lập tức hỏi. Lấy lại tinh thần, Đặng Khởi chắp tay trả lời, vương gia, ta chỉ dẫn theo 2000 người đến xuất gốc, bị thương huynh đệ đã đơn giản xử lý tốt. 2000 người đến? Tiêu Vạn Bình nhíu mày lại, nói như vậy, chết rồi gần 2000 người. Đặng Khởi hai mắt đỏ chót, song quyền nắm chặt. Vương gia, đến tột cùng là ai ra tay? Bên cạnh kia phó tướng cũng tức giận bất bình, vương gia, chúng ta đến Thanh Vân Thành, nhất định phải hướng về kia mộ dung tu đòi một lời giải thích. Tiêu Vạn Bình không nói, hắn tự giác nhiều lời vô ích. Dù sao Triệu Bất Toàn căn bản không có ở Nguyệt Hoa quân tầm nhìn dưới độc thủ, cái này cũng là hắn giảo hoạt địa phương. Đặng tướng quân, ngừng chốc lát, Tiêu Vạn Bình thẳng nói rằng, e sợ chúng ta không thể tức khắc phó Thanh Vân Thành. Vương gia, lời này ý gì? Đặng Khởi có chút nghi hoặc. Tập nhân giết hai chúng ta khoảng 1000 người, lẽ nào chư vị tướng sĩ không muốn báo thủ? Nghĩ, dĩ nhiên muốn. Đặng Khởi không chút nghĩ ngợi trả lời một câu. Nghĩ. Bên cạnh kia phó tướng càng là đầy mặt toán giận. Hảo. Tiêu Vạn Bình hét lớn một tiếng, nếu chư vị theo hộ bản vương, kia bản vương tự nhiên cũng sẽ thay chư vị hạ giận. Chết đều là Nguyệt Hoa quân, Tiêu Vạn Bình lợi dụng điểm ấy, nhen lửa bọn họ lửa giận trong lòng. Vương gia, ngươi nói đi, chúng ta tuyệt không công tử. Đặng Khởi chắp tay nói rằng, liếc mắt nhìn trên đất thương binh, Tiêu Vạn Bình đi đầu làm an bài. Không cách nào hành động huynh đệ, gần đây cắm trại, để bọn họ hảo sinh dưỡng thương. Là, nhớ kỹ, doanh trại vị trí, nhất định phải dựa lưng Dương Cốc, chớ có tới gần ấm cốc. Rõ ràng. Đặng Khởi như hiểu mà không hiểu, nhưng không có hỏi nhiều. Người của Triệu Bất Toàn đều ở ấm cốc, bọn họ không cách nào ngang qua hẻm núi đến đối diện. Mà Tiêu Vạn Bình để La Thành trở về Thái Chu Quan, mục đích tự nhiên là ngăn cản Triệu Bất Toàn chờ người từ nơi nào chạy trốn hạ sơn. Chương 1112, lừa dối. Chương 1112, lừa dối. Sau đó, Tiêu Vạn Bình để Đặng Khởi đem mang theo liều trại toàn bộ dựng đứng lên, cũng ở doanh trại xung quanh cây lên cùng nhau giản dị hàng rào gỗ. Hết thảy doanh trại nhen lửa ánh nến, đồng thời phái một đạo nhân mã qua lại tuần tra đi lại. Từ phía trên dãy núi nhìn xuống, dường như nhiều đốm lửa trải rộng. Đặng Khởi không rõ, nói hỏi, vương gia, những thương binh này chỉ cần muốn nam đỉnh lều trại liền có thể, vì sao hết thảy lều trại đều phải đứng lên? Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tiêu Vạn Bình cười giải thích, Thái Chu Sơn đỉnh khoảng cách nơi này có 200-300 trượng, bọn họ là thấy không rõ lắm, chúng ta này trong doanh trướng rốt cuộc có bao nhiêu người? Trải qua này nhấc lên, Đặng Khởi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vương gia là muốn dùng nghi binh kế sách. Không sai, chúng ta mới vừa trải qua trọng thương, tập nhân tất nhiên đoán không được, chúng ta sẽ lập tức vào núi đối với bọn họ tiến hành vây quét. Có thể gần nhất chân núi là ở Thái Chu Quan, chúng ta muốn trở về ít nhất phải một ngày, tập nhân có thể hay không từ lâu chạy mất dép. Đặng Khởi nói ra trong lòng nghi hoặc, khoe miệng dương lên, Tiêu Vạn Bình cười giải thích, Đặng tướng quân, ngươi đừng quên, chúng ta lên núi muốn từ chân núi, có thể tập nhân hạ sơn cũng phải từ chân núi. Nghe vậy, Đặng Khởi trọng trọng gật đầu, vương gia ý tứ là tập nhân không nhất định so với chúng ta nhanh. Đối với, tuy rằng bọn họ nhân số thiếu, nhưng bọn họ đi là sơn đạo, cây cối rậm rạp, bụi gai trải rộng, bọn họ một bên phân rõ phương hướng, còn phải đề phòng độc trùng mãnh thú, tốc độ không có chúng ta nhanh. Rõ ràng, vương gia thực sự là túc trí đam mưu, mặt tướng khâm phục. Đây là Đặng Khởi lần thứ nhất đối với Lưu Tô sinh ra kính nể chi tâm. Dĩ vãng Nguyệt Hoa quân, đó là vị Ninh Chu quân, vây quanh bảo vệ đế đô. Đối với Lưu Tô, đó là khịt mũi con thường. Hiện tại, Đặng Khởi tựa hồ từ đổi mới. Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ, này đối sau khi trở lại vị Ninh đại kế cũng có ích lợi. Phất phất tay, Tiêu Vạn Bình không chút nào tự đắc tâm ý Đặng tướng quân, hạ lệnh tất cả mọi người tức khắc xuất phát. Doanh đã mạnh khỏe, trại đã lập thôi, Tiêu Vạn Bình tức khắc hạ lệnh. Chúng ta hiện tại liền muốn xuất phát. Đặng Khởi có chút bất ngờ. Đương nhiên, thừa dịp bóng đêm không đi, còn đợi khi nào? Là. Đặng Khởi vừa muốn xoay người đi hạ lệnh. Đặng tướng quân. Tiêu Vạn Bình gọi hắn lại, đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta hướng về Thanh Vân thành phương hướng đi. Thanh Vân Thành. Đặng Khởi càng là không hiểu chút nào. Vương gia, nếu là hướng về Thanh Vân Thành phương hướng, e sợ còn phải 200 dặm mới có thể đến đạt chân núi. Dưới cái nhìn của hắn, như nghĩ lên núi, dọc theo đường từ Dương Cốc trở về là lựa chọn tốt nhất. Dù sao đường xá tương đối gần. Đối với Thanh Vân Thành, Tiêu Vạn Bình như chặt đinh chém sắt trả lời. Chính là, nếu như vậy, chúng ta chí ít cần 4 ngày mới có thể đến đạt Thái Chu Sơn. Chân phất tay ngắt lời hắn, Tiêu Vạn Bình dùng không thể nghi ngờ giọng điệu, tiếp tục nói: "Đừng đội hỏi nhiều, dựa theo kế hoạch của ta làm việc, bản vương tự có sắp xếp." "Là bất đắc dĩ, Đặng Khởi chỉ có thể chắp tay lĩnh mệnh. Để lại 4-500 người ở doanh trại trước tuần tra chế tạo giả tạo. Người còn lại ở bóng đêm dưới sự che chở, hướng về Thanh Vân Thành phương hướng bay nhanh. Trên đỉnh ngọn núi Vô Tướng môn thám tử, nhìn thấy bên dưới ngọn núi lập lòe điểm điểm ánh sáng nhạn, nhưng căn bản không thấy rõ Nguyệt Hoa quân đội ngũ, đã bay nhanh rời đi. "Nhanh, đi nói cho môn chủ, bọn họ ở song cốc lối ra, Dương Cốc một bên, an doanh lập trại." "Hảo." Bên cạnh một người, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Triệu Bất Toàn không có đánh giết Tiêu Bạc Bình, điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. "Khá lắm Lưu Tô, ta rốt cuộc là nơi nào ra cái hở, người dĩ nhiên có thể giữa đường khám phá bổn môn chủ tâm tư." Triệu Bất Toàn như cũ đứng đỉnh núi, nhìn âm cốc bên trong, còn chưa tắt lửa lớn, trong miệng tự nói. Triệu Trung cũng ở một bên ngơ ngác đứng. Mai phục giết thất bại, chuyến này như nghĩ lại giết chết Tiêu Bạc Bình, e sợ rất khó. Hắn không dám nói lời nào. Triệu Bất Toàn đầu đầy chỉ bạc, ở gió nhẹ nhẹ phẩy dưới, có vẻ đặc biệt là tang thương. "Khởi bẩm môn chủ, hẻm núi lối ra có tình huống." Một người môn đồ gần người báo lại. Chậm rãi xoay người, Triệu Bất Toàn nhìn hắn, từ lâu đoán được hắn nói tới tình báo. Lưu Tô mang đám người xuyên qua Dương Cốc. Cửa kia đồ một chút kinh ngạc, gật đầu trả lời, "Môn chủ liệu sự như thần, thuộc hạ khâm phục." "Hừ." Triệu Bất Toàn cười lạnh một tiếng, "Còn nữa không?" "Còn có, bọn họ ở hẻm núi lối ra, tới gần Dương Cốc dựng trại đóng quân." "Dựng trại đóng quân?" Triệu Bất Toàn còn không nói chuyện, Triệu Trung cũng đã nói, "Môn chủ, bọn họ dám cắm trại, chúng ta sao không lại mai phục giết một lần? Dù sao bọn họ khoảng cách hẻm núi lối ra cũng chỉ có 6-7 dặm." Triệu Trung nghĩ như vậy cũng có đạo lý, nhưng Triệu Bất Toàn nhưng lườm hắn một cái. Hai ngày nay mới vừa cảm thấy đầu hắn xoay chuyển nhanh, làm sao lập tức lại ngu xuẩn lên? "Mai phục giết?" Triệu Bất Toàn lạnh rên một tiếng, "Ta hỏi ngươi, dầu hỏa nhựa thông toàn bộ không còn, lấy cái gì đi giết bọn họ?" Nay Triệu Trung lúc này mới ý thức được, những này dầu hỏa cùng nhựa thông là chuẩn bị nửa tháng lâu dài. Trong thời gian ngắn bên trong, căn bản là không có cách tập hợp đủ lượng lớn. Còn có, bọn họ đã ra hẻm núi, tuy rằng quan đạo cũng ở vào hai bên sơn mạch dưới, nhưng rộng rãi bằng thẳng, dễ dàng tránh né, cho dù có dầu hỏa, làm sao mai phục giết bọn họ? Triệu Trung triệt để á khẩu không trả lời được. Giơ ngón tay lên, mạnh mẽ xoa Triệu Trung vai mấy lần, Triệu Bất Toàn có chút bất mãn. "Lần sau, làm đủ công khóa." "Là, môn chủ." Hướng hẻm núi phương hướng đi mấy bước, Triệu Bất Toàn híp mắt lại. "Nói vậy, bọn họ có mấy người bị thương, Lưu Tô tự nghĩ qua cốc liền không ngại, cắm trại nghỉ ngơi." "Môn chủ, vậy chúng ta đón lấy, nên làm cái gì?" Triệu Trung hỏi. "Mai phục giết thất bại, Triệu Bất Toàn cũng không thể quang minh chính đại đi giết Tiêu Bạc Bình. Đi, đi xem bọn họ doanh trại." Hắn tựa hồ ý thức được cái gì. "Được rồi, 7-8 dặm đường, sắc trời đã sáng choang." Triệu Bất Toàn đứng ở đỉnh núi, hướng dưới nhìn tới. Thấy sơn mạch dưới đáy, lều trại dựng đứng, tinh kỳ lay động. Như là kiến hôi lớn nhỏ binh sĩ, ở doanh trại xung quanh qua lại tuần tra đi lại. Lính tuần tra sĩ số lượng, cùng bình thường không khác. Không có động tĩnh. Triệu Bất Toàn trong lòng ngờ vực. "Môn chủ, này Lưu Tô chẳng lẽ không nghĩ trả thù?" Triệu Trung mở miệng hỏi. Hắn tự nhiên là nghĩ tới, nhưng nói vậy Lưu Tô cũng rõ ràng, này to lớn Thái Chu sơn mạch, muốn tìm đến chúng ta, quá khó khăn. Triệu Bất Toàn tự nhiên rõ ràng điểm ấy. Vì vậy, hắn rất bình tĩnh. "Môn chủ, vậy kế tiếp nên làm thế nào cho phải?" Liếc mắt nhìn bên cạnh chọc lốc hòn đá, Triệu Bất Toàn đi lên, vướt ve mặt trên bụi bặm, cười nói, chờ bọn họ nhổ trại, nhìn chằm chằm bọn họ hướng đi." "Là." Triệu Trung vung tay lên, hết thảy vô tướng môn đồ tất cả đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Cứ như vậy, bọn họ ở tại chỗ đợi 2 ngày. Mắt thấy phía dưới doanh trại vẫn không có bất kỳ nhổ trại dấu hiệu, Triệu Bất Toàn híp mắt lại. "Không đúng, có chút không đúng." Triệu Trung cũng nhìn phía dưới doanh trại. "Môn chủ, ta cũng cảm thấy không đúng, theo đạo lý Lưu Tô như không muốn vào sơn trả thù chúng ta, cũng có thể muốn nhổ trại đi Thanh Vân Thành, chính là tại sao này lều trại lập 2 ngày, một điểm rời đi ý tứ đều không có." Chương 1113, dân chạy nạn dần hiện. Chương 1113, dân chạy nạn dần hiện chống không doanh. Đột nhiên, Triệu Bất Toàn cao giọng nói một câu. "Chống không doanh?" Triệu Trung cả kinh. "Môn chủ, ý của ngươi là nói, phía dưới những lính tuần tra này sĩ là nghi binh, Lưu Tô sớm xuất lính đại quân rời đi?" "Nhất định là như vậy." Triệu Bất Toàn như chặt đinh chém sắt trả lời. "Vậy là bọn họ đi." Nói đến đây, Triệu Trung con ngươi đột nhiên một tấm. Triệu Bất Toàn giải thích, như chỉ là đi Thanh Vân Thành, bọn họ căn bản không cần thiết này chống không doanh đến mê hoặc chúng ta. Nghe vậy, Triệu Trung sợ hãi cả kinh. "Môn chủ, ngươi là nói, Lưu Tô mang đám người lao về phía chúng ta rồi?" "Nhất định là như vậy." Triệu Bất Toàn sắc mặt âm trầm. "Vậy phải làm thế nào?" Triệu Trung tức khắc hỏi ngược lại. "Gấp cái gì?" Triệu Bất Toàn cười lạnh một tiếng, "Đừng quên, chúng ta thân phận bây giờ vẫn là đại lương hộ vệ đội, Lưu Tô không có bất kỳ chúng ta mai phục giết hắn chứng cứ, thực sự không được, chúng ta trở về Thái Chu quan chính là." Chính là Triệu Trung vừa muốn nói ra hàn thiết một chuyện, nhưng lập tức ý thức được, tin tức này không thể tiết lộ. Triệu Bất Toàn hiểu ý, hắn nhếch miệng nở nụ cười, việc này ngược lại cũng không đổi, chờ Lưu Tô bọn họ nhân mã sưu tầm không có kết quả, đi tới Thanh Vân Thành, chúng ta trở lên sơn chính là. Để ngừa vạn nhất, hắn không muốn cùng Bạch Tiêu ở trong núi gặp mặt. Như bị đối phương trong bóng tối giết chết, kia Tiêu Vạn Bình có đầy đủ điều kiện đem tất cả những thứ này thoái thác cho người khác. Vậy vạn nhất khiến người ta nhanh chân đến trước, chẳng phải? Vậy ngươi cảm thấy, có ai có thể nhanh chân đến trước? Thân ảnh ti cùng bí ảnh đường người. Mộ Dung thị canh gác nghiêm ngặt, coi như Viêm Vệ hai nước mật điệp, có thể trà trộn vào đến 4-5 người, nhưng tuyệt đối lẫn vào không tiến vào một đám người, bọn họ coi như biết vật kia vị trí, cũng tuyệt đối khai thác không được. Lúc này, Tiêu Vạn Bình tất cả hành động đều cho Triệu Bất Toàn một loại ảo giác. Hắn là chạy trả thù Triệu Bất Toàn tới. Bởi vậy, Triệu Bất Toàn tạm thời cũng không khám phá mục đích thực sự của Tiêu Vạn Bình. Đi thôi. Cuối cùng liếc mắt nhìn phía dưới doanh trại, đã qua 2 ngày. Nói vậy người của Tiêu Vạn Bình chẳng mấy chốc sẽ lên núi. Mới vừa ở trong núi được đến 2 dặm đường, một đám vô tướng môn đồ đã thấy một người vội vội vàng vàng báo lại. Người kia thở hào hẹn, cả người đều dính đầy bùn đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên là đuổi gấp đường gây nên. Môn chủ, không, không tốt rồi. Triệu Trung nhận ra, người này là Triệu Bất Toàn ở Thái Chu Quan dưới chân núi bố trí thám tử. Làm sao vậy? Triệu Trung lập tức đi tới hắn trước người. Người kia thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Môn chủ, Trần Bình. Trần Bình mang theo đến không hết binh mã, từ Thái Chu Quan chân núi lên núi. Ân. Triệu Bất Toàn lông mày một khóa. Hắn lên núi làm chi? Triệu Trung cũng là đầy mặt ngờ vực, nay Trần Bình, không phải nói Thái Chu Sơn giặc cấp đều bị hắn gạt bỏ, còn mang binh lập tức sơn làm gì? Người kia tiếp tục bẩm báo, tiểu nhân không biết, ta sợ bọn họ phát hiện, cũng không dám quá mức tới gần. Ngươi tính toán, có bao nhiêu người? Xem đội ngũ này hành tích, tiểu nhân cả gan suy đoán, nên cũng không dưới 5 vạn người. Nghe nói như thế, Triệu Bất Toàn mặt mày nhíu chặt. Vô duyên vô cớ, Trần Bình bày đặt Thái Chu Quan không tuân thủ, vì sao lên núi? Trong đầu của hắn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc chuyện gì, đáng giá Trần Bình làm như vậy? Đúng rồi, môn chủ, tiểu nhân ngẫu nhiên còn nhìn thấy một người. Ai? Bên cạnh Bình Tây Vương cận vệ, La Thành. Cái gì? Hắn đã ở? Triệu Bất Toàn từ từ nắm chặt song quyền. Triệu Trung có chút hoảng rồi, ngươi không nhìn lầm. Vậy La Thành và Trần Bình đi ở đại quân trước nhất đầu, tiểu nhân chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Trầm ngâm mấy tức, Triệu Bất Toàn chỉ là phất phất tay. Biết rồi, lại tìm. Là, môn chủ. Người kia mới vừa chậm qua mấy hơi thở, nghe được mệnh lệnh của Triệu Bất Toàn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo mệt mỏi bước tiến, lần thứ 2 biến mất ở trong Thái Chu Sơn. Triệu Trung ánh mắt có chút mờ mịt, hắn liếc mắt nhìn bốn phía môn đồ. Lặng im một lát sau, vừa mới thấp giọng nêu ý kiến, "Môn chủ, xem ra Lưu Tô kẻ này muốn trước sau bọc đánh, đem chúng ta giết chết tại đây trong núi. Ta hiện tại tò mò là, hắn không có chứng cứ, làm sao dám để cho Trần Bình làm như vậy?" Triệu Bất Toàn nhắm mắt trầm tư. Triệu Trung cũng không tâm tái xuất nói, chỉ là đứng yên, cùng đợi Triệu Bất Toàn bước kế tiếp chỉ thị. Sau một khắc, Triệu Bất Toàn đột nhiên mở mắt ra. Hắc Phong Lâm đám kia phục kích người. Hắn tựa hồ nghĩ được, "Môn chủ." Triệu Bất Toàn không rõ. "Ta biết rồi." Lưu Tô nhất định là để đám người kia trong bóng tối lẫn vào Mộ Dung thị. Này thì lại làm sao? Đừng quên, chúng ta ở Dương Cốc còn có 6 người, chắc là bị đám người kia bắt lại. Này thì có nhân chứng. Triệu Trung ý thức được điểm ấy, trong lòng hoảng hốt. Nếu như như vậy, kia bọn họ hơn 600 người, đối mặt chính là 8000 Nguyệt Hoa quân, còn có Trần Bình lãnh đạo 5 vạn binh mã. Không nói đến còn có Bạch Tiêu cái này cao thủ tuyệt đỉnh ở. Môn chủ, nếu như này 6 cái huynh đệ rơi vào tay Lưu Tô, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Triệu Trung không khỏi nói rằng. Triệu Bất Toàn cười lạnh một tiếng, khe miệng cơ bắp thoáng run run mấy lần. Ngươi sợ cái gì? Này Thái Chu Sơn, kéo dài 200-300 dặm, kẻ hèn bọn này mấy vạn người, vẫn đúng là có thể làm gì được chúng ta không được. Triệu Trung túi đầu không nói. Truyền lệnh xuống, hướng về phía Đông Thâm Sơn xuất phát. Nếu Lưu Tô muốn chơi săn bắn trò chơi, kia bổn môn chủ ngược lại muốn xem, ai mới là đầu kia con mồi. Là. Triệu Bất Toàn đoàn người vị trí, khoảng cách Hàn Thiết quạnh mỏ chỉ hơn 30 dặm. Hắn theo bản năng, làm cho tất cả mọi người hướng về Hàn Thiết phương hướng dựa vào. Nếu Lưu Tô tạm thời giết không được, kia Hàn Thiết quạnh mỏ giờ khắc này đã không thể sai sót. Coi như tạm thời không chiếm được, hắn cũng phải phá hủy, tuyệt không có thể hạ xuống bên nhân thủ. Đây là của Triệu Bất Toàn ý nghĩ. Ngày thứ 3, Tiêu Vạn Bình đội ngũ đã tiếp cận Thái Chu Sơn chân núi. Trên quan đạo đã dần dần có người ở có thể nhiều hơn, là sắp chết. Người chết đói khắp nơi. Hai bên bụi cỏ bên, tùy ý có thể thấy được quần áo lam lũ, gầy trơ xương nạn dân. Bọn họ ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng, dắt nhau đỡ, không biết tử vong khi nào giáng lâm. Nhìn thấy đại quân đến, bọn họ thậm chí ngay cả di chuyển khí lực đều không có. Xe ngựa bên trong Tiêu Vạn Bình, nhìn tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi chua xót. Nhưng hắn cũng không nhiều lắm phản ứng, chỉ là ánh mắt kiên định hơn. Hắn biết, này không chỉ là thiên tai, càng là nhân họa. Như thiên hạ nhất thống, Mộ Dung thị con dân có triều đình che chở, không đến nỗi thụ này tai nạn. Cuối cùng, vẫn là ngọn lửa chiến tranh dọc theo người ra ngoài mầm họa. Quan gia, van cầu ngươi, cho ăn chút gì, con gái của ta không nhanh được. Đột nhiên, một màu da vàng như nghệ, môi khô nước trắng bệnh phụ nữ, quỳ rạp xuống giữa lộ, ngăn cản mọi người đừng đi. Ngồi trong buồng xe Tiêu và Bình, thở dài một hơi. Hắn tự nhiên là nghe được. Tránh ra. Đặng Khởi vung tay lên, hướng phụ nhân kia lạnh lùng nói một câu. Tuy rằng bọn họ trên mình quả thật có lương thực, nhưng Đặng Khởi biết những ngày lương thực chỉ là 3 ngày thức ăn, mà bọn họ muốn bảo Thái Chu Sơn giết địch. Tuy rằng trong lòng đồng tình, nhưng hắn cũng không dám tự ý làm chủ, đem lương thực phân cho những này dân chạy nạn. Chương 1114, dân chạy nạn tư bí. Chương 1114, dân chạy nạn tư bí phụ nữ kia thực sự bất đắc dĩ, ôm trong lòng nữ đồng, không ngừng dập đầu đầu, quang ra, văn cầu ngài xin thương xót, cho một miếng ăn, liền một cái, cầu xin văn ngươi, tiểu nhân cha mẹ chồng cùng trợ phu, tất cả đều chết đói, hiện nay hải tử mắt thấy cũng không được, cầu xin quan gia phần thưởng hải tử một miếng cơm ăn dứt lời, phụ nữ kia nước mắt dì rào hạ xuống. Nàng nói, chỉ là để hải tử ăn phần cơm. Bản thân nàng cũng không có ý định có thể ăn một cái. Thấy thế, Đặng Khởi hơi không kiên nhẫn, vung tay lên hạ lệnh, đem nàng ra đi. Là hai cái binh sĩ vừa muốn tiến lên, Tiêu Vạn Bình mang theo Quỷ Y Bạch Tiêu đã từ trong buồng xe chui ra. Chấm đã. Tiêu Vạn Bình chậm rãi đi tới phụ nữ kia trước mặt, nhìn phụ nhân kia một chút, thấy nàng hành tích dù thế nào cũng không như giả bờ. Vương gia, cẩn thận. Đặng Khởi lo lắng những này dân chạy nạn là địch nhân ngụy trang, giơ tay ngăn cản Đặng Khởi. Tiêu Vạn Bình trả lời một câu, ngươi xem nàng bệnh này thái, làm sao có thể ngụy trang đến mức đi ra. Đặng Khởi cúi đầu không nói. Âm cốc gặp phục, hắn lòng vẫn còn sợ hãi, biến đến mức dị thường cẩn thận, quay đầu nhìn Quỷ Y một cái. Người sau hiểu ý, tiến lên cho nữ kia đồng trần mạch, sau đó móc ra ấm nước cho nữ kia đồng uống một hớp. Phụ nhân kia không ngừng lau nước mắt, liên tục bái tạ, đa tạ quang gia, đa tạ. Quỷ Y Y cau mày, đứng lên nói rằng, lâu không ăn uống, hư thoát ngất, không nữa ăn đồ ăn, sợ sẽ sống sống chết đói. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình không chần chờ chút nào, từ trong tay Bạch Tiêu tiếp nhận một túi lương khô, ngồi xổm người xuống, đưa cho phụ nhân kia. Mau để cho hải tử ăn đi. Vương gia không thể. Đặng Khởi mau mau nói ngăn cản. Chúng ta nhưng là phải vào núi, những ngày lương thực gần đủ 3 ngày tác dụng cho một người, những này dân chạy nạn tất sẽ vừa lên. Đặng Khởi vẫn có kiến thức, Tiêu Vạn Bình tự nhiên cũng biết điểm ấy, nhưng hắn chỉ là thở dài một hơi, vô vai Đặng Khởi trả lời. Đặng tướng quân, đừng quên chúng ta chuyến này vốn là đến giúp nạn thiên hai. Nghe vậy, Đặng Khởi cúi đầu, lớn thở dài. Phụ nhân kia bỗng nhiên được rồi một túi lương khô, như thiên giáng niềm vui, nhất thời còn chưa phản ứng lại, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt Tiêu Vạn Bình. Đừng xem, mau dẫn hải tử đến một bên ăn đi. Phu nhân nước mắt tràn mi mà ra, điên cuồng dập đầu đầu. Đa tạ quan gia, ngài đó là sống Phật chuyển thế, tiểu nhân nguyện quan gia bình an trôi chảy, sống lâu trăm tuổi. Thuần pháp thường thường là chân thành nhất chúc phúc. Tiêu Vạn Bình phất phất tay, để phụ nhân kia lui ra. Quả nhiên, thấy phụ nhân kia được rồi lương thực, hai bên dân chạy nạn lập tức dâng lên trên. Quan gia, ta 4 ngày không ăn cái gì, cũng xin mời quan gia phần thưởng cả lăng. Quan gia, đáng thương mẫu thân ta, nàng đã thoi thoát. Em gái, ngươi làm sao vậy em gái? Đừng ngủ, mau tỉnh lại. Từng đạo khiến lòng người nát thanh âm. Tiêu Vạn Bình dù là tâm như bàn thạch, nhưng cũng không cách nào ngẩng mặt làm ngơ. Đừng nóng nổi, tất cả mọi người có. Hắn giơ tay, cao giọng nói một câu. Ngay sau đó, hắn xoay người hướng Đặng Khởi hạ lệnh, phân ra một ngày thức ăn cho đám người kia. Giọng điệu không thể nghi ngờ. Đặng Khởi bất đắc dĩ, cắn răng, xuống truyền lệnh. Đám người kia một ngày thức ăn, đầy đủ những ngày dân chạy nạn ăn 10 ngày. Đều nói trong lòng chứa thiên hạ, không thể đi tính toán trước mắt được mất, lúc cần thiết còn phải hy sinh một nhóm người. Nhưng Tiêu Vạn Bình nhưng tự nói với mình, thiên hạ cùng trước mắt, hắn đều muốn chú ý. Được rồi lương thực, này quần dân chạy nạn thiên ân bạc tạ, lập tức tránh ra một lối. Thở dài một hơi, Tiêu Vạn Bình vừa muốn xoay người lên xe cưới thời gian, đột nhiên nhìn thấy đống cỏ bên cạnh, ngồi một người tóc hai rối bù ông lão. Bên cạnh hắn có hai cái nằm người, không biết sống hay chết. Ở bên người nhìn qua, như là con trai của hắn. Ông lão không nói một lời, không có tiến lên yêu cầu lương thực, trái lại ngồi yên lặng. Một màn thần kỳ này, hấp dẫn Tiêu Vạn Bình sự chú ý, hắn không khỏi phóng tầm mắt nhìn lại. Trong giây lát này, ông lão ngẩng đầu lên, hai tay thật giống kết liễu cái ấn, ở hướng trời cao cầu khẩn bình thường. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình run lên trong lòng, nhưng cũng mặt không hề cảm xúc. Hắn nhìn khoảng chừng một chút, hướng Đặng Khởi nói, lấy một túi lương khô. Là. Đặng Khởi tiện tay đưa cho Tiêu Vạn Bình một túi lương khô. Các ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, Tiêu Vạn Bình cất bước hướng ông lão kia đi đến. Vương gia không thể, cẩn thận có trò lửa. Đặng Khởi vẫn là lo lắng. Bạch Tiêu đứng dậy, để lại Đặng Khởi bay. Đặng tướng quân, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Bị hắn nhấn một cái, Đặng Khởi nhất thời cảm thấy trong cơ thể kình lực bị gắt gao ngăn chặn, căn bản không thể động đậy. Trong lòng nhất thời cả kinh. Tốt xấu mình cũng là Nguyệt Hoa quân thiên tướng, đối phương nhìn như không tốn sức chút nào nhấn một cái, chính mình liền không động đậy được nữa. Người này tu vi, rốt cuộc cao bao nhiêu? Kinh ngạc đồng thời, hắn cũng triệt để yên lòng. Bạch lão, kia Vương gia an toàn, liền giao cho ngươi. Yên tâm đi. Bạch Tiêu kể cả Tiêu Vạn Bình, hướng ông lão kia đi đến. Quỷ Y Y vừa định đuổi tới, bị Tiêu Vạn Bình ánh mắt ngăn cản. Mặc dù có cải trang, nhưng ở người này nhìn kỹ, Tiêu Vạn Bình sợ Quỷ Y Y bị nhìn ra cái đầu mối. Vậy thì phiền toái. Quỷ Y Y hiểu ý, dừng bước, xoay người trở lại thân vệ trong đội ngũ đi. Đi đến ông lão kia trước mặt, Tiêu Vạn Bình ngồi xổm người xuống, đem kia túi lương khô đưa cho đối phương. "Lão bá, ăn một chút gì đi." Tiếp nhận lương khô, ông lão kia chỉ là khẽ mỉm cười, đem mở ra, miệng lớn bắt đầu gặm. "Vương gia, ta chờ ngươi rất nhiều ngày." "Ti úy, ngươi từ dương cốc xuống." "Là, hướng về vương gia cáo cái tội." Trong miệng ngai lương khô, Tào Thiên Hành con mắt nhìn cũng ở bên cạnh hai người kia một chút. Tiêu Vạn Bình không nói, chậm đợi hắn tiếp tục nói. "Dương cốc một bên sân mạch, có 6 cái vô tướng môn đồ, ta chưa tế tra bên dưới, giấy lên khói bếp. Ti úy một thân một mình, cẩn thận một ít cũng là hợp tình hợp lý, không cần chú ý." Tiêu Vạn Bình cười trả lời một câu. Nhìn thấy vương gia bình an đến nơi này, tại hạ cuối cùng cũng coi như có thể thở một hơi. Tào Thiên Hành tựa hồ rất lưu ý chính mình quyết điểm, khẽ mỉm cười. Tiêu Vạn Bình cơ cơ đầu. Hai người này là? 6 cái vô tướng môn người, ta giết 4 cái, hai người này mở miệng xin tha, là sợ chết hàng người, mong rằng đối với vương gia hữu dụng, ta liền mang bọn họ theo xuống núi. Chết rồi. Đương nhiên không có, chỉ là bị đánh ngất xỉu. Rất tốt, người giúp ta đại ân. Tiêu Vạn Bình mừng rỡ trong lòng. Có một hạt lương khô rơi xuống trên mặt đất, Tào Thiên Hành nhặt lên, để vào trong miệng. Đó lấy, muốn ta làm thế nào? Người còn có bao nhiêu người? Nói đến đây, Tào Thiên Hành ánh mắt không tự giác buồn bã. Ta dẫn theo 4 người, trà trộn vào Thái Chu Quan, ta lên Dương Cốc sơn mạch, bọn họ đi tới một bên khác, hiện nay xem ra, người của Triệu Bất Toàn là ở Âm Cốc mai phục, nói vậy bọn họ đã giữ nhiều lành ít. Nói như vậy, chỉ còn ngươi một người. Đại khái là như vậy. Tào Thiên Hành rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Trầm ngâm mấy tức, Tiêu Vạn Bình đột nhiên linh cơ hơi động. Không biết Ti Uy đối với ám khí cơ quan có thể có nghiên cứu. Chương 1115, nhân chứng đến rồi chương 1115, nhân chứng đến rồi Tào Thiên Hành sức sở, thuận miệng đáp, hơi hiểu một, hai. Ti Uy thật lòng nói liền có thể, là hơi hiểu một, hai, vẫn là rất có trải qua. Tiêu Vạn Bình hỏi ngược lại. Ngừng mấy tức, Tào Thiên Hành hít sâu một hơi, trả lời, nói như thế, toàn bộ thần ảnh ti, chỉ ta nhất hiểu ám khí, về phần cơ quan, xác thực chỉ là hơi biết. Vậy là được rồi. Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Bạch Tiêu. Người sau trở lại xe ngựa bên, lấy cái kia bàn cờ, còn có chứa đầy độc châm hộp trở về. Tiêu Vạn Bình nói, đây là một tinh xảo vô cùng ám khí, nơi này đầu là độc châm, ta nghiên cứu đường này, cũng không biết nên dùng như thế nào. Tiếp nhận bàn cờ cùng hộp gỗ, Tào Thiên Hành thưởng thức mấy lần. Lập tức trở về nói, đây là ngũ hành bắt quái bản, không hiểu âm dương ngũ hành người, thì không cách nào mở ra. Người có thể, ta có thể thử xem. Được, ám khí kia hộp, liền tặng cho Ti Bí. Tặng cho ta. Tào Thiên Hành biết ám khí kia hộp quý giá, hắn không khỏi ngẩn ra. Không sai, nắm lấy ám khí hộp, ngươi lập tức đi hàn thiết vị trí phụ cận sơn mạch, ẩn nút hạ xuống. Ám khí kia, một tới cho ngươi phòng thân, thứ hai, lúc cần thiết, phối hợp bản vương giết địch, cần phải đem này quần vô tướng môn môn đồ diệt sạch. Gật gù, Tào Thiên Hành cũng không khách khí. Rõ ràng, Ti Bí bảo trọng, Viêm Lương tương lai, liền xem mấy ngày nay. Tiêu Vạn Bình quăng đi câu nói này, đứng dậy. Tào Thiên Hành vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là không được giấu vết gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia sát ý lão bạch, đem hai người này mang đi. Bạch Tiêu gật đầu, một tay mang theo một người, theo Tiêu Vạn Bình trở lại trong đội ngũ. Vương gia, ông lão kia đến tột cùng là ai? Đặng Khởi dù sao thân làm chủ tướng, dám nói hỏi ngược lại. Tiêu Vạn Bình không hề để ý phất phất tay, hắn là trong núi thôn dân, hạ sơn trên đường nhìn thấy hai người này thoi thoát, liền muốn mang bọn họ theo hạ sơn, giao cho quan phủ, không nghĩ tới gặp chúng ta. Thì ra là như vậy. Đặng Khởi không có quá nhiều tâm tư, Tiêu Vạn Bình nói cái gì, hắn liền là cái gì. Nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ, tiếp tục nói, kia vừa mới cái kia bàn cờ, còn có kia cái hộp gỗ. Đặng tướng quân, ngươi xem hai người này ăn mặc. Tiêu Vạn Bình chỉ vào ngất hai người. Triệu Môn chủ người. Hắn râu tóc một tấm. Không sai, người lao giả này cứu người của chúng ta, bản vương đem kia bàn cờ cùng trong hộp gỗ quân cờ, cho rằng tạ lễ. Hắn nói bậy một trận. Đặng Khởi giờ khắc này sự chú ý, toàn bộ ở đây hai cái vô tướng môn đồ trên mình, cái nào có tâm sự đi nhận biết Tiêu Vạn Bình lời nói thật giả. Vương gia, vô tướng môn hai người này, sao té xỉu ở trong núi? Đặng Khởi đặt câu hỏi. Têu bọn họ dậy, hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Đặng Khởi ẩn có suy đoán, nhưng hắn không dám nói lung tung, chỉ có thể hạ lệnh thủ hạ, cầm lấy ấm nước, đem nước tưới vào hai người trên mặt. Bị thanh thủy một kích, hai người mí mắt động mấy lần, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt là Nguyệt Hoa Quân, sau đó bọn họ ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Vạn Bình. Bình, Bình Tây Vương. Khoe miệng rắc một luồng tàn nhẫn cười, Tiêu Vạn Bình hai tay cúi nuốt ở trong tay áo. Nói đi, hai người tại sao lại ở phía trên Dương Cốc sơn mạch? Hai người cấp tốc liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó đáp. Vương gia, chúng ta là phụng môn chủ chi mệnh, lên núi làm việc. Làm việc? Làm chuyện gì? Tiêu Vạn Bình tiếp tục truy hỏi. Cái này, thứ cho khó xin báo. Người kia chắp tay trả lời. Khoe miệng rắc, Tiêu Vạn Bình chậm rãi nói, là không thể nói, còn chưa phải dám nói. Nghe nói như thế, hai người cái chán nhất thời bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Các ngươi theo lệnh Triệu Bất Toàn lên núi, là muốn giết bản vương đi? Không có. Người kia theo bản năng mang tới một hồi đầu, sau đó cấp tốc hạ thấp. Vương gia, tuyệt đối không thể nào, chúng ta trên đỉnh ngọn núi liền 6 người, làm sao dám ám sát vương gia? 6 người? Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, các ngươi ở trên đỉnh ngọn núi cố ý nhỏ xuống ngựa thông, làm cho bản vương cảm thấy Dương Cốc có mai phục, ngươi cho rằng bản vương không biết? Mắt thấy xiếc bị bạch trần, cửa kia đồ ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nhưng dù sao cũng là của vô tướng môn người, dòng suy nghĩ vẫn tính rõ ràng. Vương gia nói đùa, cái gì ngựa thông, hai ta không biết, chúng ta 6 người lên núi, trên thực tế là phụng môn chủ chi mệnh, thăm dò thế núi. Thăm dò thế núi? Hừ, mục đích vì sao? Tiêu Vạn Bình cười gằn. Vương gia cũng biết, Bắc Lương hiện nay cùng Mộ Dung thị quan hệ vi diệu, môn chủ chuyến này là phụng bệ hạ chi mệnh, để người bằng nhất. Hắn nói tới nói chắc như đinh đóng cột. Một bên Đặng Khởi nghe xong, dĩ nhiên không nhịn được gật đầu. Vương gia, có thể hay không oan uổng bọn họ? Đặng Khởi nói. Tiêu Vạn Bình cười gằn không nói, trên mặt lạnh lùng vẻ lẽ qua. Ngươi làm bản vương là người ngu. Lão Bạch ở. Bạch Tiêu ra khỏi hàng. Tiêu Vạn Bình lưng qua thân, chắp tay đứng thẳng. Hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Rõ ràng, Bạch Tiêu vốn không biết cái này chút thủ đoạn, có thể theo ở bên người Tiêu Vạn Bình lâu, bao nhiêu cũng học biết một chút. Hắn chậm rãi tiến lên, tùy ý lựa chọn một người, tóm chặt cánh tay kia. Tái phát lực run lên. Giang Giác người kia dù sao cũng là vô tướng môn đồ, có chút tu vi, có thể ở trước mặt Bạch Tiêu, nhưng căn bản không có sức lực chống đỡ lại. A nhất thời, từ trong miệng hắn truyền ra có tiếng kêu thảm thiết. Có nói hay không? Người kia kêu lên chốc lát, đỡ cụt tay như cũ ngụy biện. Vương gia, chúng ta vẫn chưa nói dối, xin mời Vương gia minh xét. Hắn cắn răng nói. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình lần thứ hai vung tay lên. Bạch Tiêu nhấc chân, đá vào trên đầu gối của hắn. Giữa trường lần thứ hai truyền ra bộ xương vỡ vụn thanh âm. Người kia đỡ đầu gối, bò ở trên mặt đất, đau đớn thậm chí để hắn không phát ra được nửa điểm âm thanh. Hắn chỉ là đau đến thân thể co giật, nước mắt giàn giụa. Lập tức, Bạch Tiêu ánh mắt chuyển hướng tên còn lại. Cho ngươi một cơ hội, nếu không nói len ken, Bạch Tiêu rút ra bên hông trường kiếm, kề sát ở trên mặt người kia. Không phải đánh gãy tay ngươi chân, là chém đứt. Người kia nhất thời sợ đến sắc mặt tái xanh, môi trắng bệnh. Nói, ta nói nghe nói như thế. Tiêu Vạn Bình vừa mới xoay người, ánh mắt chết nhìn chòng chọc hắn. Nói, bản vương nghe. Như vương gia nói tới, môn chủ để chúng ta đi trên đỉnh ngọn núi, liền là cố ý nhỏ xuống ngựa thông, để vương gia cho rằng Dương Cốc có mai phục. Theo lời nói của hắn, Tiêu Vạn Bình lập tức hỏi, ở âm cốc phóng hỏa, chính là Triệu Bất Toàn. Hắn đương nhiên rõ ràng điểm ấy, chỉ có điều, hắn muốn cho Đặng Khởi chờ người, chính hai nghe được hai người này lời khai. Người kia do dự chốc lát, trường kiếm trong tay của Bạch Tiêu căng thẳng, phá vỡ trên mặt hắn ra thịt. Sợ đến hắn lập tức gật đầu, là môn chủ nếu muốn giết vương gia, không giảm người chuyện, xin mời vương gia buông tha ta. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng không ngừng cười gằn. Vô tướng môn là Tam Quốc bên trong sớm nhất thành lập mật điệp cơ cấu. Bọn họ kiêu căng đã lâu, ở vị Ninh hoành hành bố kỵ, bị quyền dục che đậy mới tâm, hồn nhiên đã quên đi rồi trước đây mưa gió. Một cách tự nhiên, những này môn đồ cũng ra rất nhiều hạng người ham sống sợ chết. Ngược lại là thần ảnh ti cùng bí ảnh đường, bọn họ trước sau quyết chí tự cường. Tiêu Vạn Bình gặp phải viêm vệ hai nước mật điệp, đa số không sợ sinh tử. Chương 1116, càng ngày càng náo nhiệt. Chương 1116, càng ngày càng náo nhiệt. Nghe được cửa kia đổ lời khai, Đặng Khởi trong nháy mắt trở ở tại chỗ. Làm sao sẽ? Triệu môn chủ làm sao sẽ? Tuy rằng hắn biết Triệu Bất Toàn từ trước đến nay Lưu Tô có quan hệ, dọc theo đường kia phiên hành trạng, hắn cũng là để vì Triệu Bất Toàn chỉ là cớ hạ giận thôi. Đặng Khởi hoàn toàn không nghĩ tới hai người thật sự đến sinh tử gặp lại mức độ. Hắn làm sao biết trên triều đình sóng ngầm so với trên chiến trường đâm sau lưng càng làm cho người ta đáng sợ. Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Đặng Khởi. Đặng tướng quân, bọn ngươi hết thảy tướng sĩ, các ngươi cũng nghe được đi, Triệu Bất Toàn ý đồ ám sát bản vương, tội không thể tha. Một đám Nguyệt Hoa quân dồn dập cúi đầu, không dám đáp lời. Bản vương hỏi các ngươi, ám sát triều đình hoàng tử, bệ hạ thân phong Bình Tây vương, phải bị tội gì? Tiêu Vạn Bình thanh âm, nói năng có khí phách, vang vọng mọi người bên hai. Nguyệt Hoa quân vẫn là không ai nói. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Đặng Khởi, Đặng tướng quân, ngươi tới nói. Bất đắc dĩ, Đặng Khởi chỉ có thể chắp tay trả lời, về vương gia nói, vô cớ ám sát hoàng tử, nên lăng trì xử tử. Hắn cắn răng cuối cùng trả lời. Hảo. Tiêu Vạn Bình quay người lại, leo lên xe ngựa, vung tay hô to. Bản vương vậy thì mệnh lệnh các ngươi, theo ta vào núi, chu diệt địch tặc, lấy minh pháp luật kỷ cương. Vô tướng môn đối với Bắc Lương tất cả mọi người mà nói, đều là một vị quái vật khổng lồ. Bất kể là quân sĩ vẫn là bách tính. Đột nhiên nghe được mệnh lệnh này, Đặng Khởi cũng không phải sợ, chỉ là một lúc còn chưa tiếp thu, tình thế dĩ nhiên phát triển đến nước này. Bắc Lương hoàng tử muốn đem Bắc Lương hoàng đế nhất nhờ cậy một cơ cấu người dẫn đầu, giết chết. Chuyện này làm sao nghe bảo như vậy mơ hồ. Đặng tướng quân. Tiêu Vạn Bình sắc mặt phát lạnh, trừng trừng nhìn chằm chằm Đặng Khởi. Lẽ nào không nghe thấy bản vương? Đặng Khởi phản ứng lại, cuối cùng hung ác tâm, tầng tầng ổn quyền. Mặt tướng, tuân mệnh. Hảo. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, đem hai người này nghịch tặc mang tới, như tìm được Triệu Bất Toàn, đối chất nhau, miễn cho người bên ngoài nói bản vương việc công trả thù riêng. Là. Bố trí xong tất cả, Tiêu Vạn Bình chuyển trên người xe ngựa. Hắn thở dài một hơi. Vốn là bồi dối lấy, Triệu Bất Toàn làm được thiên ý vô phùng, không có ai chứng, căn bản không có cách nào danh chính ngôn thuận diện trừ hắn. Hiện tại được rồi. Tào Thiên Hành đưa tới hai người này môn đồ, chính là giúp hắn đại ân. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, may để Tào Thiên Hành theo. Đội ngũ cực tốc tiến lên, càng tới gần đô thành, dân chạy nạn nhưng càng ít. Không cho chính mình chủ quân phiền lòng, nói vậy những này mộ dung thị quan chức cũng là phí sức tâm tư. Lại một ngày, mọi người cuối cùng cũng coi như đến Thái Chu sơn trần. Vương gia, đến. Đặng Khởi vung mã xoay người lại bẩm báo. Xuống xe cưới, Tiêu Vạn Bình liếc mắt một cái kéo dài sơn mạch, không chần chờ chút nào liền hạ lệnh. Vương Viễn, mang tới hết thảy thân vệ, đi đầu vào núi tra xét, đến mức mặc kệ trên trời vẫn là lòng đất, cần phải lưu ý Triệu Bất Toàn thắng tử. Là. Vương Viễn vung tay lên, 200 tên thân vệ hết mức theo hắn rời đi. Thấy thế, Đặng Khởi có chút không rõ. Vương gia, chuyện như vậy, mặt tướng đều có thể phái thủ hạ đi bài tra. Phất tay đánh gãy lời nói của hắn, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, không, bản vương muốn các ngươi tận lực che giấu hành tung, trốn ở bản vương thân vệ sau lưng vào núi. Đây là cớ gì? Đặng Khởi vốn tưởng rằng Tiêu Vạn Bình thương tiếc chính mình thân vệ, tất nhiên sẽ phái người mình mã đánh trận đầu, lại không nghĩ rằng hắn lại như thế này ăn bài. Đừng hỏi nhiều như vậy. Trải qua nửa canh giờ, chúng ta cũng chuẩn bị lên núi. Lĩnh mệnh. Đặng Khởi không cần phải nhiều lời nữa, chậm đợi thời gian trôi qua. Mắt thấy thời điểm đã đến, Tiêu Vạn Bình vung tay lên núi. Bỏ lại tinh kỳ, bỏ quên quân chống cùng chiến mã, Nguyệt Hoa quân lưu lại 200 láo kém trông coi. Người còn lại, tất cả đều theo Tiêu Vạn Bình tiến vào Thái Chu Sơn. Còn lại lương thực, gần đủ bọn họ một ngày tác dụng. Mà từ chân núi đến Hàn Thiết vị trí chỗ ở, chỉ ít cần 2 ngày. này không để cho Tiêu Vạn Bình đến không tăng nhanh bước chân. Lại qua một ngày, mắt thấy khoảng cách Hàn Thiết khu vực còn dư lại không tới 50 dặm. Đặng Khởi xoay người lại bẩm báo, "Vương gia, chúng ta nhanh cạn lương thực. Nếu phân ra đi một ngày lương thực, Tiêu Vạn Bình cũng đã sớm nghĩ được rồi ứng đối." Hắn mặt không hề cảm xúc, ra xe ngựa. Liếc mắt nhìn một đám tướng sĩ, Tiêu Vạn Bình lên tiếng nói, "Còn có bao nhiêu lương thực? Gần đủ sáng mai ăn xong một bữa." Nhìn chung quanh một chút Thái Chu Sơn, đen kịt một màu, tình cờ truyền ra vài tiếng dã thú rít gào. Nạn hạn hán đối với trong ngọn núi mãnh thú, tựa hồ không có quá to lớn ảnh hưởng. Liên hành quân đêm, sáng mai kia lập tức quân lương giảm phân nửa, dịch một nửa từng tới ngọ, chỉ cần chống được ngày mai mặt trời lặn, tất cả liền giải quyết. Nghe Tiêu Vạn Bình nói như vậy, Đặng Khởi cũng chỉ có thể chắp tay lĩnh mệnh. Hắn trở lại trong quân, đem Tiêu Vạn Bình mệnh lệnh truyền xuống. Quay người leo lên xe ngựa thời gian, Tiêu Vạn Bình nghe được có quân sĩ thấp giọng oán giận. Nếu không phân ra một ngày lương thực cho những kia dân chạy nạn, chúng ta cũng không đến nỗi như vậy giật gấu vá vai, này quân thực giảm phân nửa, các anh em đâu còn có sức lực tác chiến. Đặng Khởi lườm hắn một cái, việc đã đến nước này, đừng nói nữa, xuống an bài đi. Là. Nghe được hai người đối thoại, Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vừa lên xe, liền xé qua Bạch Tiêu cánh tay, đem bàn tay hắn mở ra. "Vương gia, ngươi đây là làm chi?" Hổ khẩu có kén. Tiêu Vạn Bình lông mày chăm chú vo thành một nắm. Quỷ y ở một bên phụ họa, lão Bạch quanh năm sử dụng kiếm, hổ khẩu tự nhiên sẽ có kén. Trương Trương nhìn về phía trước, Tiêu Vạn Bình híp mắt lại, lông mày chuyển hai. "Ta nói, không phải lão Bạch." "Vậy là ai?" Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình hướng về sau một dựa vào, biểu hiện có chút không tên. Này Thái Chu Sơn, là càng ngày càng náo nhiệt. Thấy hắn tựa hồ không muốn nhiều lời, Quỷ Y cùng Bạch Tiêu cũng không hỏi nhiều. Cho đến ngày kế buổi trưa, một đám tướng sĩ ăn xong một lần cuối cùng quân lương sau, Tiêu Vạn Bình đem Đặng Khởi gọi lại đây. "Truyền lệnh các tướng sĩ, không cần lại quân, gần đây bí mật, nghe ta hiệu lệnh." Nghe được mệnh lệnh, Đặng Khởi thở phào nhẹ nhõm. "Là, lão Bạch, tiên sinh, chúng ta đuổi tới Vương Viễn bọn họ." "Hảo." Tiêu Vạn Bình vốn là dự định ở chân núi, rồi cùng Vương Viễn chờ thân vệ, cùng đi đầu lên núi. Nhưng đưa ra đi một ngày lương thực, hắn sợ Nguyệt Hoa quân nổi lên nhiễu loạn, bởi vậy chỉ có thể cùng Nguyệt Hoa quân đi theo. Bây giờ tiến vào thâm sơn, bụi trần lắng đọng, hắn phải cùng Bạch Tiêu chạy đi cùng Vương Viễn hội hợp. "Vương gia, nếu không, ngươi cùng Đặng tướng quân chờ cùng nhau, ta cùng lão Bạch đi liền có thể." Quỷ Y Y lo lắng Tiêu Vạn Bình chuyến này an toàn. Khoát tay áo một cái, Tiêu Vạn Bình trả lời, "Ta như không nhiệt thân, Triệu Bất Toàn cũng sẽ không nhiệt thân." Quỷ Y Y khẽ bước cằm. Hắn từ trước đến giờ biết Tiêu Vạn Bình bản tính, đang mạo hiểm bên trong cầu xin thành. Mà lúc này, Vương Viễn xuất lĩnh 200 tên thân vệ, đã từ từ tới gần Hàn Thiết vị trí khu vực. Bọn họ khoảng cách đại quân có 6, 7 dặm. Giờ khắc này, căn cứ Tiêu Vạn Bình mệnh lệnh, hắn hạ lệnh tất cả mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Vừa đến, là chờ Tiêu Vạn Bình đến. Nhưng còn có một quan trọng nhất mục đích. Triệu Bất Toàn giờ khắc này, mang theo hết thảy môn đồ, canh giữ ở khoảng cách Hàn Thiết khu vực bên ngoài 10 dặm ngoài rừng. Hắn vốn là muốn thừa dịp Lưu Tô đoàn người còn chưa vào núi thời khắc, đi đầu tiến vào Lâm Mai Phục. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, Lưu Tô như chạy Hàn Thiết mà đi, tất sẽ phái người tiến vào Lâm tra xét, liền tạm thời ấn xuống ý nghĩ này. "Môn chủ, có động tĩnh." Triệu Trung đội vội vàng vàng đi tới Triệu Bất Toàn trước mặt bẩm báo. Chương 1117, tự có đại thông minh chính mình não bổ. Chương 1117, tự có đại thông minh chính mình não bổ. Triệu Bất Toàn mí mắt hơi động. Nói: "Người của chúng ta tìm đến Lưu Tô thân vệ, đã tới gần nơi này." "Lưu Tô thân vệ? Có bao nhiêu người?" Triệu Bất Toàn có chút nghi hoặc. Nhìn dáng dấp, hẳn là hết thệ thân vệ ra hết. "Vậy Nguyệt Hoa quân đâu?" Triệu Bất Toàn hỏi. Thám tử không dám áp sát quá gần, chỉ nhìn thấy Lưu Tô thân vệ, vẫn chưa nhìn thấy Nguyệt Hoa quân bóng người. Triệu Trung trả lời: "Cái gì? Không gặp Nguyệt Hoa quân bóng người?" Triệu Bất Toàn nhắm mắt trầm tư. Này cũng là của Tiêu Vạn Bình tiểu thủ đoạn. Để 200 tên thân vệ đi đầu, Triệu Bất Toàn thám tử vừa nhìn thấy nhất định lui về phía sau. Phía sau Nguyệt Hoa quân, bọn họ tự nhiên tìm không tra được. Sát thực không thấy. Triệu Trung trả lời: "Vậy Lưu Tô đâu? Có thể thấy hắn?" Thám tử nói: "Thật giống cũng chưa thấy Lưu Tô." Khí hít vào một hơi, Triệu Bất Toàn một mặt nghi hoặc. Chỉ có 200 vương phủ thân vệ, Lưu Tô cùng Nguyệt Hoa đại quân cũng không ở. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Triệu Trung trả lời: "Đặng Khởi có thể hay không dẫn người hướng về nơi khác đi tới." Triệu Bất Toàn hoàn toàn bị Tiêu Vạn Bình cái này kịch cho làm bị hồ đồ rồi. Hắn hoàn toàn không nhìn thấu đối phương ý muốn như thế nào. Trầm ngâm không nói, hắn chắp tay phụ lập, cẩn thận phân tích. Trải qua chốc lát, lại có thám tử báo lại: "Khởi bẩm môn chủ, chúng ta gặp được Lưu Tô, hắn mang theo kia hai cái lão bộc cùng thân vệ hội hợp." "Ân." Triệu Bất Toàn phất phất tay, lại tìm. "Là." Thám tử kia rời đi. Mấy tức qua đi, Triệu Bất Toàn trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng dắt cùng nhau đủ cười. "Ta biết rồi, Lưu Tô hóa ra là chơi cái này kịch." "Môn chủ, trò xiết gì?" "Hắn trước tiên dùng 200 thân vệ, nghĩ dẫn chúng ta hiện thân, thấy vậy kế không được, hắn chỉ có thể tự mình hiện thân, lấy tự thân làm mồi nhử." Nghe nói như thế, Triệu Trung khẽ nhếch miệng. "Nói như vậy, kia Nguyệt Hoa quân nhất định là giấu ở sau lưng Lưu Tô cách đó không xa." Nghĩ thông suốt điểm ấy, Triệu Bất Toàn trong lòng cục đá nhất thời rơi xuống đất. "Lưu Tô, muốn cùng ta chơi, ngươi còn nổi điểm." Hắn nắm đấm nắm đến quạt kẹt vang. "Môn chủ, vậy chúng ta nên làm gì?" Yên lặng xem biến đổi, lấy bất biến ứng và biến. "Là." Lại trải qua chốc lát, thám tử lần thứ hai báo lại. "Báo. Khởi bẩm môn chủ, Lưu Tô mang theo 200 tên thân vệ, hướng về bắc đi tới." "Hướng về bắc?" "Là." Xem bọn họ dáng vẻ, tựa hồ cảnh tượng bội vàng, đến cửa ngã ba, cũng không làm dừng lại, thật giống cái gì? Triệu Bất Toàn trầm giọng hỏi. Thật giống vừa bắt đầu liền dự định đi đường ngày bình thường. Thám tử kia nín nửa ngày cuối cùng cũng coi như trả lời. Chậm rãi xoay người, Triệu Bất Toàn ở tại chỗ đi dạo. Triệu Trung không khỏi tiến lên, thấp giọng nói rằng, môn chủ, hướng về bắc, đây chính là Hàn Thiết vị trí. Ta biết. Triệu Bất Toàn lạnh lùng trả lời một câu. Đầy đủ qua thời gian cạn chung trà, hắn đột nhiên vẻ mặt căng thẳng. Ngươi lại đi thăm dò, xem bọn họ phía sau có thể hay không có Nguyệt Hoa quân hình bóng. Là. Thám tử kia lần thứ hai rời đi. Mắt thấy sắc mặt trời lặn, thám tử kia lần thứ hai quay lại. Khởi bẩm môn chủ, tiểu nhân hướng về sau dò xét 10 dặm, còn chưa phải thấy Nguyệt Hoa quân bóng người. Nghe nói như thế, Triệu Bất Toàn rốt cục cân chứng suy đoán của mình. Khá lắm Lưu Tô, theo ta chơi lừa dối. Trên mặt hắn cơ bắp hơi có rúm, nhìn qua rất phẫn nộ. Môn chủ, này là ý gì? Triệu Trung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lưu Tô cũng biết vật kia vị trí cụ thể. Triệu Bất Toàn trên mặt gân xanh từ từ hiện lên. Cái gì? Hắn cũng biết. Triệu Trung có chút không tin. Dưới cái nhìn của hắn, vô tướng môn đại phí hoàng hốt, bỏ ra gần 10 năm mới tìm được Hàn Thiết vị trí. Hắn một Lưu Tô, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi liền biết bí mật này? Nhất định là Dương Mục Khanh tìm tra ra được. Triệu Bất Toàn phản ứng lại. Đối với này Dương Mục Khanh luôn luôn là Lưu Tô tử trùng, không có hắn hỗ trợ, Lưu Tô làm sao có khả năng biết vật này tam tích? Triệu Trung tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Vung vung tay, Triệu Bất Toàn tiếp tục nói, xem ra Lưu Tô vào núi, mục đích căn bản không phải tiêu diệt chúng ta, bởi vì chạy vật kia đi tới. Chạy vật kia? Triệu Trung vẻ mặt hoảng hốt. Không sai. Triệu Bất Toàn chắp tay sau lưng giải thích, hắn cố ý điều động Trần Bình vào núi, chế tạo ra vây quét chúng ta giả tạo, ý đồ để chúng ta chạy trốn tứ phía, mà hắn thẳng mang theo 200 tên thân vệ, thẳng đến vật kia đi tới. Nghe xong, Triệu Trung bình tĩnh. Môn chủ lời ấy có lý, vật này hắn không thể để cho Nguyệt Hoa quân biết, vì vậy không để bọn họ theo. Là như vậy. Triệu Bất Toàn chắp tay sau lưng gật gật đầu. Triệu Trung tiến lên một bước, ánh mắt hung ác. Môn chủ, vật kia chúng ta tuyệt đối không thể để Lưu Tô được. Ta đương nhiên hiểu được. Triệu Bất Toàn con mắt hơi động, ánh mắt bắn về phía Hàn Thiết vị trí khu vực sân mạch. Hàn Thiết như để Tiêu Vạn Bình được rồi đi, thêm vào Thanh Tùng Thành 2-100 ngàn đại quân, Lưu Phong lấy cái gì đi với Tiêu Vạn Bình tranh? Nếu để cho hắn lên vị, Triệu Bất Toàn có thể quá biết mình kết cục. Môn chủ, ngài cứ nói đi, nên làm gì? Triệu Trung ngưỡng ngực, sắc ý nhất thời. Đối phương chỉ có gần 200 người, phe mình nhưng có hơn 600 người. Hắn biết nên làm gì lựa chọn. Do dự một chút sau, Triệu Bất Toàn quyết định mạo hiểm một kích. Dù sao, liên quan đến Hàn Thiết, hắn xác thực không có lựa chọn khác. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người đổi tới Lưu Tô, trong bóng tối ẩn nút, không được tự tiện hiện thân. Là hơn 600 người, xô xô xoạt xoạt, cấp tốc cần tiến vào sơn mạch bên trong. Mang theo Bạch Tiêu Quỷ Y, còn có 200 tên thân vệ, Tiêu Vạn Bình không chút nào quay đầu lại, cực tốc hướng về Hàn Thiết vị trí chạy đi. Vương gia, ngươi nói, này Triệu Bất Toàn sẽ bị lừa sao? Bạch Tiêu vẫn còn có chút lo lắng. Tiêu Vạn Bình cười trả lời, hắn cảm thấy ta thông minh, lợi dụng điểm ấy, suýt chút nữa để chúng ta ở âm cốc toàn quân bị diệt, hiện tại, ta tất cả xin trả, chỉ cần hắn đủ thông minh, liền nhất định sẽ bị lừa. Cắt cắt trong rừng, không biết tên chim tức để vài câu. Tựa hồ nhìn thấy người đến, ở trên cây bay nhảy cánh trùng quanh bay loạn. Tiêu Vạn Bình liếc mắt một cái, trong lòng có ý nghĩ. Đột nhiên, Bạch Tiêu lỗ tai hơi động. Vương gia, phía sau thật giống có động tĩnh. Hắn mới vừa muốn quay đầu, lập tức bị Tiêu Vạn Bình ngăn cản. Đừng quay đầu lại, đi về phía trước. Bạch Tiêu làm bộ không hề phát hiện thứ gì, nhưng thân hình nhưng chăm chú theo ở bên người Tiêu Vạn Bình. Rốt cục, dọc theo gồ ghề không thể tả sơn đạo, đi rồi chốc lát. Vương Viễn cầm phong thủy báo lại. Vương gia, nơi này chính là Hàn Thiết vị trí. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, Tiêu Vạn Bình thấy trong rừng cây rậm rạp, thình lình xuất hiện một mảnh dài chừng 10 trượng, rộng 8 trượng bình địa. Mà này trên đất bằng, không có bất kỳ cây cối cùng hoa cỏ. Có, chỉ là bao trùm sân đất, còn có ngẫu nhiên mấy khối để lộ ra núi đá. Vương gia, khối này bình địa, tất nhiên chính là Hàn Thiết vị trí. Bạch Tiêu chỉ vào khối này bình địa. Ánh mắt hắn bên trong có ánh sáng. Từ khi sau khi đột phá, hắn nằm mộng cũng muốn nắm giữ một cái Hàn Thiết bảo kiếm. Quỷ Y Y bước râu gật đầu, không nghĩ tới Hàn Thiết hàn khí lại như này dày đặc, này bên trên lại không có một mảng cỏ. Chương 1118, giết 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 chương 1118, giết 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 mọi người nhìn chằm chằm trước mắt bình địa, cảm khái không thôi. Tiêu Vạn Bình sự chú ý, nhưng không ở nơi này khối trên đất trống. Trái lại ngẩng đầu, chung quanh nhìn loạn. Thấy vậy, Bạch Tiêu hiểu ý, đi lên trước ghé vào lỗ tai hắn hạ thấp giọng. Tào Thiên Hành ở đông nam giác cây đại thụ kia trên. Nghe thế lời nói, Tiêu Vạn Bình phương mới yên lòng. Sau đó, hắn không hề dừng lại, phất tay hạ lệnh. Vương Viễn, mang theo các anh em, làm một ít một xẻng đi ra. Là, bốn phía đều là cây, ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhanh và tiện vừa nhanh. Không tới nửa canh giờ, hơn trăm đem giản dị một xẻng đã làm đi ra. Đào. Tiêu Vạn Bình phất tay hạ lệnh. Kịch trung quy phải làm đủ. 200 thân vệ vây quanh khối này đất trống ranh giới, bắt đầu động thủ đào móc. Khoảng cách này 30 trượng nơi, trên cây một thân ảnh lặng yên không một tiếng động, rơi xuống đất. Sau đó cấp tốc hướng về chạy ngược phương hướng. Ngoài rừng không tới 3 dặm nơi, Triệu Bất Toàn mang theo môn đồ ẩn nút. Hắn dù sao cẩn thận, cho dù đoán được Tiêu Vạn Bình dụng ý, cũng không có tùy tiện tới gần. Đợi đến thám tử kia trở về, bẩm báo, môn chủ, bọn họ động thủ đào móc. Trên mặt xương lạnh trải rộng, Triệu Bất Toàn nhìn về phía Tiêu Vạn Bình đoàn người vị trí phương hướng. Lưu Tô, ngươi thật cho là có thể lừa dối không được? Nhiệt huyết dâng lên, Triệu Bất Toàn liều mạng, vung tay lên. Triệu Trung, mang theo các anh em, theo ta giết này Lưu Tô. là Triệu Trung hướng mai phục môn đồ, so mấy thủ thế. Một đám người đè lên bước chân của chính mình, chậm rãi hướng Tiêu Vạn Bình chờ người phương hướng di động. Âm thanh cực kỳ yếu ớt. Mà bên này, Tiêu Vạn Bình hai mắt chết nhìn chòng chọc thân vệ một sẹn. Thấy bình địa không tới chốc lát, liền bị đào ra một động. Hắn hơi nhướng mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức tiến lên, đoạt lấy một cái mộc sẹn, quay về bùn đất sẹn đi. Ra ngoài ngoài ý liệu của hắn, khối này trên đất bằng bao trùm bùn đất cát đá, không chỉ không rắn chắc, trái lại có chút thả lỏng. Không đúng. Hắn tự nói một câu, thay đổi cái phương vị, tiếp tục dùng mộc sẹn cảm thụ lấy mặt đất phản bắn trở về sức mạnh. Liên tiếp thay đổi xung quanh, toàn bộ đều giống nhau. Ầm, hắn một cái ném mất mộc sẹn, trong đôi mắt hàn mang lóe qua. Vương gia, làm sao vậy? Quỷ y tiến lên hỏi. Tiêu Vạn Bình nhìn chằm chằm dưới chân bình địa. Như lòng đất thật sự có hàn thiết, hàn khí khó tránh khỏi mang lớp nước khí, nạn hạn hán ảnh hưởng bên dưới, làm ướt kết hợp, bao trùm ở phía trên bùn đất cát đá, lẽ ra nên trở nên kiên cố cực kỳ chính là, vì sao như vậy thả lỏng? Không ai trả lời vấn đề này, bởi vì không còn kịp. Tiêu Vạn Bình vừa dứt lời, ngoài rừng đột nhiên truyền đến cùng nhau tiếng xé gió. Xeo một mũi tên nhọn, như sao băng bình thường xuyên qua rừng cây, đến thẳng Tiêu Vạn Bình phía sau lưng. Bạch Tiêu sớm đã có phòng bị, ánh mắt căng thẳng, thiện tay vừa nhấc, vững vàng đem này thanh mũi tên nhọn nắm lấy. Ngay sau đó, hắn trở tay bước ra, mũi tên nhọn đường cũ trở về. Xì xì, Tiêu Vạn Bình chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp, ngay sau đó chính là thân thể ngã xuống đất thanh âm. Ha ha ha, hảo, thật tài tình. Trong rừng, Triệu Bất Toàn thanh âm truyền đến, trải rộng tứ phương, chấn động tới vô số chim. Rốt cuộc đã tới. Tiêu Vạn Bình trong lòng ám cười một tiếng. Hắn thu hồi liên quan tới hàn thiết tâm tư, thả mắt thấy khi đến đường. Trong rừng vang xào xạc, mấy tức qua đi, Triệu Bất Toàn cùng với hết thảy vô tướng môn môn đồ đã hết mức xuất hiện. "U, Triệu môn chủ, có khỏe hay không a?" Tiêu Vạn Bình xoay người, vỗ tay một cái bên trong bụi bặm, cười nhìn về phía Triệu Bất Toàn. "Không nghĩ tới đi, ngươi nghĩ lừa dối, nhưng chung quy không gạt được bổn môn chủ." Triệu Bất Toàn đắc ý cười. "Lừa dối?" Tiêu Vạn Bình khỏe miệng bung lên, dương cực kỳ cao. "Triệu môn chủ lời ấy ý gì a?" Hắn mở ra hai tay. "Ngươi nỗ lực chế tạo ra vây giết chúng ta giả tạo, trên thực tế, nhưng ngươi mang theo người của mình, nghĩ đến đây, đào móc vật kia, có phải là..." Tiêu Vạn Bình cố nén cười ý, ngây ngẩn là không có lên tiếng. Triệu Bất Toàn tiếp tục nói, "Chỉ tiếc, ngươi vẫn chưa hủ được bổn môn chủ, ta căn bản không trốn đi, trái lại theo ngươi đi tới nơi này, ngươi là rất thông minh, nhưng bổn môn chủ cũng không lại." Hắn mở ra hai tay, một bộ thế cuộc tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. "Ta nói Triệu môn chủ, ngươi có phải là ở âm cốc mai phục không được, đầu óc bị chọc tức." Giơ lên một cái ngón tay trỏ lắc lắc, Triệu Bất Toàn không chút nào buồn bực. "Đừng múa mép khua môi, vô dụng, hôm nay, nơi này chính là ngươi chôn thấy chỗ." "Khà khà." Tiêu Vạn Bình cười âm hiểm một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Triệu môn chủ, nếu như bản vương nói, ta chuỗi này động tác chính là vì muốn đem ngươi dẫn ra đây." Lời này vừa nói ra, Triệu Bất Toàn nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Hắn lập tức nhìn chung quanh, vương tin không có Nguyệt Hoa quân mai phục sau khi, lần thứ hai cười ha hả. "Đừng hư trương thanh thế, chỉ bằng ngươi này 200 lính tôm tướng của, cũng dám bằng luôn." "Không cần phải nhiều lời nữa." Tiêu Vạn Bình ánh mắt hung ác, tay phải giơ lên thật cao. "Giết!" Dứt tiếng, đông nam giác cây kia trên, vô số đạo ánh bạc lẻ qua. Ở cành cây khe hở dưới ánh mặt trời chiếu sáng dưới, thậm chí có như vậy một tia kỳ quan ý tứ. Độc châm pha thêm mùi tanh, hiện mặt quạt hành trạng tản ra, đến thẳng vô tướng môn một đám môn đồ. Phù Bạch không có kêu thảm thiết, không có tê tâm liệt phế kêu rên. Chúng độc châm một đám môn đồ, chớp mắt qua đi liền dồn dập ngã xuống đất. Xèo 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 lại là một vòng bắn ra, lại là một mảnh môn đồ ngã xuống đất. Triệu Bất Toàn tròn mắt tận nước, mắt thấy còn chưa giao thủ hạ chính là người, đã ngã xuống 3/10. Địch nhân ở hướng đông nam, phân tán đứng vị, tìm thân cây trốn. Triệu Trung phất tay đánh rớt vài gốc độc châm sau, lớn tiếng hạ lệnh. Còn lại môn đồ, phát một tiếng gọi, dồn dập đối mặt đông nam giác cây đại thụ kia, phân tán ra đến. Triệu Bất Toàn không nói hai lời, lập tức rút ra bên hông lưỡi dao sắc, thân hình nhảy một cái, hướng cây đại thụ kia đánh tới. "Lão Bạch!" Thấy thế, Tiêu Vạn Bình híp mắt lại, trong miệng một hô. "Vương Viễn, bảo vệ vương gia." "Là." Vương Viễn chờ 200 thân vệ, cũng dồn dập rút ra bội đao, đem Tiêu Vạn Bình vây cùng nhau. Bạch Tiêu thân hình như cực quang né qua, chớp mắt liền đi tới Triệu Bất Toàn phía sau. Cảm nhận được nguy hiểm đột kích, Triệu Bất Toàn không thể không xoay người lại, chặn đi Bạch Tiêu một đòn. Sau đó, hai người rơi vào hỗn chiến. Tào Thiên Hành cấp tốc rơi xuống cây, trở về mặt đất. Hắn không để ý trên sân thế cuộc làm sao. Nếm đến nơi này ám khí ngon ngọt, hắn cúi đầu, cấp tốc từ trong hộp gỗ tiếp tục lấy ra độc châm, hướng về kia ám khí trong một trang. Nhưng ám khí kia chắc, chế tác quá mức tinh xảo, trang độc châm, chi phí trên không ít lực. Triệu Bất Toàn nhạy cảm nhận ra được điểm này, lập tức hạ lệnh. "Triệu Trung, hắn độc châm không còn, nhanh, đi ra giết Lưu Tô." Dù cho chết rồi gần 200 người, nhưng hắn dưới tay còn có 400 người. Bạch Tiêu bị chính mình kiềm chế lại, có Triệu Trung ở đây, Triệu Bất Toàn thầm nghĩ, định có thể thuận lợi giết chết Tiêu và Bình. Nghe được mệnh lệnh, Triệu Trung lập tức từ thân cây sau lưng đi ra. "Các anh em, giết Lưu Tô." "Giết." Trong lúc nhất thời, tiếng la vang vọng cả toàn rừng cây. Vương Viễn bội đao giơ lên cao, ánh mắt có chút màu đỏ tươi. "Chư vị huynh đệ, vương gia đợi chúng ta ân trọng, hiện tại là chúng ta báo đáp thời gian, theo ta giết địch." "Giết, giết, giết." Chương 1119, lấy cách của người. Chương 1119, lấy cách của người. Vương Viễn cùng Triệu Trung lập tức quấn đấu cùng nhau. Còn lại 200 tên thân vệ, cùng đối phương hơn 400 người, cũng vặn vẹo đánh vào nhau. Tiêu Vạn Bình bên người, chỉ còn lại chừng 10 người bảo vệ. Bạch Tiêu cùng Triệu Bất Toàn, hai người tựa hồ bị ánh kiếm nuốt hết, chỗ đi qua, cây cối rồn rập ngã xuống đất. Đơn đả độc đấu, Bạch Tiêu có thể thắng Triệu Bất Toàn. Nhưng nếu nghĩ nhanh chóng giết đối phương, hắn cũng không làm được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sử dụng toàn lực, triển khai kiếm chiêu, ý đồ mau chóng kết thúc chiến đấu. Chỉ cần Triệu Bất Toàn vừa chết, người còn lại không đáng sợ. Một bên khác, Triệu Trung cùng Vương Viễn, hai người đánh đuối đuổi, trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại. 200 thân vệ đối đầu vô tướng môn 400 người đến, dấu hiệu thất bại đã mới hiện ra. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình nói, ngươi đi tìm chút nhánh cây khô, nhen lửa. Hắn chỉ vào một tên trong đó thân vệ nói rằng, là. Kia thân vệ lập tức tấn nhanh rời đi. Nạn hạn hán kéo dài, tùy ý đều có nhánh cây khô. Kia thân vệ cấp tốc tụ lại một đống, móc ra trong lòng hộp quẹt nhen lửa. Mọi người đang đánh đuối đuổi, cũng không chú ý tới hắn động tác này. Nhưng Triệu Bất Toàn chú ý tới, trong lòng hắn dùng mình, biết đã trúng rồi Lưu Tô kế. Nguyệt Hoa quân tất nhiên ở ngay gần, chờ bọn họ vây lại đây, chính mình chắc chắn phải chết. Nghĩ đến chỗ này, hắn mạo hiểm lộ ra cái hở, dẫn Bạch Tiêu trường kiếm đến công. Bạch Tiêu tâm tư là không đấu lại Triệu Bất Toàn. Mắt thấy hắn bụng lộ ra cái trống rỗng, trường kiếm không chút do dự tiến quân thần tốc. Có thể sau một khắc, Triệu Bất Toàn bóng người như là ma biến mất ở tại chỗ. Chớp mắt qua đi, hắn đã hướng đoàn kia nhánh cây khô nhào tới. Bạch Tiêu cả kinh, lập tức xoay người lại toàn lực truy kích. Lão Bạch, hắn nghĩ dập lửa, ngăn cản hắn. Tiêu Vạn Bình cao giọng hô. Bạch Tiêu phản ứng lại, Tiêu Vạn Bình đây là đang hướng về đặng khởi cảnh báo. Lập tức liều lĩnh, tiến đi tựa như sao băng, lộ xuất hồn thân kẽ hở, truy kích Triệu Bất Toàn. Hai người dù sao không kém bao nhiêu, Triệu Bất Toàn khoảng cách đống lửa lại gần, chờ đến Bạch Tiêu rồi phía sau hắn, Triệu Bất Toàn đã đến bên đống lửa trên. Thử rồi hắn tiện tay bốc lên một chiêu kiếm, hỏa thế nhất thời tiểu không ít, tiện thể bốc lên từng điểm đốm lửa nhỏ. Vừa muốn lại lấy ra một chiêu kiếm lúc, Triệu Bất Toàn đột nhiên nghe thấy được một luồng mùi tanh nước núi. Ngay sau đó, lại là tiếng xé gió truyền đến. Hữu lưu vô số cây độc châm quay về hắn bắt tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phất tay đón đỡ, đem độc châm hết mức đánh rơi. Bạch Tiêu cũng giết đến, Triệu Bất Toàn trong lòng thầm than một tiếng, chỉ có thể bỏ quên đống lửa, ngưng thần nên địch. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thu Triệu Bất Toàn một chiêu kiếm, hỏa thế mặc dù nhỏ không ít, mà nhìn qua tựa hồ không có trùng đốt dấu hiệu. Nhưng hỏa thế tức sắp tắt thời gian, sương khói nhưng càng nhiều. Những này sương khói chậm rãi tăng lên trên, xuyên thấu qua cảnh cây khe hở, phiêu về phía chân trời. Đây là Tiêu Vạn Bình cùng Đặng Khởi ước định ám hiệu. Chỉ muốn gặp được sương khói, liền toàn lực chạy về đằng này. Mắt thấy không ngăn cản được tín hiệu cầu cứu, Triệu Bất Toàn trong lòng cảm giác nặng nề. Mà Tào Thiên Hành lần thứ hai sắp xếp gọn ám khí. Giờ khắc này hắn cũng không cố liệu sẽ bại lộ hình dạng, bước nhanh chân đi tới Tiêu Vạn Bình bên người. Đối với Đại Viêm, hắn nhất định phải bảo đảm Lưu Tô tạm thời sống sót. Kéo cơ quan, kia bàn cờ trồng chất nơi, lần thứ hai bắn ra hàng trăm cây độc châm. Phù 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 vô tướng môn môn đổ, lại làm một loạt liên tiếp ngã xuống. Sau đó, Tào Thiên Hành xoay chuyển bàn cờ, lần thứ hai ấn xuống cơ quan. Một lần trăm châm, có thể bắn ra hai hàng độc châm, tổng cộng 488 căn. Lần này, vô tướng môn người, lại ngã không xuống trăm người. Bọn họ mặc dù là mật điệp cơ cấu người, cơ quan ám khí cũng đã gặp không ít. Có thể lực sát thương như vậy cường, nhưng không có cách tránh né ám khí, bọn họ là lần đầu tiên thấy. Mắt nhìn bên cạnh đồng bạn, đối mặt ám khí chát, không còn sức đánh trả chút nào. Bọn họ hoảng rồi. Động tác trên tay cũng từ từ trở nên chậm chậm, e ngại. Tiêu Vạn Bình nhạy cảm bắt được điểm ấy. Nhanh, giết bọn họ, không giữ lại ai. Hắn phất tay hạ lệnh. Vương Viễn gia tăng trong tay thế tiến công, trường đao phong bế Triệu Trung đường đi, không cho hắn và Triệu Bất Toàn hợp ở một chỗ. Mà Tào Thiên Hành lập tức ngồi xổm người xuống, tiếp tục chứa độc châm. Mắt thấy đồng bạn ở trong tối khí tập kích dưới, hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Những này môn đồ tâm thần một loạn, trong tay động tác thậm chí có chút biến hình. Thừa dịp này cơ hội, thân vệ cấp tốc triển khai giết ngược lại. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, đan xen vào nhau, vang vọng cả tòa sân dã. Có Tào Thiên Hành gia trì, những này thân vệ lập tức chiếm cứ thượng phong. Cùng Bạch Tiêu đang ở cuộc đấu Triệu Bất Toàn, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng nhất thời có tuyệt vọng chi tâm. Hắn không ngừng cơ trường kiếm trong tay, nỗ lực thoát ly Bạch Tiêu dây dưa. Hắn nhất định phải đuổi trước khi Nguyệt Hoa quân đến, chạy khỏi nơi này. Lên ken trường kiếm vẽ ra, bước lui Bạch Tiêu. Hắn cũng không tiếp tục quản đám người Triệu Trung sinh tử, thân hình đạp xuống thân cây, cực tốc bay ra trong rừng. Bạch Tiêu sớm đoán được hắn muốn chạy trốn, muốn đi, lưu lại. Một tiếng thở nhẹ, Bạch Tiêu như hình với bóng. Vô danh kiếm phổ thức thứ hai, mực vũ thanh vân. Sau một khắc, Triệu Bất Toàn hoàn toàn biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy bốn phía trên đất cành cây, dồn dập biến thành một cái lợi kiếm, hướng chính mình kéo tới. Dưới sự kinh hãi, hắn lập tức vung vẩy binh khí, đem chính mình thân hình bảo vệ. Thấy vậy, Bạch Tiêu ngưng tụ toàn bộ kinh lực với trường kiếm, ầm ầm hướng Triệu Bất Toàn ném tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đại địa rung động, liên quan bốn phía đại thụ, tất cả đều ngã xuống đất. Mà Triệu Bất Toàn, hộ thân kiếm khí lập tức bị đánh phá. Âm thân hình hắn bay ngược ra ngoài, liên quan phun ra một ngụm máu tươi. Lại nhìn bên dưới, chính mình lồng ngực đã bị kiếm khí phá vỡ một vết thương. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, mượn đòn đánh này, không có một chút nào dừng lại, cực tốc nhảy ra rừng cây. Cùng Bạch Tiêu khoảng cách kéo dài 10 trượng xa. Hai người đều là cao thủ, đừng nói 10 trượng, coi như một trượng, hay là có thể quyết định sinh tử. Triệu Bất Toàn biết Nguyệt Hoa quân nhất định sẽ từ phía đông tới, hầu như không có bất kỳ suy tư, liền về phía tây một bên chạy trốn. Bạch Tiêu cũng biết điểm ấy, đang truy đuổi lúc, cũng không trực tiếp đi về phía Triệu Bất Toàn. Bởi vì về phía tây một bên mẹ tới. Bị thương, Triệu Bất Toàn tốc độ, đã không lớn bằng lúc trước. Thêm vào Bạch Tiêu am hiểu sâu thế cuộc, ngăn chặn hắn duy nhất chạy thoát thân con đường. Bất đắc dĩ, Triệu Bất Toàn cắn răng một cái, thân hình đi vào mèo, hướng về phía đông chạy trốn. Kế trước mắt, hắn chỉ có thể ký hy vọng vào, có thể giết xuyên Nguyện Hoa Quân, chạy ra vòng đây. Quả nhiên, không tới thời gian cạn chung trà, Triệu Bất Toàn đã nhìn thấy trên sơn đạo, lít nha lít nhít bóng người, cực tốc lên núi. Hắn ánh mắt quyết tuyệt, quay đầu lại liếc mắt một cái theo sát không nghỉ Bạch Tiêu, song chân vừa đạp, hướng Nguyện Hoa Quân chạy đi. Đặng Tướng Quân ngăn cản hắn. Bạch Tiêu cũng gặp được Đặng Khởi, không khỏi nói hô to. Đặng Khởi ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Bất Toàn cực tốc kéo tới, trong lòng rùng mình. Liệt trận. Nghe được mệnh lệnh, Nguyện Hoa Quân khắc vào trong xương quen thuộc, để bọn họ theo bản năng mở thành trận hình phòng ngự. Cho dù đây là đang trên sơn đạo, mà Triệu Bất Toàn đối lập với này quần Nguyện Hoa Quân mà nói, phía sau Bạch Tiêu càng thêm đáng sợ. Hắn liều mạng, một con đâm vào đại quân. Bạch Tiêu sa hô, vương gia hữu mệnh, sinh tử bất luận. Chương 1120, chết chương 1120, chết nghe được mệnh lệnh Đặng Khởi, không kịp nghĩ nhiều, vung động trong tay cờ xí. Chúng binh sĩ biến đổi trận, đằng trước người hướng hai bên tản ra, nhường ra một trống rỗng, đem Triệu Bất Toàn hấp dẫn tiến vào vòng tròn. Hay là bởi vì không ăn no, bọn họ dưới chân động tác chậm mấy quay, bị Triệu Bất Toàn dụng binh giao giết mấy người. Sau đó song chân đạp binh sĩ đầu, muốn phóng qua mấy ngàn binh mã. Thấy thế, Đặng Khởi nhảy lên thật cao, bên hông bội đao cùng đối phương đục vào. Len ken nhất thời lắc bắp ra tia lửa. Có thể cho dù Triệu Bất Toàn bị thương, Đặng Khởi cũng không phải đối thủ của hắn. Bị đòn đánh này, thân hình hắn trực tiếp hướng về trên đất mới đi. Hai chân rơi xuống đất, hắn thân thể lảo đảo, hướng về lùi lại mấy bước. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết dâng lên, hầu như thở không nổi. Phu lập tức, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không ngừng không nghỉ, Triệu Bất Toàn tiếp tục phá vòng đây. Vây lên tới Nguyệt Hoa Quân, càng không phải là đối thủ của hắn, dường như giống như ăn cháo, dồn dập ngã xuống. Sơn đạo máu chảy thành sông. Ngay ở Triệu Bất Toàn mới vừa xé ra một vết thương thời gian, Bạch Tiêu chạy tới. Lạnh lẽo âm trầm kiếm khí, để Triệu Bất Toàn nhất thời cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Hắn theo bản năng giơ lên kiếm, bảo vệ phía sau. Đồng thời trong lòng cực kỳ tuyệt vọng. Bị Nguyệt Hoa Quân một ngăn trở, đúng là vẫn còn không thể chạy thoát. Len ken ánh kiếm đang rệt, bị thương Triệu Bất Toàn, càng không phải là đối thủ Bạch Tiêu. Vô Danh kiếm pháp lần thứ hai sử dụng, Triệu Bất Toàn chỉ cảm thấy trước mắt có vạn thanh lợi kiếm, qua lại đến ánh mắt hắn đau đớn. Rốt cục, ở chặn đi cùng nhau giả lập kiếm khí sau, CC Bạch Tiêu trường kiếm trực tiếp xuyên vào trong lòng hắn. Động tác của hai người, im bặt đi. Một đám Nguyệt Hoa Quân, nhìn trước mắt tình cảnh này, tựa hồ còn không thể tin được. Trong rừng, vang lên vài tiếng quả minh. Bạch Tiêu chậm rãi rút ra trường kiếm, đồng thời thở dài một hơi. Đây là hắn xuất đạo tới nay, trừ Triệu Thập Tam gia, gặp phải nhất đối thủ mạnh mẽ. Triệu Bất Toàn một đôi mắt, chết nhìn chằm chằm Bạch Tiêu. "Ngươi dám giết ta?" "Ngươi?" "Dĩ nhiên, giết ta." Trong miệng hắn chảy ra từng tia vết máu, chỉ cảm thấy cả người khí lực cấp tốc bị tranh thủ. Triệu Bất Toàn còn không thể tin được, đường đường vô tướng môn môn chủ, lại có thể bị Lưu Tô tính toán chết. Hắn muốn lợi dụng Tiêu Vạn Bình thông minh giết chết đối phương. Không nghĩ tới bây giờ, đối phương cũng lợi dụng sự thông minh của chính mình, thiết cái cục. Bất đồng là, Tiêu Vạn Bình không việc gì, mà hắn bị giết chết. Không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, Bạch Tiêu chỉ là cười lạnh một tiếng. Trường kiếm lần thứ hai hướng cổ hắn sẽ qua. Triệu Bất Toàn trên vai đầu, mất đi chống đỡ, hướng một bên lăn xuống. Cặp kia không cam lòng con mắt vẫn mở to. Bạch Tiêu đưa tay, thuận tay nắm lấy. Hắn nhìn qua, như vô sự phát sinh bình thường. Cuối cùng, hắn hướng Đặng Khởi nói rằng, "Đặng tướng quân, không có sao chứ? Không có chuyện gì, vết thương nhẹ." Không kịp nhiều lời, Bạch Tiêu ném câu nói tiếp theo. "Vương gia chưa thoát hiểm, các ngươi đi theo ta." Hắn cầm lấy Triệu Bất Toàn thủ cấp, hướng trong rừng chạy về. Nghe được câu này, Đặng Khởi cái nào lo lắng thương binh. Hắn vung tay lên, đuổi tới Bạch lão. Trong rừng, Triệu Trung Như cũng mang theo môn đồ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bạch Tiêu lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Mắt thấy Triệu Bất Toàn người, còn lại hơn 300 cái. Hắn lập tức vọt vào giữa trường, giơ lên cao Triệu Bất Toàn đầu người. Triệu Bất Toàn đã chết, người đầu hàng không giết. Vừa nghe lời này, Triệu Trung thân thể run lên. Hắn ngăn binh khí sau, liếc mắt nhìn trong tay Bạch Tiêu đầu người, tròn mắt tận nước. "Môn chủ." Hắn tan nát cõi lòng hô một câu, viên mắt màu đỏ tươi. Á Triệu Trung dường như một con phát điên thú hoang. "Các anh em, thay môn chủ báo thủ." Dứt lời, hai mắt của hắn chết nhìn chòng chọc Tiêu Ba Bình. Hắn biết tất cả những thứ này người khởi xướng chính là người trước mắt này. "Giết! Giết! Giết!" Liên hô ba tiếng, chém bay vài tên thân vệ, Triệu Trung khí thế đột nhiên dâng lên, vượt trên Vương Viễn một bậc. Mắt thấy đám người kia không có một chút nào bỏ vũ khí ý tứ, Tiêu Vạn Bình híp mắt lại, cao giọng hạ lệnh, "Lão Bạch, không giữ lại ai." "Là." Hắn cao giọng đáp lời, tiện tay đem Triệu Bất Toàn đầu ném ở một bên, giơ cao trường kiếm, hướng Triệu Trung đánh tới. Có hắn gia nhập, một đám thân vệ có người tâm phúc, nhất thời khí thế tăng mạnh. Bạch Tiêu mặc kệ người khác, trường kiếm đến thẳng Triệu Trung. Mà Triệu Trung trong mắt, chỉ có Tiêu Vạn Bình. Hắn thậm chí cũng không quản phía sau uy hiếp, lưỡi dao sắc hướng Tiêu Vạn Bình trực tiếp đâm tới. Sau một khắc, xì xì lưỡi dao sắc đâm vào da thịt thanh âm vang lên. Triệu Trung kiếm ở trên đỉnh đầu Tiêu Vạn Bình vương một tấc nơi ngừng lại, mà trong lòng hắn giống như Triệu Bất Toàn vậy, đều bị cùng một thanh kiếm xuyên qua. Phù phù thân thể từ không trung ngã trồng gó, Triệu Trung chỉ trên đất dãy rủa mấy lần, liền không còn động tĩnh. Hô Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi, liếc mắt nhìn giữa trường thế cuộc, những kia môn đồ vẫn chém giết. "Lão Bạch, nhanh hỗ trợ, cấp tốc thanh lý." Bạch Tiêu trọng trọng gật đầu, cầm trong tay trường kiếm trở về. Còn sót lại môn đồ, không phải Bạch Tiêu đối thủ. Không tới mấy tức, bị giết đến liều xiềng, chân tay cụt bay đầy trời. Chỉ còn 40, 50 người, tóm lại là có sợ chết. Bản năng cầu sinh, đối với tử vong sợ hãi, rốt cục để bọn họ tan vỡ. Những người này cũng lại cố không là cái gì cứu hận, cái gì sỉ nhục, dồn dập hướng về núi rừng bên ngoài chạy trốn. Vừa vặn gặp gỡ chạy tới Nguyệt Hoa Quân, ngăn chặn lối ra. Đám người kia ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Len ken mấy tức qua đi, không biết là ai, trước tiên cầm trong tay binh khí bức trên mặt đất. Sau đó, hắn ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu đầu, hằng rồi, xin mời vương gia tha mạng. Ta cũng hằng rồi, ta không muốn chết, xin mời vương gia tha ta lần này. Chỉ cần vương gia chịu vương tha ta, hướng về sau tiểu nhân định đem tùy tùng vương gia khoảng trừng, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối tử. Hướng phía trước đi rồi hai bước, Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn chính mình thân vệ sát chết. Trong mắt sát ý nhất thời. Đám người kia, giữ lại trở lại vô tướng môn, sẽ chỉ là mầm họa. Vừa mới không hàng, hiện tại hàng. Chập. Sau đó, vung tay lên, Bạch Tiêu cùng Vương Viễn lần thứ hai ra tay. Thêm vào Nguyệt Hoa Quân ngăn chặn đường đi, còn sót lại 50, 60 người, không tới mấy tước, liền bị hết mức giết chết. Đến đây, Triệu Bất Toàn chuyến này tất cả mọi người, tất cả bị diệt diệt. Tiêu Vạn Bình ở Bắc Lương đoạt quyền trên đường, lớn nhất chướng ngại vật, rốt cục bị đẩy ra. Trong rừng, tràn ngập gây mũi mùi máu tanh, làm người buồn nôn. Vương Viễn trên mình cũng treo sắc. Vẫn đứng ở Tiêu Vạn Bình bên cạnh người quỷ y, không thừa bao nhiêu lời nói, chỉ là yên lặng giúp thương binh băng bó. Mà Tào Thiên Hành, chẳng biết lúc nào, đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Ở trong rừng, đầy đủ ngồi nửa giờ. Tiêu Vạn Bình con mắt, trước sau không rời khối này bình địa. Vương gia, thương binh đều đã đơn giản xử lý. Quỷ y tiến lên bẩm báo. Chết rồi bao nhiêu người? Tiêu Vạn Bình hỏi. Thân vệ chết rồi 82 người, Nguyệt Hoa Quân chết rồi 229 người. Gật gù, Tiêu Vạn Bình thoáng ngửa đầu. Có thể diệt trừ Triệu Bất Toàn, những này chiến tổn hại là hắn trong dự liệu. Đặng Khởi đối với này trận đại chiến, tựa hồ còn không thể nào tiếp thu được. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm trên đất, Triệu Bất Toàn thủ cấp. Vương gia, không nghĩ tới Triệu môn chủ thật sự lớn mật như thế, dám ám sát ngài. Ngẩng đầu nhìn một chút Đặng Khởi, Tiêu Vạn Bình mất hết hứng thú. Hắn phất phất tay, chẳng muốn giải thích thêm. Truyền mệnh lệnh của ta, đem hết thể thi thể, không phân biệt ta, mang ra trong rừng, tìm một chỗ táng. Chân chính mưa gió còn chưa tới đến đây. Chương 1121, sát cơ không ngừng. Chương 1121, sát cơ không ngừng là vương gia. Đặng Hời chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó, Tiêu Vạn Bình gọi Bạch Tiêu cùng Vương Viễn đến bên cạnh mình. Vương gia, chúng ta còn phải tiếp tục đào móc hàn thiết sao? Vương Viễn nói hỏi. Liếc mắt nhìn đào được một nửa bình địa, Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng. Có người hy vọng chúng ta tiếp tục đào, vậy thì đào. Phất phất tay, còn sót lại thân vệ cũng không dám kháng mệnh, không để ý mệt mỏi, chép lại rơi trên mặt đất một sẻng, bay về khối này xốp mềm đất ngay, tiếp tục đào móc. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu cùng Vương Viễn không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, một mặt mở miệng. Vương gia, lời ấy ý gì a? Vương Viễn tức khắc hỏi ngược lại. Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình ngồi ở trên tảng đá. Trầm tư một lát sau, hắn đột nhiên nói, đi gọi Đặng Khởi tới. Là. Sau khi Vương Viễn rời đi, Bạch Tiêu không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Vương gia, ngươi có phải là phát hiện gì rồi? Đứng lên, đi đến khối này trên đất bằng. Tiêu Vạn Bình dùng chân đạp đạp mấy lần, sau đó vươn ngón tay chỉ xuống đất. Lão Bạch, ngươi cảm thấy lòng đất này thật có hàn thiết không? Nghe vậy, Bạch Tiêu mặt mày một tấm, cấp tốc tiến lên. Này, đây là Dương Mục Khanh tìm đến, sẽ không có sai. Hắn đối với Dương Mục Khanh năng lực vẫn tin tưởng. Dương Mục Khanh người chỉ ở chung quanh đây phát hiện hàn thiết mảnh vỡ, mà tìm đến lòng đất có kim loại phản ứng, bọn họ vẫn chưa đào móc xác nhận. Ý của ngươi là? Hít sâu một hơi, Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười. Ngươi suy nghĩ một chút, hàn thiết biết bao quý giá, mười mấy năm qua không ai tìm được, vì sao trong một đêm đột nhiên Viêm Lương hai nước toàn bộ cũng biết? Còn có Tiêu Vạn Bình nói bổ sung, hàn thiết nếu thật sự ở Thái Chu Sơn, mười mấy năm qua Mộ Dung Thị sao không biết? Lời này để Bạch Tiêu có chút không phản ứng kịp. Mới vừa hết bận quỷ y, vỗ tay một cái tiến lên. Hắn đã nghe lời của Tiêu Vạn Bình, giờ khắc này trải qua hắn nhắc lên điểm, lập tức trở về nói, Vương gia nát tan Viêm vệ hợp quân, vẫn cùng Tiêu Vạn dân nước định, đồng thời công kích vệ quốc Thương Bất Huyên được kia, sẽ không có động tác. Đúng vậy. Tiêu Vạn Bình vỗ tay nở nụ cười. Nghe vậy, Bạch Tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vương gia, ý của ngươi là nói tất cả những thứ này đều là suyệt? Bạch Tiêu lời còn chưa dứt, Tiêu Vạn Bình đã đem đánh gãy. Chỉ là ta hiện tại còn không biết đối phương nghĩ lấy cái gì thủ đoạn diệt chúng ta. Vừa dứt lời, đột nhiên nghe được đào móc hàn thiết thân vệ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ồ, lòng đất này sao bốc khói? Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình lập tức quay đầu liếc mắt nhìn, thấy kia xương khói hiện màu vàng, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức cao giọng nói rằng, ngừng tay, nín hơi, đem đất chôn trở lại, nhanh. Kia thân vệ nhìn thấy Tiêu Vạn Bình dáng vẻ ấy, sợ đến đã quên phản ứng. Bạch Tiêu biết chuyện quá khẩn cấp, bằng không Tiêu Vạn Bình sẽ không như vậy thất thố. Hắn lập tức bay người lên trước, đem kia thân vệ đẩy qua một bên. Kia thân vệ dán vào kia màu vàng xương khói mà qua, hiểm hiểm tách ra. Bạch Tiêu ống tay áo vung lên, đem kia sợi màu vàng xương khói ra sức khí bất tản. Sau đó, trong tay hắn động tác liên tục, chép lại một sẻn, quay về xương khói bốc lên cửa động, cấp tốc một lần nữa điền lên đất. Một đám thân vệ đã phản ứng lại, dồn dập dựa theo Tiêu Vạn Bình ý tứ, quăng đi một sẻn, rời xa khối này bình địa. Ở xác nhận chưa màu vàng xương khói từ nơi nào bay ra sau, Bạch Tiêu vừa mới về đến bên người Tiêu Vạn Bình. Vương gia, đây là khói độc. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, vì Y Y vừa mới tới kịp giải thích. Tiêu Vạn Bình tự nhiên cũng đoán được. Gật gù, hắn lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Không trách, khối này bình địa không có một mảng cỏ, hóa ra là dưới nền đất chôn độc. Xem ra, đây chính là bí ảnh đường giết chúng ta thủ đoạn. Quỷ Y Y bước dâu. Quay đầu chung quanh, Tiêu Vạn Bình trong lòng sinh ra một kế. Nói chuyện thời gian, Đặng Khởi tiến đến. Vương gia, người chết đều đã an táng xong xuôi, chúng ta đã cạn lương thực, xin mời vương gia mau chóng hạ sơn. Hắn biểu hiện có chút nóng nảy. Tiêu Vạn Bình nhưng không phản đối, hắn xua tay, ra hiệu Đặng Khởi tiến lên. Đặng tướng quân, còn có một chuyện muốn làm.
Còn có việc.
Ân, như ngươi vậy. Tiêu Vạn Bình đưa lỗ tai nói nhỏ. Nghe xong, Đặng Khởi đầy mặt kinh ngạc. Có thể các tướng sĩ đã hai món ăn không đủ no, thêm vào lặn lội đường xa lên núi, lại trải qua vừa mới một trận chiến, e sợ chống đỡ không được bao lâu, ngươi yên tâm. Tiêu Vạn Bình vỗ vai Đặng Khởi nói, mặt trời lặn trước, liền có thể giải quyết.
Là.
Đặng Khởi không dám lại nghi vấn, lập tức ra cánh rừng. Hắn đem hết thể Nguyệt Hoa quân tập hợp đủ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta hạ sơn.
Là.
Sơn mạch nơi tăm tối, đoàn người đều là thôn dân trang phục, có thậm chí quần áo lam lũ, nhìn qua cùng dân chạy nạn không cũng không khác biệt gì. Người cầm đầu kia là người nữ, chính là hai ngày trước ôm một sắp chết đói nữ hải ngăn cản Tiêu Vạn Bình xe ngựa phụ nữ kia. Nàng cái quỷ này muốn đi Tiêu Vạn Bình nhân mã một ngày thức ăn. Nàng lúc này ánh mắt sắc bén, đầy mặt hẳn ý, cùng lúc trước dân chạy nạn hình tượng như hai người khác nhau. Âu Dương đường chủ, Nguyệt Hoa quân xuống núi. Bên cạnh một người thấp giọng nói, có thể thấy rõ,
thấy rất rõ ràng, hết thảy Nguyệt Hoa quân đều ở.
Liệu tôi đây? Âu Dương đường chủ hỏi ngược lại. Hắn và một đám thân vệ không ở ngay trong đại quân. Nghe nói như thế, kia Âu Dương đường chủ trong đôi mắt hỏa diễm lóe qua.
"Hảo, Lưu Tô, ngươi trung quy nên vì ngươi tham làm trả giá thật lớn."
Nàng cho rằng Tiêu Vạn Bình vẫn là ở tại trong rừng, tiếp tục đào móc hàn thiết. Chuyện như vậy tuyệt đối cơ mật, hắn tự nhiên không thể để cho Nguyệt Hoa quân biết. Bởi vậy hắn cũng không có tùy tùng Nguyệt Hoa quân hạ sơn. "Truyền cho ta mệnh, tất cả mọi người tới gần rừng cây."
"Là."
Liếc mắt nhìn phía chân trời, kia Âu Dương đường chủ con mắt hơi động, lóe qua một tia bí thiết. Không tới nửa nén hương thời gian, bọn họ đã tới gần ngoài rừng cây đầu. Xuất phát từ cẩn thận, kia Âu Dương đường chủ vẫn là thấp giọng hạ lệnh.
Ngươi, tới trước trên cây trà xét.
Là. Một nhỏ gầy hán tử, như một con liệp báo bình thường, nhảy ở trong núi. Vừa mới đại chiến, một ít đại thụ đã sụp đổ. Để tránh bại lộ, hắn chỉ có thể chọn một gốc cây cách trong rừng ước chừng xa 10 trượng cây bách. Cây này rất cao, có thể rõ ràng nhìn thấy trong rừng tình huống. Về phần chi tiết nhỏ, hắn là không nhìn thấy. Trên tay dường như dài ra móng đuốt bình thường, người kia cấp tốc leo tới ngọn cây. Nhìn mấy lần sau, hắn biểu hiện vui vẻ, lại rơi xuống cây, trở lại bên người mọi người. Khởi bẩm Âu Dương đường chủ, bọn họ trúng chiêu.
Có thể thấy rõ.
Âu Dương đường chủ thần tình kích động. Nhìn rõ ràng, tất cả đều ngã xuống đất, Lưu Tô kia y vật ta nhận ra, liền ngay cả bên cạnh hắn người lao kia cũng ngã.
"Hảo, rất tốt."
Âu Dương đường chủ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lập lòe thắng lợi vui sướng. Tứ hoàng tử nói rồi, chỉ cần thu hồi Lưu Tô thủ cấp, thăng quan tiến tước, tiền thưởng phong hầu, là điều chắc chắn. "Chư vị, theo ta tiến vào lâm, lấy kia đầy trời phú quý." Mọi người làm nóng người, đi theo kia Âu Dương đường chủ bên người. Biết Tiêu Vạn Bình đoàn người ngã xuống đất sau, bọn họ hành động lại không còn kiêng kỵ, bước chân không khỏi tăng nhanh. Bọn họ phảng phất dự kiến, sau khi trở lại vệ quốc, thủ triều đình ngợi khen tình cảnh. Đến ngoài rừng, kia Âu Dương đường chủ trong lúc lơ đãng, liếc mắt một cái trong rừng tình huống. Bên trong đâu còn có nửa cái bóng người. Chương 1122, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Chương 1122, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh cũng tốt, chúng kế. Âu Dương đường chủ hét lớn một tiếng, sau đó hạ lệnh, mau bỏ đi. Đoàn người vừa muốn quay người lui ra, đã thấy phía đông đã xuất hiện một nhóm người. Người cầm đầu chính là Tiêu Vạn Bình. Bên cạnh còn đứng Quỷ Y thì cùng Bạch Tiêu. Thấy thế, kia Âu Dương đường chủ bắt đầu lo lắng, nhưng nàng phản ứng cũng không chậm, lập tức phất tay, đi cây một bên rút lui. Bọn họ vừa muốn đường cũ trở về, lại thấy cách bọn họ không xa sơn đạo bên, mấy ngàn Nguyệt Hoa quân cực dương tốc tới rồi. Đồ vật đường đều bị đóng kín, phía bắc là 200-300 trượng cao nhai cốc, phía nam chỉ có thể vào lâm. Có thể vừa vào lâm, mang ý nghĩa lại không đường lui, đối phương nhiều người, vô cùng có khả năng bị vây chết trong rừng. Nhưng này Âu Dương đường chủ vẫn là không có chút gì do dự. Nàng vung tay lên, tiến vào lâm. Cười nhìn tất cả những thứ này, Tiêu Vạn Bình cũng không khiến người ta ngăn cản. Ở nhóm người này mới vừa vào rừng cây thời gian, xèo 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 một loạt độc châm cung phát. Dưới sự kinh hãi, Âu Dương đường chủ lập tức vung kiếm đón đỡ. Có thể người ở bên cạnh, không nàng tu vi cao cường, đã ngã xuống một mảnh. Ngay sau đó, một đạo khác độc châm lại đến. Đám người kia vốn là không nhiều, chỉ có 70-80 người. Chút nào không phòng bị bên dưới, bị độc châm bắn giết 50-60 người. Tào Thiên Hành chậm rãi từ trong rừng đi ra, lạnh lùng nhìn nàng. Trong tay hắn còn cầm cái kia bàn cờ, nhắm ngay đối phương. Kia Âu Dương đường chủ, tự nhiên không biết hai lần độc châm phóng ra xong xuôi, nhất định phải trăng châm. Có thể nàng gặp được ám khí hộp vi lực, không khỏi mang người, bước chân hướng về sau di chuyển. Trong tay trường kiếm, gắt gao nằm ngang ở trước ngực, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối ám khí.
Ngươi là?
Cái kia dân chạy nạn. Kia Âu Dương đường chủ, giả trang dân chạy nạn ở ven đường ngồi trồn hồn đúng giờ, Tào Thiên Hành đã ở nàng chú ý tới. Mà Tào Thiên Hành, nhưng chậm rãi nói. Âu Dương Liễu, bí ảnh đường phó đường chủ, không nghĩ tới à, ngươi vì tiêu hao Nguyệt Hoa quân của lương, càng lớn mật như thế, giả trang thành dân chạy nạn, tới gần Bình Tây Vương. Bị Tào Thiên Hành nói trắng ra thân phận, Âu Dương Liễu trong lòng cả kinh.
Ngươi là ai?
Tào Thiên Hành lôi kéo khàn giọng cổ họng trả lời, đừng động ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng các ngươi hai vạ đến nơi. Nói xong, hắn cười nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Hắn mang theo Bạch Tiêu chờ người, chậm rãi đem Âu Dương Liễu đoàn người vây lại. Tiêu Vạn Bình cao giọng nói rằng, nói vậy ngươi kia phó dân chạy nạn hình tượng, hẳn là thật đem chính mình bỏ đói rất nhiều thiên đi. Âu Dương Liễu trưởng kiếm nhắm ngay Tiêu Vạn Bình, Lưu Tô, ngươi thấy thế nào xuyên? Khởi đầu ta xác thực không nhìn thấu, nhưng trên tay ngươi kén, bán đứng ngươi, ngươi như chỉ là tầm thường nấm vụ, làm chút việc nặng, lẽ ra nên là lòng bàn tay có kén, có thể nhưng ngươi là hổ khẩu mọc đầy cái kén, kia nhất định là cái người lợi võ. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu phản ứng lại. Vì sao Tiêu Vạn Bình lên núi lúc, nhìn hắn hổ khẩu, lại nói hổ khẩu có kén không phải hắn? Nguyên lai hắn nói, là Âu Dương Liễu. Không đúng vậy. Vương Viễn đứng dậy, đầy mặt nghi hoặc. Có thể nàng trong lòng cô gái kia, ở đâu ra? Dân chạy nạn rất nhiều, nàng tùy tiện đều có thể tìm tới một, cô bé kia lại hôn mê bất tỉnh, vạch trần không được nàng. Nghe vậy, Âu Dương Liễu lạnh rên một tiếng. Lưu Tô, ngươi quả nhiên thông minh. Hứng hở khoát tay chặt lại, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng bung lên. Ngươi những này trò mèo, ở bản vương trước mặt quả thực múa dịu qua mắt tợ, nói một chút đi, Thương Bất Huyễn còn có âm mưu gì? Âu Dương Liễu có chút không cam lòng, nàng chỉ vào Tiêu Vạn Bình hỏi ngược lại. Chúng ta làm, tự giác thiên ý vô phùng, ngươi lại như thế nào phát hiện? Rất đơn giản. Tiêu Vạn Bình chợt trả lời, khối này trên đất bằng đất, quá mức sốt, căn bản không như lòng đất có mạch hầm mỏ dáng vẻ. Ngươi của hắn, đào qua tinh thiết mạch hầm mỏ, Tiêu Vạn Bình biết phía trên này đất nên là dạng gì tử. Chỉ bằng điểm ấy, Âu Dương Liễu vẫn còn có chút không tin. Chắp tay sau lưng đi qua đi lại, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, chỉ bằng vào điểm ấy đương nhiên không thể nói rõ cái gì, nhưng tất cả chuyện gộp lại, vậy thì quá kỳ hoặc. Vương gia, có gì kỳ lạ? Vương Viễn theo lời nói của hắn hỏi. Tiêu Vạn Bình nói năng có khí phách, đây là một cục, một nhằm vào Viêm Lương hai nước nhân vật trọng yếu cục. Cục. Không sai. Tiêu Vạn Bình mắt sáng như đuốc, bản vương biết Khương Bất Huyễn sau khi về nước, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, liền dùng hàn thiết tình báo, ý đồ đem Viêm Lương hai nước nhân vật chủ yếu dẫn tới Mộ Dung thị, một lần diệt trì, do đó suy yếu hai nước sức mạnh. Các ngươi từ hơn một tháng trước cũng đã bắt đầu bố cục, mặc dù có thể mang nhiều người như vậy tiến vào Mộ Dung thị, là bởi vì sẽ chắn ra lẻ, từng nhóm tiến vào. Khối này bình dưới lòng đất, căn bản không có cái gì hàn thiết, bởi vì phổ thông khối thép thôi, các ngươi cố ý đem hàn thiết mảnh vỡ giải xuống lân cận, dẫn tới chấn động các nơi, do đó dẫn chúng ta đến này. Tại đây sau khi, các ngươi bí mật quan sát thế cục, ngồi đợi ngư ông thủ lợi, có phải là? Nghe xong, Âu Dương Liễu ngửa đầu cười to. Bình Tây Vương, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Quá khen. Âu Dương Liễu thu lại nụ cười, tiếp tục nói, chỉ là ta không nghĩ tới, Triệu Bất Toàn đứa kia, dĩ nhiên cũng muốn giết ngươi, chuyện này với chúng ta mà nói, quả thực là trời giúp, chỉ có điều đứa kia quá ngu, cuối cùng vẫn là cắm ở trên tay ngươi. Hai tay mở ra, Tiêu Vạn Bình cười nói, này không tốt sao, vô tướng môn môn chủ chết rồi, các ngươi bí ảnh đường hướng về sau ở Vị Ninh làm việc, có thể thoải mái tay chân. Đây đúng là tin tức tốt, chỉ tiếc, kia bình dưới lòng đất cơ quan, không thể muốn mạng ngươi. Nói đến đây, Âu Dương Liễu nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết, Viêm Lương hai nước hợp nhưu, Lưu Tô là nhất nhân vật then chốt. Giết hắn, không chừng hai nước hợp quân thì sẽ sụp đổ. Cái này cũng là Khương Bất Huyễn cho nàng trung cực nhiệm vụ. Ngươi vẫn tính cẩn thận, mạo hiểm hiện thân, yêu cầu chúng ta một ngày quân lương, mục đích không phải là muốn cho Nguyệt Hoa quân cạn lương thực, các ngươi khỏe ra tay giết ta, nhưng thiên toán và toán, ngươi vẫn là quân cờ kém một, Triệu Bất Toàn chết, so với ngươi tưởng tượng nhanh. Âu Dương Liễu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một vệt tà dương cuối cùng rồi sẽ hạ xuống. Nhìn bên cạnh còn sót lại hai mươi mấy người, nàng thở dài một tiếng. Chư vị, chúng ta trung vi không thể công thành. Âu Dương đường chủ, không cần nhiều lời, Triệu Bất Toàn cũng coi như chết rồi, chúng ta đáng giá. Đám người kia không có toát ra chút nào sợ hãi cái chết biểu hiện. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng cũng cảm thán. Bí ảnh đường, trung vi sẽ trở thành hỏa lớn. Hắn không cho Âu Dương Liễu suy nghĩ thời gian, lên tiếng nói cho ta biết, Khương Bất Huyễn còn có âm mưu gì, các ngươi ở ta Đại Lương còn có bao nhiêu mật điệp, ở Viêm Quốc mật điệp đầu lĩnh Kỳ Lân là ai? Bản vương nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi đem những này nói ra, ta liền tha các ngươi về vệ. Âu Dương Liễu ngửa mặt lên trời cười dài, Lưu Tô, ngươi nằm mơ. Dứt lời, nàng không nói thêm lời nào, giơ lên trường kiếm, trực tiếp hướng Tiêu Vạn Bình đâm tới. Bạch Tiêu lần thứ hai đánh ra vết máu còn chưa lau khô kiếm, đón nhận Âu Dương Liễu. Nàng không phải Bạch Tiêu đối thủ, chỉ ba cái hiệp đấu, liền đã bị Bạch Tiêu đánh gãy gân tay. Len ken trường kiếm rơi xuống trên mặt đất, Âu Dương Liễu đau thương nở nụ cười, sau đó không chút do dự, đem thân thể đưa tới. Bạch Tiêu tay mắt lanh lẹ, rút về trường kiếm, trở tay đem Âu Dương Liễu khống chế lại. Chương 1123, Vọng Lương lót dạ chương 1123, Vọng Lương lót dạ Bạch Tiêu đối với bí ảnh đường người, sớm có nhận thức. Biết bọn họ đều là hắn không sợ chết đồ, Âu Dương Liễu nghĩ tự tuyệt, hắn sớm chuẩn bị kỹ càng. Trường kiếm vừa rút lui, Âu Dương Liễu thân thể mất đi cân bằng, lảo đảo đi phía trước hai bước. Bạch Tiêu vừa vặn đưa tay đem khống chế lại, áp đến trước mặt Tiêu Vạn Bình, Bạch Tiêu đem đè xuống đất, quỳ xuống. Nhìn nàng, Tiêu Vạn Bình ánh mắt có chút tiêu điều. Bản vương hôm nay giết người đã nhiều, không muốn nhiều hơn nữa thêm giết chóc, chỉ cần ngươi nói cho ta biết vừa mới những vấn đề kia, bản vương liền tha các ngươi rời đi. Hắn nói tới rất thẳng thắn, cũng là nội tâm lời nói thật. Nhưng Âu Dương Liễu vẫn chỉ là đau thương liếc mắt nhìn đồng bạn sát chết, cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, miệng nàng hơi động. Tiêu Vạn Bình con mắt một tấm. Lão Bạch. Bạch Tiêu chớp ra tay, lập tức nắm miệng của nàng. Tiêu Vạn Bình gặp được vệ điệp, tất cả đều hắn không sợ chết, mà trong miệng ngậm lấy kịch độc bán biên nguyệt gặp ngụm nước tức dung. Muốn tự tuyệt, chỉ trong nháy mắt, khó lòng phòng bị. Lần này, Tiêu Vạn Bình đã sớm chuẩn bị. Bạch Tiêu tay trái nắm nàng cằm, tay phải trở tay hướng về nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ một cái. Âu Dương Liễu không tự giác từ trong miệng nôn ra một ít đoàn vật dạng sáp. Tiêu Vạn Bình tin tưởng, nơi này đầu bao bọc, nhất định là bán biên nguyệt. Âu Dương Liễu thừa dịp Bạch Tiêu phân thần thời khắc, dùng chỉ có thể hoạt động một cái tay, hướng Bạch Tiêu lồng ngực đánh ra một trường. Khoảng cách chi gần, Bạch Tiêu chỉ có thể thân hình hướng về sau nhảy một cái, gắng đạt tới né tránh. Có thể cứ như vậy trong nháy mắt, Âu Dương Liễu cũng đã thân hình bay lên không, hướng bên vách núi nhảy tới. "Chư vị huynh đệ, theo ta báo quốc." Nói xong, nàng quay người lại, không chút do dự, thả người nhảy xuống núi quốc. "Đường chủ đi chậm, chúng ta đến rồi." Còn sót lại 20 mấy người, có một nửa theo Âu Dương Liễu, nhảy xuống núi cốc. Còn lại những người kia, dồn dập cắn phá trong miệng bán biên nguyệt thân thể lay động mấy lần, liền ngã xuống đất. Màu nâu huyết dịch từ trong miệng bọn họ chảy ra, những người này trong nháy mắt mất mạng. Tình cảnh này, làm người thay đổi sắc mặt. Tiêu Vạn Bình chắp tay đứng thẳng, nhìn đầy đất thi thể, tâm sinh ra sự kính trọng. "Vương gia, xem ra vệ quốc lần này phái ra, đều là bí ảnh đường tử sĩ." Quỷ Y Y cũng cau mày lắc đầu. "Đúng đấy." Nghỉ chân chốc lát, Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi. Mặc dù là kẻ địch, nhưng bọn họ đều là hán tử. Nói xong, hắn quay về những ngày thi thể, túi mình bài chào. Bạch Tiêu thu kiếm, cũng theo gật đầu hỏi thăm. Lúc này, Đặng Khởi cũng dẫn người chạy tới. "Vương gia, người không sao chứ?" Nhóm này Nguyệt Hoa quân, không ăn cơm no, lại trải qua đại chiến, lúc này hiển nhiên không có gì khí lực. Bằng không lấy bình thường tốc độ, bọn họ không đến nỗi muộn như vậy mới chạy tới. Liếc mắt một cái trong rừng, Tào Thiên Hành lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn tu vi không cao, nhưng xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, nhưng là nhất lưu cực kỳ. Triệu Bất Toàn đã bị giết chết, chuyến này hắn cũng coi như công thành. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình cũng không thèm quan tâm hắn tung tích. Hướng Đặng Khởi khoát tay áo một cái, hắn ra hiệu không ngại, đem những thi thể này táng ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Tiêu Vạn Bình không muốn lại suốt đêm hạ sơn, đem Nguyệt Hoa quân dằn vặt hỏng rồi, cho hắn vô ích. "Là, vương gia." Đặng Khởi sai người, ở trong núi đào cái hố, sắt chết xuống mộ. Sau đó trở về đến bên người Tiêu Vạn Bình. "Vương gia, chúng ta là triệt để không ăn, lần này sơn vẫn cần 3 ngày, nên làm thế nào cho phải?" Quay đầu nhìn Đặng Khởi một cái. Tiêu Vạn Bình lập tức ý thức được, này quân Nguyệt Hoa quân là đế đô bảo vệ quân quân. Quanh năm ở trụ sở, không lo ăn uống, căn bản chưa từng gặp qua cạn lương thực tình huống như thế. Mấy ngàn người, ở mênh mông núi lớn, thú hoang quả dại khắp nơi, còn có thể đói bụng không chết được. Tiêu Vạn Bình hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Đặng Khởi có chút thẹn thùng, liên tục xưng phải. Liếc mắt nhìn phía chân trời, mặt trời hạ xuống, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, trời tối, chính là thú hoang qua lại thời khắc, Đặng tướng quân, ngươi tức khắc mệnh 10 người một tổ, đàng ra 1000 người vào núi săn bắn, khác lại phái 1000 người ở xung quanh tìm kiếm quả dại rau dại. Rõ ràng, Đặng Khởi lập tức xuống sắp xếp người tay vào núi tìm kiếm đồ ăn. Nhìn lại liếc mắt nhìn rừng cây, Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi. Này dịch, tổn thất gần 100 thân vệ, nhưng giết Triệu Bất Toàn, còn phụ tặng một bí ảnh đường phó đường chủ, cũng coi như đáng giá. Cũng may, hắn sau khi trở lại Vị Ninh, thân vệ bao nhiêu, đã không quan hệ đại cục. Đến thời điểm, bên cạnh cận vệ đã biến thành Hoàng Long vệ. Không còn kẻ địch, trước lại liền hành quân đêm, mọi người sớm đã mệt mỏi không thể tả. Ngồi xuống không lâu, thậm chí đã phát sinh tiếng ấy. Tiêu Vạn Bình cũng ngủ vừa cảm giác, cho đến thần hôn, bị Quỷ Y Y nhẹ giọng tỉnh lại. "Vương gia, ăn cơm." Tiêu Vạn Bình mở mắt ra, thấy Quỷ Y Y trong tay, nâng nửa con nướng đến vàng óng ánh bốc lên dầu chân thỏ. Đành phải nuốt từng ngụm nước. Tiếp nhận chân thỏ, hắn quá nhanh cắn ăn. Hắn đúng là đói bụng. Sau khi ăn xong, Tiêu Vạn Bình lúc này mới chú ý tới bên cạnh mọi người. Bọn họ cũng không như chính mình bình thường, ăn thơm ngát thỏ nướng, bởi vì gặp ngây ngô quả dại, ăn khó có thể nuốt xuống rau dại vỏ cây. Hắn không khỏi biểu hiện cứng lại. Nghĩ lại vừa nghĩ, để những người này hành quân đánh trận, hay là am hiểu. Nhưng muốn ở chưa quen thuộc địa hình sơn mạch bên trong săn bắn, có thể được vài con chim chí thỏ rừng, đã là vô cùng may mắn. Này mấy ngàn người, như nghĩ toàn bộ ăn con mồi, vậy căn bản không thể. Vỗ tay một cái bên trong đầy mỡ, Tiêu Vạn Bình lớn thân đứng lên. Đặng Khởi cho là hắn còn chưa ăn no, thuận lợi lại đưa qua nửa con gà nướng. "Vương gia, ăn đi." Tiêu Vạn Bình nơi nào ăn được, hắn khoát tay háo một cái, cho những kia bị thương các huynh đệ đi. "Đa tạ vương gia." Sau đó, Tiêu Vạn Bình cao giọng nói rằng, "Chư vị huynh đệ, chịu khổ, ăn xong tức khắc hạ sơn, bản vương đã để La Thành đưa tới lương thực, ngay ở chân núi, không chết đói mọi người." Vừa nghe đến chân núi có quân lương, tất cả mọi người lập tức con mắt tỏa sáng. Bọn họ dồn dập đứng lên, mặt mang ngưỡng cao, thậm chí trong giây lát này cũng cảm thấy trong bụng tựa hồ không như vậy đói bụng. "Vương gia, đã như vậy, vậy chúng ta mau mau xuống núi thôi." "Ừ, đi thôi." Đông Phương chỉ có ngân bạch sắc, mọi người chọn đường, tức khắc hạ sơn. Cũng may đường xá đã quen thuộc, bọn họ so với lúc lên núi, nhanh hơn không ít. Thêm vào đối với bên dưới ngọn núi lương thực khát vọng, mọi người tinh thần phấn chấn, tốc độ hành quân cũng không chậm. "Vương gia, ngươi thật sự để La Thành mang đến quân lương?" Nửa đường, Quỷ Y không khỏi hiếu kỳ hỏi. Giữ miệng nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình hỏi ngược lại, "Tiên sinh có thể nghe qua trong mơ giải khát?" "Trong mơ giải khát? Đây là gì thế?" Quỷ Y tự nhiên không biết cái này để cố. Một đường tiến lên, ngày kế ban đêm, mắt thấy tiến gần chân núi. Trong rừng quả dại rau dại, tất cả đều bị dân chạy nạn cướp đoạt không còn. Bất đắc dĩ, Bạch Tiêu chỉ có thể mạo hiểm rời đi Tiêu Vạn Bình bên người, tự mình vào núi săn bắn. Cũng may trời không tuyệt đường người, hắn săn đến một con da báo, một con bốn, 500 cân con cọp, còn có chừng 10 chỉ chim chí thỏ rừng. Tuy rằng không đến nỗi để mọi người ăn no nê, nhưng là tính như miễn cưỡng bổ sung thể lực. Những này đầy đủ chống đỡ bọn họ đi trở về đến chân núi. Rốt cục, lần hai ngày giờ ngọ, đoàn người rốt cục về tới Âm Dương Cốc lối ra. Doanh trại trước, không chỉ có Tiêu Vạn Bình lúc trước lưu lại nghi mình, La Thành cũng quay về rồi. Chương 1124, Nô Mâu Không Mâu chương 1124, Nô Mâu Không Mâu vừng ra, ngươi như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình, La Thành lập tức tiến lên đón, đầy mặt lo lắng. Ta không sao. Tiêu Vạn Bình khoát tay áo một cái. Thật vất vả xuống núi, nhìn thấy La Thành, Đặng Khởi cũng lập tức đi lên trước. La Thành huynh đệ, lương thực đây. Lương thực. La Thành đầy mặt nghi hoặc. Thấy một bên Bạch Tiêu, hướng hắn nháy mắt một cái. Tiêu Vạn Bình túi đầu không nói, La Thành hiểu ý nha. Là như vậy, Trần Tướng Quân đã đem giúp nạn thiên thai lương thực phân hướng về các nơi, còn sót lại lương thực, gần đủ quân coi giữ tác dụng, ta bối rối lấy nơi này khoảng cách Thanh Vân Thành, không tới 80 dặm đường, sẽ không yêu cầu quân lương. Này Đặng Khởi cũng lên, hắn đầy mặt vẻ lo lắng. Vương gia, các tướng sĩ còn đang đói bụng, không có lương thực, e sợ quân tâm từ biến. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Nguyệt Hoa Quân, Tiêu Vạn Bình ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang. 70, 80 dặm đường, hành quân gấp một ngày cũng đã đến, bản vương cũng bị đói, lẽ nào bọn họ liền nhịn không được. Đây cũng không phải Đặng Khởi làm có dễ, chỉ là vương gia đã nói trước, Hạ Sơn thì có đồ ăn, hiện đang không có, e sợ bọn họ bất mãn. Hừ. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, các ngươi này quần Nguyệt Hoa Quân, ở Đế Đô Lân cận quen sống trong nhung lụa rồi, một điểm khổ đều ăn không hết. Đặng Khởi đem đầu chôn ở khôi giáp trước, không dám đáp lời. Bạch Tiêu theo sát lấy nói một câu, dám nói oán giận người, Đặng tướng quân đến nói với ta. Lời vừa nói ra, Đặng Khởi không tự giác phía sau lưng lạnh cả người. Bạch Tiêu tu vi, hai ngày nay hắn có thể nhìn ở trong mắt, e sợ này mấy ngàn người cùng tiến lên, đều sẽ bị giết đến liều xiềng. Tiếp xúc được đối phương như đao ánh mắt, Đặng Khởi trong lòng dùng mình, mùi nết. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình khôi phục nụ cười. Hắn vô vai Đặng Khởi trấn an, nói cho các anh em, Thanh Vân Thành một ngày liền có thể đến, để mọi người nhịn một chút, bản vương cũng không đổi tiếp các ngươi chịu đói. Chỉ có như thế, Đặng Khởi vừa chắp tay, trở lại trong quân động viên. Túi đầu liếc mắt nhìn trên đất, nơi đó có mấy khối vải trắng, bày lên diện còn thấm từng tia vết máu. Đây là cái gì? La Thành chắp tay trả lời, vương gia, đây là ta trở xuyên qua hẻm núi lúc, gặp phải thi khối. Thi khối? Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ, hẳn là Âu Dương Liễu đoàn người. Từ 200 trượng vách núi thả người nhảy xuống, hai cốt khó toàn bộ, không có vỡ thành thịt nát tính là không tồi rồi. Chính là, chúng ta nguyên bản phụng vương gia chi mệnh, tới rồi hội hợp lúc nhất định phải đi Dương Cốc, nhưng đi qua nửa nói, đột nhiên nghe được mặt đất truyền đến mấy tiếng nổ, ta lo lắng vương gia gặp nạn, liền lại chạy về Âm Cốc, phương mới nhìn đến những này thi khối. Gật gù, Tiêu Vạn Bình để La Thành xốc lên vải trắng. Hắn từng cái nhìn hết thảy thi khối, thấy Âu Dương Liễu kia thủ cấp, mơ hồ có thể phân biệt, phương mới yên lòng. Chỉ cần nàng bỏ mình, còn lại vệ điệp, coi như may mắn trở về từ coi chết, cũng không quan đại cục. Làm tốt lắm. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm, để La Thành đem những này thi khối đảo cái hố chôn. Lúc này, trong quân rốt cục truyền đến vài đạo thanh âm không hòa hài. Không phải chứ, không có lương thực. Ta đói đến choáng váng đầu hoa mắt, còn cắn răng tiến lên, chính là vì Hạ Sơn có thể có một cái đồ ăn, hiện tại làm sao không còn. Đặng tướng quân, vương gia có thể lừa gạt tập nhân, nhưng ngay cả chúng ta cũng lừa gạt, cũng quá một đám người liễu ra liễu díu. Tiêu Vạn Bình nghe vào trong tai. Cơ miệng. Thấy Đặng Khởi phất tay ngắt lời hắn. Vương gia nói đúng, chúng ta ở Nguyễn Hoa chờ lâu, không lo ăn uống, sớm đem thân thể bên trong huyết tính cho mài không còn, các ngươi ai có ý kiến, đi theo vương gia bên người người lão bộ kia nói. Đặng Khởi chỉ về Bạch Tiêu. Từ bên hông khởi xuống trường kiếm, Bạch Tiêu chậm rãi đi tới chúng quân trước mặt, ôm ngực đứng thẳng. Chư vị huynh đệ, nơi đây khoảng cách Thanh Vân Thành, chỉ một ngày lộ trình, khẽ cắn răng, cũng đã đến, ai có ý kiến, đứng ra. Vừa nghe lời ấy, vừa mới mấy người kia lên tiếng binh sĩ, lập tức cúi đầu, liền con mắt cũng không dám nhấc một hồi. Chờ giây lát, Bạch Tiêu cười nói, nếu chúng tướng sĩ trên dưới một lòng, chúng ta tức khắc nổ trại xuất phát. Đặng Khởi hướng Bạch Tiêu ôm cái quyền, xoay người vừa muốn hạ lệnh thời gian, đã thấy quan đạo chuyển biến nơi, xuất hiện một đội binh mã. Người cầm đầu kia, đầu đội khôi giáp phía trên cắm vào bạch đung. Đây là Mộ Dung thị quân đội trang phục. Đại địa hơi rung động, Tiêu Vạn Bình cũng không khỏi phóng tầm mắt nhìn tới. Trong lòng hắn thầm nghĩ, này chi nhân mã, sợ không xuống hai vạn người. Vương gia, Mộ Dung thị binh. Quỷ Y lập tức tiến lên, thấp giọng nhắc nhở. Gật gù, Tiêu Vạn Bình giữa lông mày sinh ra một tia cảnh giới. Hắn nhìn Đặng Khởi một cái, người sau hiểu ý, lập tức vung động trong tay cờ xí, hạ lệnh bảo vệ vương gia. Oán giận về oán giận, nhưng khắc vào binh sĩ trong xương phục tùng, Nguyễn Hoa Quân vẫn là gắng gượng mệt mỏi thân thể, liệt trận một loạt, ngăn ở Tiêu Vạn Bình trước người. Bạch Tiêu con mắt híp thành một cái khe, chết nhìn chòng chọc người đến. Chờ hai quân khoảng cách không tới 10 trượng, lập tức người tướng quân kia tung người xuống ngựa, tiện thể cởi xuống bội đao, lấy đó chính mình cũng không địch ý hắn một thân một mình, đi bộ đi tới Nguyễn Hoa Quân trước. Quay về Đặng Khởi chắp tay nói, tại hạ Thanh Vân quân phó tướng Ngô Qua, đặc xuất 2 vạn đại quân, tới đây cùng nên vương gia. Ngươi là? Ngô tướng quân. Thanh Vân quân tướng lĩnh, tên là La Tín, phó tướng chính là Ngô Qua. Điểm ấy, Tiêu Vạn Bình cùng Đặng Khởi tự nhiên đều là biết được. Mộ Dung thị đô thành Thanh Vân thành, không giống vị Ninh Hương Dương như vậy đại. Cả tòa đô thành, chú quân thủ vệ, kể cả Mộ Dung tu vị trí cung điện, Long Hoa cung cận vệ, tất cả đều từ Thanh Long quân phụ trách. Nó cũng không có như vị Ninh như vậy, phân đô thành thủ vệ Bạch Long vệ, Hoàng cung thủ vệ Hoàng Long vệ, còn có đế đô chú quân Nguyệt Hoa quân như vậy phân rõ được sở. Chính là, Nô Qua cởi xuống yêu bài, đưa lên Mộ Dung tu tự tay viết công văn, trong miệng nói rằng: "Nhà ta chủ quân biết được âm cốc giấy lên lửa lớn, chỉ lo vương gia xảy ra bất trắc, bởi vậy rất mệnh tại hạ dẫn quân đón lấy. Đặng Khởi xác nhận yêu bài công văn không có sai sót sau, lập tức đưa trả lại cho đối phương, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Làm phiền Ngô tướng quân, vương gia không việc gì hay không?
Không việc gì, Ngô tướng quân xin mời đi theo ta.
Đặng Khởi tránh ra một lối, dẫn dắt Ngô Qua đi tới trước mặt Tiêu Vạn Bình.
Mặt tướng Ngô Qua, bái kiến Bình Tây Vương.
Đều biết Tiêu Vạn Bình là đến giúp nạn tiên hai, hơn nữa là tự móc tiền túi. Nay quân mộ Dung thị tướng lĩnh, đối với hắn đều là cung kính dị thường. Hai người đối thoại, Tiêu Vạn Bình cũng nghe được. Làm phiền Ngô tướng quân viên nền, miễn lễ. Liếc mắt nhìn bốn phía thương binh, Ngô Qua trên mặt cả kinh. Vương gia, chính là gặp phải phiền toái. Hắn chỉ lo Tiêu Vạn Bình trách tội với mộ Dung thị. Vung vung tay, Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười, một chút vai hề thôi, không có gì. Thấy hắn nhẹ như mây gió, Ngô Qua trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thế, xin mời vương gia tức khắc theo ta vào Thanh Vân, hiện nay Thanh Vân thành bốn phía, e sợ Ngô Qua muốn nói lại thôi.
Chỉ sợ cái gì?
Tiêu Vạn Bình lập tức hỏi ngược lại.
Nha, không có gì.
Ngô Qua ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, sau đó lập tức nói, vương gia, đi thôi.
Hắn nói dùng.
Thế thế, Tiêu Vạn Bình dương miệng nở nụ cười, cũng không hỏi nhiều.
Chỉ là kêu hắn lại, Ngô tướng quân đợi chút.
Vương gia, xin hỏi còn có gì phân phó?
Ngô Qua quay đầu chắp tay hỏi.
Chương 1125, Thanh Vân Thành chương 1125, Thanh Vân Thành có từng dẫn theo lương đồng.
Tiêu Vạn Bình hỏi.
Hai vạn người hành quân, không thể không mang lương, trong lòng hắn rõ ràng.
Ngô Qua ngẩn ra, tự nhiên là có.
Tiêu Vạn Bình tâm niệm mấy chuyện, chính mình chơi đến cạn lương thực, khó tránh khỏi làm cho đối phương xem thường. Nên mở miệng như thế nào, mới có thể tránh miễn cục diện này.
Suy nghĩ mấy tức, hắn nhẹ như mây gió trả lời một câu, là như vậy, vừa mới trên đường, nhìn thấy rất nhiều dân chạy nạn, bản vương trong lòng có không đành lòng, liền tướng quân lương cấp bọn họ.
Nghe nói như thế, Ngô Qua trên mặt lập tức hiện lên vẻ trịnh trọng.
Hắn tầng tầng liền ổn quyền, hướng Tiêu Vạn Bình gặp con cúi đầu.
Vương gia nhân từ yêu dân, mặt tướng cảm phục.
Sau đó, hắn lập tức phất tay hạ lệnh, nhóm lửa.
Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình âm thầm gật đầu.
Này Ngô Qua, rất hiểu nói.
Tuy rằng nạn hạn hán kéo dài, nhưng mộ Dung thị như thế nào, cũng không có thể đói bụng đến Thanh Long quân. Bọn họ dẫn theo đầy đủ lương thực.
An no nê sau, Tiêu Vạn Bình lập tức hạ lệnh nổ trại xuất phát.
Hắn tính toán tháng ngày, đã qua 21 ngày.
Tuy rằng Hàn Thiết tình báo là giả, nhưng tốt xấu đem Triệu Bất Toàn cái này chướng ngại vận chuyển rơi mất.
Còn tiện thể trừ đi bí ảnh đường phó đường chủ.
Đây là niềm vui bất ngờ.
Trong buồng xe, Tiêu Vạn Bình dỡ xuống phòng bị, nghiêng dựa vào vách thùng xe.
Nhưng thấy Bạch Tiêu giữa hai lông mày có chút thất vọng, Tiêu Vạn Bình vỗ bờ vai của hắn.
Vừa muốn nói, Quỷ Y Y cũng đã giành trước.
"Lão Bạch, ngươi đừng có gấp, vương gia nếu đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi một cái Hàn Thiết bảo kiếm, thì sẽ không nuốt lời."
Nghe vậy, Bạch Tiêu cười trả lời, "Tiên sinh hiểu lầm, ta cũng không phải sốt ruột, chỉ là đang suy nghĩ, như hôm nay có Hàn Thiết trường kiếm nơi tay, ta tất nhiên có thể nhanh chóng chém giết Triệu Bất Toàn, không đến nỗi để vương gia rơi vào hiểm địa."
Hơn nữa đón lấy Bạch Tiêu nhìn về phía ngoài cửa xe, ánh mắt có chút lo lắng.
Đón lấy sau khi trở lại Vĩ Ninh, tất có một phen gió tanh mưa máu, ta chỉ là muốn giảm thiểu vương gia nguy hiểm thôi.
Những câu nói này, để Tiêu Vạn Bình trong lòng ấm áp.
Hắn cười nói, "Lão Bạch, hiện tại Triệu Bất Toàn đã chết, e sợ Vĩ Ninh trừ Âu Dương chính ra, không người là đối thủ của ngươi, không cần lo lắng."
Bạch Tiêu tiếp theo trả lời, "Coi như trở lại Vĩ Ninh, kế hoạch thuận lợi, nhưng sau khi còn muốn khai chiến với Vệ Quốc, ta sợ được rồi lão Bạch."
Tiêu Vạn Bình ầm ĩ nở nụ cười, "Đường đường Bạch Vân Tông tông chủ, tiêu sái lỗi lạc, tại sao trông trước trông sau lên?"
Hắn tin lời của Bạch Tiêu, hắn là thật vì mình an toàn nghĩ.
Đến Bạch Tiêu tầng thứ này, đối đầu bình thường cao thủ, Hàn Thiết bảo kiếm chỉ là thêm gấm thêm hoa, cũng không phải là nhất định phải đổ vận.
Hắn càng không phải là ham muốn bảo khí người.
Tiêu Vạn Bình để Bạch Tiêu lắc đầu nở nụ cười.
Sau đó, Tiêu Vạn Bình nói tiếp, nói đi nói lại, lần này Hàn Thiết tình báo, vừa mới bắt đầu ta cũng không ngờ tới là giả, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng vì ngươi phối hợp một cái.
Bạch Tiêu chỉ có thể gật đầu.
Đúng rồi vương gia, đánh với Triệu Bất Toàn một trận, ta đối với kia bản vô danh kiếm phổ, tựa hồ lại có ngộ ra, tầng thứ ba, e sợ sắp lĩnh ngộ.
Đây là chuyện tốt ta.
Tiêu Vạn Bình cùng Quỷ Y Y liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lại hỉ.
Quỷ Y Y lập tức hỏi ngược lại, vậy ngươi bây giờ đánh với Lao Triệu, chắc chắn có thể thắng sao?
Bạch Tiêu cười khổ lắc đầu, e sợ vẫn không được, nhưng bên cạnh Tiêu Vạn dần kia ngu tiểu dương, lẽ ra có thể thắng.
Vung vung tay, Tiêu Vạn Bình chép miệng một cái, không đổi, ngắn hạn bên trong, còn không giống Tiêu Vạn dân.
Chúng ta hiện tại kẻ địch lớn nhất là Lưu Phong.
Chỉ cần bên cạnh hắn không có giống như Triệu Bất Toàn vậy cao thủ, vậy là được.
Hai người hiểu ý của Tiêu Vạn Bình không?
Trở lại vị Ninh đoạt quyền sau, chính là đối đầu Vệ Quốc.
Diệt Vệ Quốc cũng không biết phải bao lâu.
Trong buồng xe rơi vào trầm mặc.
Tiêu Vạn Bình đang suy nghĩ thiên hạ đại cục, Bạch Tiêu bối rối lấy hướng về sau làm sao mới có thể làm cho Tiêu Vạn Bình giảm thiểu nguy hiểm.
Mà Quỷ Y Y thì lại tính toán hạ Liên Ngọc Lâm buồn thời gian.
Còn có Tiêu Vạn Bình trên mình vệ tâm cổ.
Giây lát, Quỷ Y Y đánh mỡ.
Đúng rồi vương gia, nói cho ngươi biết một tin tức tốt.
Nha, ngươi nói.
Tiêu Vạn Bình cười.
Ven đường, ta suy nghĩ vệ tâm cổ thuốc giải, đến Thanh Vân Thành, như có cơ hội, có thể thử một lần.
Ngươi biết thuốc giải phương pháp phối chế.
Bạch Tiêu lại hỉ.
Tuy rằng hai người biết, Sơ Tự Uyên chắc chắn sẽ không để Tiêu Vạn Bình vệ tâm cổ phát tác, nhưng trên người Tiêu Vạn Bình, này thủy chung là cái uy hiếp, có thể đi trừ tự nhiên hay là đi trừ hảo.
Tiêu Vạn Bình cũng biết Quỷ Y Y tính tình, không chắc chắn, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng nói.
Tiên sinh thánh thủ, lão Bạch cao thượng, như không có các người, chỉ sợ ta đã sớm là quỷ môn quan khách quen.
Hắn không thành thật lòng nói.
Quỷ Y Y lắc đầu nở nụ cười, nói đùa, Vương gia các nhân tự có thiên tướng, không có ta, như thế có thể gặp giữ hóa lành. Quan hệ của ba người, Tiêu Vạn Bình cũng không lại khách sáo cái gì. Hắn vén rèm xe lên, liếc mắt nhìn đội ngũ phía trước Ngô Qua. Tiếp mắt lại nói, vừa mới Ngô Qua nhắc tới Thanh Vân Thành, muốn nói lại thôi, tựa hồ nơi đó có chuyện gì phát sinh. Vương gia lo xa rồi. Bạch Tiêu lập tức trở về nói, Thanh Vân Thành chỉ có Thanh Vân Quân, như thật sự có chuyện, Mộ Dung Tu không thể phái ra 2 vạn nhân mã tới đón tiếp vương gia. Chỉ mong đi. Thả xuống mảnh, Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi. Giết chết Triệu Bất Toàn, cách kế hoạch thành công, lại gần rồi một bước. Hắn cuối cùng cũng coi như có thể lấy hơi. Nhắm mắt lại, Tiêu Vạn Bình ngủ thiết đi. Lại thêm 2 vạn Thanh Vân Quân, tốc độ hành quân tự nhiên lại chậm hơn không ít. 2 ngày sau giờ mão, bọn họ cuối cùng cũng coi như đến Thanh Vân Thành. Thứ nhất thời gian xuống xét lưới, Tiêu Vạn Bình đáp ngạch nhìn kỹ. Thấy Thanh Vân Thành tường thành, tuy rằng không giống vị Linh cùng Hương Dương như vậy cao gót, nhưng nhìn qua cũng thật là thâm hậu. Khiến Tiêu Vạn Bình bất ngờ chính là, Thanh Vân Thành một phía, dĩ nhiên người đến người đi, cũng không có hắn trong tưởng tượng dân chạy nạn trải rộng cảnh tượng. Lập tức, hắn ý thức được, này nhất định là Mộ Dung thị những kia thần tử cảnh Thái Bình giả tạo gây nên. Thử nghĩ một hồi, Mộ Dung Tu dưới mí mắt, như chung quanh đều có dân chạy nạn, những quan viên này còn có thể tiếp tục sống sao? Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh một tiếng. Vương gia, đến Thanh Vân Thành rồi. Nô Qua gìm ngựa quay lại bẩm báo. Vậy liền vào thành đi. Nô Qua lĩnh mệnh, sau đó đi vào gọi mở cửa thành. Gần 3 vạn đại quân, chậm rãi lái vào Thanh Vân Thành. Tiêu Vạn Bình quay người tiến vào xe ngựa, nhưng xốc lên rèm xe tử. Thấy 2 bên bách tính tuy rằng không giống dân chạy nạn như vậy quần áo lam lũ, nhưng là hình dung tiểu thụy, trên mặt chút nào không hào quang. Trên đường càng là tiêu điều, bán hàng rong không gặp 1, 2, cửa hàng càng là gần nửa đóng chặt. Thấy thế, Quỷ Y không khỏi nói rằng, vương gia, xem ra này nạn hạn hán, đối với Mộ Dung thị đã kích rất lớn. Rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chỉ đến như thế. Hạ màn xe xuống, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Mộ Dung thị so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Chuyện này với hắn mục đích của chuyến này là có ích. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, vang lên đặng khởi thanh âm. Vương gia, hoàng cung đến. Xuống xe cưới, Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn cái gọi là Mộ Dung thị hoàng cung. Nó cũng không có Viêm Lương 2 nước như vậy, còn có một chủng hoàng thành bảo vệ. Mộ Dung thị hoàng cung, chẳng qua là từng tòa cung điện liên tiếp mà thành. Nhìn qua, càng giống như là mấy tòa biệt thự phủ đệ ghép lại cùng nhau thôi. Vương gia. Nô Qua đi tới Tiêu Vạn Bình trước mặt, chắp tay bẩm báo, chủ quân hữu mệnh, vương gia như đến Thanh Vân Thành, mời ngài tức khắc tiến cùng gặp lại. Vội vã như vậy? Tiêu Vạn Bình quay đầu hỏi. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, gấp một ít hảo, chuyến này còn có một cái khác trọng trách, muốn cùng Mộ Dung Tu trao đổi. Cửa này ư đón lấy đại kế. Chương 1126, Mộ Dung sửa chương 1126, Mộ Dung sửa Nô Qua chắp tay trả lời, chủ quân nói rồi, hắn cảm phục vương gia cao thượng, hùng hồn giúp tiền, cứu Mộ Dung thị với thủy hỏa, nóng trông chiêm ngưỡng vương gia cao dung. Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ là mong nhớ chính mình cam kết kia mấy trăm ngàn hai là thật. Coi như vậy, cũng là nhân chi thường tình. Mộ Dung thị gặp nạn, Mộ Dung Tu xác thực cần một số lớn bạc, đến sống quá năm nay tuyệt cống. Tiêu Vạn Bình không cho rằng tức giận, khẽ mỉm cười, kia xin mời Ngô tướng quân dẫn đường. Nô Qua nở nụ cười, vương gia, là như vậy, mặt tướng phụ trách hoàng thành trị an, bên trong hoàng cung sẽ có La tướng quân cùng đi. Ý tứ, hắn thân làm Thanh Vân quân phó tướng, không có Mộ Dung Tu ý chỉ, là không thể tùy tiện vào cung. Thì ra là như vậy. Nô Qua tiếp tục nói, chủ quân hữu mệnh, vương gia có thể mang chính mình thân vệ tiến vào hoàng cung. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ Nô Qua này nói chuyện trình độ không thấp, rõ ràng là nói đặng khởi nguyện hoa quân không thể vào cung, có thể từ mặt khác nói, liền làm người ta trong lòng thoải mái. Nghĩ lại vừa nghĩ, bất kể là ở Hương Dương vẫn là Vị Ninh, chính mình tiến cung chỉ có thể mang 1 tùy tùng, nhiều lắm 2 cái. Nay Mộ Dung Tu cho phép chính mình mang thân vệ tiến cung, nói vậy đã là phá lệ. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình gật gù, như vậy Nguyệt Hoa quân vậy làm phiền Ngô tướng quân an trí. Vương gia yên tâm, mặt tướng vậy thì dẫn dắt người của đặng tướng quân đến trụ sở nghỉ ngơi, về phần tướng binh, mặt tướng cũng sẽ sai người rất chăm nom. Trụ sở ở đâu? Tiêu Vạn Bình thuận miệng hỏi một câu. Ngay ở Thanh Vân Thành phía đông. Ở trong thành. Chính là Thanh Vân Thành hoang vắng, 5 vạn Thanh Vân quân đều trú đóng ở trong thành. Liếc mắt nhìn Thái Chu quan phương hướng, này Mộ Dung thị hữu hiệu ở lại diện tích vẫn chưa tới Bắc Lương nhất thành. E sợ Trần Bình xuất lĩnh 10 vạn thủ quan đại quân, cùng này 5 vạn Thanh Vân quân đã là Mộ Dung thị chủ yếu lực lượng quân sự. Đặng tướng quân, vậy ngươi liền dẫn các anh em đi trụ sở nghỉ ngơi. Là, vương gia. Đặng Khởi chắp tay lĩnh mệnh. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, xoay người liền dẫn Nguyệt Hoa quân đi theo Nô Qua binh mã mà đi. Ngoài cung, tự có một khác chi binh mã ra khỏi thành đón lấy. Dẫn đầu tên kia tướng sĩ có được lưng hùm vai gấu, ánh mắt lấp lánh. Nhất gây cho người chú ý là bên hông kiếm kia trôi. Cả nhánh cán kiếm kim quang lóe ánh, ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới, hiện ra đến mức dị thường lóa mắt. Hoàng kim chế tạo. Đây là của Tiêu Vạn Bình ý nghĩ đầu tiên. Như kiếm này trôi là hoàng kim chế tạo, vậy này bên trong cất giấu, tất nhiên là vô song bảo kiếm. Mặt tướng Thanh Vân quân tướng quân La Tín, cung nên Bình Tây Vương vào cung. Cung nên Bình Tây Vương. Đứng ở phía sau một đám tướng sĩ, cùng kêu lên hô to, lấy hiện ra long trọng. La tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Vạn Bình ôm quyền chào một cái. Không dám. La Tín tựa hồ không giống Nô Qua như vậy sẽ nói. Hắn chỉ là tránh ra một đối, vương gia, chủ quân nghe nói vương gia đến Thanh Vân Thành, vui vô cùng, đã ở ánh nguyệt các bố trí thực rượu, xin mời vương gia dự tiệc. Xin mời dẫn đường. Vương gia xin mời. Mọi người tiến vào hoàng cung. Như Tiêu Vạn Bình nhìn thấy, này hoàng cung cũng không lớn, chỉ là dùng chu tường đem các tòa phủ trạch vòng lên. Chỉ có điều nơi này đầu thủ vệ chi nghiêm ngặt, không chút nào so với Viêm Lương hai nước hoàng cung kém. Cũng là, không có hoàng thành bảo vệ, thủ vệ tự nhiên đến càng thêm nghiêm ngặt mới được. Đi rồi ước chừng một phút, vòng qua rất nhiều sân trước ngôi nhà chính công giải, Tiêu Vạn Bình cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một chỗ sân trước ngôi nhà chính. Dân thư ánh nguyệt các ba chữ. Tầng gác trước có một phiến thềm son, rất là rộng rãi. Đã thiết có 20 bàn tiệc rượu. Hiển nhiên, Mộ Dung Tu công khóa làm được có đủ, biết Tiêu Vạn Bình thân vệ có 200 người, đối ứng nhân số thiết tiệc. Chỉ là hắn không biết, thân vệ ở Thái Chu Sơn đã tổn hại gần nửa. Nhìn thấy tiệc rượu, La Thành Vương Viễn chờ người, không khỏi vẻ mặt buồn bã, dồn dập túi đầu không nói. Tiêu Vạn Bình vỗ vỗ hai người vai, một đường gian nguy, các ngươi cực khổ rồi, liền ở đây ăn no nê đi. Vương gia, vậy ngài? La Thành lo lắng Tiêu Vạn Bình nguy hiểm. Yên tâm, Mộ Dung chủ quân không lý do gây bất lợi cho ta, hơn nữa có Lao Bạch ở đây, không cần phải lo lắng. Là, phất phất tay, Tiêu Vạn Bình để bọn họ ngồi xuống. Chính mình mang theo Bạch Tiêu cùng Quỷ Y Y, đuổi tới La Tín bước tiến, bước lên bậc thang. Trước cửa, hắn gặp khuôn mặt quen thuộc. Hồ Tam Hỷ. Vị này Mộ Dung thị thừa tướng, tự mình ở tầng gác trước đó lấy. Tiêu Vạn Bình còn chưa đi đến hắn trước mặt, Hồ Tam Hỷ liền đã gặp con thi lễ một cái, "Vương gia, ngàn chờ mong vạn chờ mong, cuối cùng cũng coi như đem ngài cho trông." "Hồ tướng, có khỏe hay không?" Tiêu Vạn Bình cười đáp lễ lại. Vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, hạ quan thay Mộ Dung thị con dân, bái tạ vương gia đại ân. Dứt lời, hắn vái chào đến cùng. Tiêu Vạn Bình hai tay hư nhất, nghiêm chỉnh mà nói, "Mộ Dung thị cũng là ta đại lương con dân, bản vương thân làm đại lương hoàng tử, Mộ Dung thị gặp hai, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn." Ở trước mặt mọi người, hắn đương nhiên phải nói tới đại nghĩa lâm nhiên một ít. Hồ Tam Hỷ nhưng trong lòng rõ ràng, Tiêu Vạn Bình làm như vậy có mục đích của hắn. Nhưng bất kể như thế nào, hiện nay chỉ có người trước mắt này đồng ý giúp Mộ Dung thị. Vương gia cao thượng, hạ quan minh cảm ngũ tạng, xin mời. Nhanh chân đi tiến vào, Tiêu Vạn Bình mang theo Bạch Tiêu Quỷ Y Y, trực tiếp đi tới ánh nguyệt các ở giữa. Liếc mắt một cái, hai bên ước chừng có 20 quan chức. Trên chủ tọa, ngồi một vị râu tóc bạc trắng, thân xuyên màu xanh lam hoa phục ông lão. Thấy thân hình hắn khô gầy, được cho tiểu thụy, giữa hai lông mày như có như không mang theo một tia sầu lo. Dù cho như vậy, hắn làm cho người ta cảm giác vẫn là uy nghiêm trang trọng. Tiểu Vương gặp chủ quân. Tiêu Vạn Bình chắp tay không lưng, thi lễ một cái. Mộ Dung Tu mặt mày vừa nhấc, từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn xuống bậc thang, đi tới Tiêu Vạn Bình trước mặt, hai tay hư đỡ, trong mắt có lệ. Bình Tây Vương không xa ngàn dặm đến giúp nạn thiên hai, cô. Đa tạ. Dứt lời, hắn vái chào đến cùng. Đây là Mộ Dung thị chủ quân, quay về Tiêu Vạn Bình được rồi đại lễ, nhưng không có người có dị nghị. Nay quần quan trước, nhìn về phía Tiêu Vạn Bình ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Chủ quân không cần khách khí, việc nằm trong phận sự thôi. Tiêu Vạn Bình cười trả lời. Xin mời Bình Tây Vương vào chỗ. Mộ Dung Tu chỉ vào phải loại kém một vị trí nói rằng, xin mời. Hai người ngồi xuống. Mọi người lẫn nhau kính qua rượu, hàn huyên vài câu sau, Mộ Dung Tu mở miệng hỏi, câu nghe nói sớm chút thời gian, bệ hạ thân thể ốm bệnh, không biết bây giờ lòng thể an khang. Hồ Tam Hỷ đã đi sứ qua đại lương, tự nhiên là biết lương đế không ngại. Mộ Dung Tu ở trước mặt Tiêu Vạn Bình hỏi như vậy, chỉ có điều nghĩ biểu thân thiết thôi. Làm phiên chủ quân mong nhớ, phụ hoàng long thể khỏe mạnh. Mộ Dung Tu ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười kia tựa hồ có hơi miễn cưỡng. Như vậy rất tốt, trời bảo hộ đại lương. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm than một tiếng. Xem ra lương đế 18 năm trước bắt nạt Mộ Dung Nguyệt, đến nỗi nàng nhảy giếng mà chết. Nay Mộ Dung Tu trước sau không cách nào tiêu tan. Hắn hận không thể lương đế sớm một chút băng hà. Cũng là, này không chỉ là giết nữ mối thù, còn liên quan đến toàn bộ Mộ Dung thị danh tiếng uy nghiêm. Thân làm chủ quân, hắn làm sao có thể quên? Tiêu Vạn Bình giả giả không biết, chỉ là nói với Mộ Dung Tu cười vui vẻ. Chương 1127, ngươi không nên thả xuống chương 1127, ngươi không nên thả xuống nạn hạn hán kéo dài, trên yến tiệc cũng không có gì sơn chân. Một con gà nướng đã là những thức ăn này bên trong tốt nhất. Còn sót lại chính là một ít thô khang cải xanh. Có thể thấy, Mộ Dung Tu là muốn cực lực chiêu đãi hảo Tiêu Vạn Bình, nhưng quả thật có thể lực có hạn. Tiêu Vạn Bình ngược lại cũng không thèm để ý một đường chịu đói, này con gà nướng đối với hắn mà nói chính là sơn chân, một lát sau đã hết mức vào bụng. Thấy vậy, Mộ Dung Tu trong lòng xấu hổ giảm xuống. Vương gia, không dối gạt ngài nói, hiện nay Mộ Dung thị thực tại không bỏ ra nổi cái gì sơn chân hải vị chiêu đãi, cho ngươi cười chê rồi. Trà sát một hồi bên mép thấm dầu, Tiêu Vạn Bình cười văn nói, chủ quân, đây là tiểu vương đời này ăn qua, tốt nhất gà quay. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tu trong lòng cảm kích, giơ ly rượu lên kính Tiêu Vạn Bình. Hồ Tam Hỷ cũng đứng dậy, vương gia, ngài đưa tới 2000 xe lương diện, không biết có thể cứu sống bao nhiêu Mộ Dung thị con dân, hạ quan thay bọn họ, kính vương gia một chén. Xin mời. Tiêu Vạn Bình hào phóng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Rượu qua ba tuần, Mộ Dung Tu từ đầu tới cuối duy trì đối với Tiêu Vạn Bình kính trọng, nhưng cũng không nhắc tới một lời tuế cống một chuyện. Trái lại, Mộ Dung Tu đối với Lưu Tô bản thân, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Đúng rồi Bình Tây Vương, câu nghe nói ngươi trên đường gặp phải Mai Phục Giết, có từng điều tra rõ là ai? Tiêu Vạn Bình dừng lại chén rượu trong tay, sau đó nhẹ nhàng thả lại án bàn. Chủ quân, không có gì, tiểu phong tiểu lang thôi. Hắn không muốn nhiều lời. Mộ Dung Tu nhưng ha ha cười, nâng chén nói rằng, vương gia bên người, thật giống ít đi những người nào. Hắn từ lâu nhận được Trần Bình mật báo. Tiêu Vạn Bình lúc rời đi, Triệu Bất Toàn đám người đã không thấy. Hiện nay Thái Chu Sơn nạn trộm cướp từ lâu tuyệt tích, Tiêu Vạn Bình ở Song Cốc gặp phải mai phục, Mộ Dung Tu rất dễ dàng liền liên tưởng đến. Đây là bọn họ nội loạn. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình mở ra. Sau đó theo cười to. Xem ra chủ quân đối với tiểu vương người ở bên cạnh rất là để bụng a. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tu nhận ra được Tiêu Vạn Bình trong giọng nói không thích, lập tức đổi một bộ thái độ. Vương gia chớ hiểu lầm, cô biết vị Ninh quần quận sóng ngầm, ngươi cùng thái tử quan hệ vi diệu, cô nói như vậy, chỉ là muốn cùng vương gia thẳng thắn để đối đãi, như vương gia có phiền phức, địa phương dùng tới Mộ Dung thị, cứ mở miệng. Hai mắt nghiêng nhìn về phía Mộ Dung Tu, thấy hắn ngôn ngữ chân thành, không giống nói dối, Tiêu Vạn Bình trong lòng vừa mới thoải mái. Không cần, một ít nghịch ta thôi, bản vương đã xử lý, về phần cái khác cần à nói đến đây, hắn nhìn Mộ Dung Tu, im bặt đi. Thấy vậy, Mộ Dung Tu hiểu ý hắn lập tức đứng lên, ống tay áo vung lên, hôm nay đến hội đến đó, chư khanh tản đi. Là, chủ quân, vi thần cáo tử. Một đám quan chức dồn dập cách tòa đứng lên, từng bước rời đi ánh nguyệt cát. Hô tướng dừng chân. Mộ Dung Tu thanh âm giàn mua, gọi lại Hô Tam Hỉ. Xoay người, Hô Tam Hỉ hướng Mộ Dung Tu chào một cái, đứng tại chỗ chờ đợi. Xuống bậc thang, Mộ Dung Tu đi đến Tiêu Vạn Bình trước mặt. Vương gia, cô có một phiến rừng trúc, có thể nguyện theo cô đi tới nhìn qua. Tiểu vương chi may mắn, chủ quân xin mời. Mọi người ra ánh nguyệt cát, La Tín mang theo Thanh Vân Quân, chăm chú bảo vệ ở bên cạnh bọn họ. Trên đường ngược lại cũng không nói chuyện. Cho đến xuyên qua một tháng cửa động, một mảnh xanh đúng ánh vào Tiêu Vạn Bình mí mắt. Trúc hải như sóng, vô biên vô hạn, gió tự rừng trúc lên, thổi đến mức vang xào xạc. Mặt trời chói chang bị che xanh chặn ở bên ngoài, đặt mình trong nơi đây, hồn nhiên không phát hiện được thời tiết nóng. Trúc ảnh uy nghiêm đáng sợ, nhằm nhịn khắp nơi, bao lại khói lửa nhân gian. Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình trong lòng càng bắt đầu sinh ra yên tĩnh khoảng không cảm giác. Dù cho thân ở thành thị náo động, hắn giờ phút này trong lòng chỉ còn một vệ thanh đũ đi tới rừng trúc phần cuối, nơi đó có một nơi đỉnh. Cung nữ nội thị từ lâu chuẩn bị tốt trà bánh. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Hồ Tam Hỉ ở Mộ Dung Tu sau lưng cung kính dựng đứng. Bạch Tiêu cùng Bị Y Y, hai bên trái phải cũng đứng ở Tiêu Vạn Bình sau lưng. Hồ Tam Hỉ tự mình thay Tiêu Vạn Bình rót ra một chén nước trà. Tiêu Vạn Bình gật đầu hỏi thăm, nâng chén trà lên, Mộ Dung Tu cười nói, người khác yêu thích hoa hoa thảo thảo, cô nhưng độc yêu trúc, Bình Tây Vương cũng biết vì sao. Liếc mắt nhìn rừng trúc, Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười. Trúc, quân tử cũng cương nhu cùng tồn tại, kiên cường bất khuất, lại kiêm bốn mùa thường thành, này thành đũ cảnh giới, rất dễ dàng khiến người ta có thoát tục cảm giác, xem ra chủ quân như là cái thế ngoại cao nhân. Nghe thế lời nói, Mộ Dung Tu không tỏ rõ ý kiến, chợt vớt dâu cười. Bình Tây Vương quá khen. Hắn chỉ vào dưới trướng ghế đá, tiếp tục nói, thật ở vị trí này, muốn làm cái gì thế ngoại cao nhân, đó là xa xỉ. Mộ Dung Tu hủy bỏ Tiêu Vạn Bình lời giải thích, thả xuống chén trà, Tiêu Vạn Bình không dự định đánh lại thái cực. Nếu chủ quân thống lĩnh Mộ Dung thị, kia tiểu vương liền cả gan suy đoán, ngài yêu thích vậy chút, là bởi vì tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Câu nói này, để Mộ Dung Tu khỏe miệng không tự giác run lên, nhưng hắn rất nhanh khôi phục nụ cười. Vương gia, lời ấy ý gì? Chúc người ở trong đất tích trữ dinh dưỡng, có thể đạt tới mấy nhiều năm, một khi dưới đất chui lên, mỗi ngày tăng trưởng tối cao có thể đạt tới 5-6 thước, chỉ cần nửa tháng, liền có thể dài đến đỉnh điểm. Nói đến đây, Tiêu Vạn Bình ý tứ sâu xa nhìn Mộ Dung Tu một cái. Theo sau kế tục nói, chủ quân là hy vọng Mộ Dung thị như vậy chúc bình thường, giải tích mà phát. Mộ Dung Tu ngẩn ra, ngượng ngùng nở nụ cười, giơ lên chén trà che lấp đi chính mình vẻ mặt. Vương gia nói đùa, Mộ Dung thị nơi chật hẹp nhỏ bé, muốn cái gì tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cô chỉ nguyện Mộ Dung thị mưa thuận gió hòa, bách tính an cư, duy nguyện là đủ. Lời nói này, để Tiêu Vạn Bình trên mặt nụ cười từ từ biến mất. Chủ quân, ngài cũng nói, tiểu vương không xa ngàn dặm, tự móc tiền túi đến đây giúp nạn thiên hai, lại cam kết hô tướng, năm nay Mộ Dung thị bởi cống, tiểu vương dốc hết sức đánh dưới, làm những này, không phải là nghe chủ quân cùng tiểu vương lá mặt lá trái. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Tu ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, nhưng chợt bị một chút bất đắc dĩ thay thế. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình cũng lười cùng hắn lôi kéo, thiện tay vung lên. Bạch Tiêu đưa qua một hộp gấm. Tiếp nhận hộp gấm, Tiêu Vạn Bình đem đặt ở trên bàn đá, đem mở ra. Đây là 30 vạn lượng, đầy đủ các ngươi Mộ Dung thị năm nay tuế cống, bản vương nói được là làm được. Vừa thấy được kia sắp dày đặt tiền bạc, Mộ Dung Tu cùng Hỗ Tam Hỉ không được giấu vết liếc mắt nhìn nhau. Hai trong mắt người, đồng thời né qua một tia tinh quang. "Hảo, vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, gọi người kính nể." Mộ Dung Tu còn không nói chuyện, Hỗ Tam Hỉ liền đã dẫn đầu nói. Một mặt trịnh trọng, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, "Tiểu vương biết chủ quân đối với lệnh tiên kim một chuyện, trước sau ghi hận trong lòng, tiểu vương có thể lý giải, nhưng khi dưới, kính xin chủ quân lấy Mộ Dung thị con dân làm trọng." Nghe nói như thế, Mộ Dung Tu trong mắt né qua một tia bóng ánh. "Ôi." Hắn thở dài một hơi, 18 năm, cô cũng nên buông xuống. Tay phải đặt ở trên bàn đá, Tiêu Vạn Bình thân thể nghiêng về phía trước. "Không, ngươi không nên thả xuống." Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Tu cùng Hô Tam Hỉ biểu hiện đại biến. Bọn họ cho rằng, trước mặt Tiêu Vạn Bình kia lời nói là khuyên bọn họ thả xuống cửu hận, chân tâm thực lòng quy thuận đại lương. Lại không nghĩ rằng, Tiêu Vạn Bình đến rồi một câu như vậy. Chương 1128, sợ hai biến sắc. Chương 1128, sợ hai biến sắc. Vương gia, lời ấy ý gì? Mộ Dung Tu lập tức hỏi ngược lại. Tiêu Vạn Bình không chút nghĩ ngợi trả lời, tiểu vương từ trước đến giờ cho rằng, người nhà còn không bảo vệ được, nói gì đi bảo vệ thiên hạ con dân, con gái bị đục, ngươi vừa là phụ thân, cũng là chủ quân, lẽ nào thật sự có thể thả xuống không được? Câu nói này, để Mộ Dung Tu bắt được trong đó then chốt. Vị Ninh Thế Quốc, hắn có nghe thấy. Hiện nay nghe Tiêu Vạn Bình nói như vậy, hắn mơ hồ đoán được đối phương muốn làm gì. "Vương gia, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng." Mộ Dung Tu kia thanh âm giàn mua, tựa hồ khôi phục một chút hùng hậu. Tiêu Vạn Bình cười không nói, chỉ là nhìn chằm chằm hộp gấm kia. Hắn tiếng nói xoay một cái, nói rằng, "Hỗ tướng lúc trước đáp ứng bản vương, nếu ta tuân thủ lời hứa, Mộ Dung thị liền nợ bản vương một ân tình, bất luận ta có yêu cầu gì, các ngươi đều sẽ nghe theo, không biết chủ quân, lời này có thể coi là..." Mộ Dung Tu không chút do dự liền trả lời, "Vương gia cao thượng, cô mặc dù đối với bệ hạ trong lòng có oán, nhưng đối với ngươi, cô chỉ có cảm kích, như vương gia có yêu cầu, phàm là Mộ Dung thị đủ khả năng, tất hoàn toàn cho phép." Tiêu Vạn Bình đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. "Chủ quân, ngươi đã ta đã mở rộng cửa lòng, kia tiểu vương liền y theo hô tướng nói tới, cả gan hướng về chủ quân yêu cầu vừa kể sát thân đồ vật, lấy vật làm chứng." Hô Tam Hỉ ở vị Ninh Túy Tiên lâu, từng đáp ứng như Tiêu Vạn Bình đồng ý ra tay giúp đỡ, liền để Mộ Dung Tu lấy thiếp thân đồ vật làm chứng, nhận lời hắn một chuyện. Trầm ngâm mấy phần, Mộ Dung Tu không do dự, từ trên tay lấy xuống cái kia nhẫn ngọc, đặt lên bàn. "Đây là cô quanh năm mang, hoàng tộc triều thần đều biết, Bình Tây Vương nhận lấy vật ấy, chính là cô nhận lời." "Hảo, chủ quân thoải mái." Tiêu Vạn Bình cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy nhẫn liếc nhìn chốc lát, đem giao cho Bạch Tiêu thu gom. Mộ Dung Tu hướng Hỗ Tam Hỉ liếc mắt ra hiệu, người sau cũng tới trước, chủ động tiếp nhận hộp gấm, kiểm kê tiền bạc. Hai người đối diện một lát sau, Hỗ Tam Hỉ hướng Mộ Dung Tu gật đầu một cái. Vẻ mặt vừa chậm, Mộ Dung Tu rốt cục lộ ra sang sảng nụ cười. "Không biết Bình Tây Vương sở cầu chuyện gì? Can hệ trọng đại, xin mời chủ quân cho lui khoảng chừng." Nghe vậy, Mộ Dung Tu sững sờ, sau đó phất tay, để La Tín mang theo Thanh Vân quân rời xa đỉnh, chỉ chờ Hỗ Tam Hỉ ở bên. "Tiểu vương sở cầu việc, thật là đơn giản trận, Tiêu Vạn Bình nói ra chính mình sở cầu." Nghe xong, dù là Mộ Dung Tu một quốc gia chi chủ, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Hỗ Tam Hỉ càng là sợ đến từ trên ghế đá nhảy lên. "Vương gia, việc này tuyệt đối không thể, đây là đem Mộ Dung thị hướng về trong hố lửa đấy, tuyệt đối không được." Tiêu Vạn Bình để Hỗ Tam Hỉ trong nháy mắt thất hố. Hắn dĩ nhiên cấp ở Mộ Dung Tu đằng trước tỏ thái độ. "Ân." Tiêu Vạn Bình chỉ là khẽ mỉm cười, nhìn Mộ Dung Tu. Người sau khẽ nhếch miệng, mấy tức qua đi, vừa mới khôi phục bình tĩnh. "Vương gia, có thể hay không đổi một chuyện?" Hắn cười khổ trả lời. "Không, liền cái này." Tiêu Vạn Bình như chặt đinh chém sắt trả lời. Mộ Dung Tu một mặt khổ cùng, "Bình Tây Vương, đây chính là đại sự, cô mặc dù đối với bệ hạ có oán, nhưng này dù sao cũng là thủ riêng, Mộ Dung thị thần phục Bắc Lương, loại này đại nghịch bất đạo việc, e sợ cô rất khó làm được." Ngửa đầu nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình ngay sau đó nói, "Chủ quân yên tâm, cũng không phải để Mộ Dung thị thật sự bốc lên ngọn lửa chiến tranh, sau khi chuyện thành công, tiểu vương có thể làm chủ, miễn trừ Mộ Dung thị 5 năm thuế cống." Bánh nướng lớn trước tiên bay ra, về phần tương lai, thiên hạ đại thế làm sao, kia lại nói. "5 năm thuế cống." Mộ Dung Tu con mắt híp thành một cái khe, trong miệng hít vào một hơi. Đây đối với Mộ Dung thị mà nói, là rất lớn mê hoặc. Trong vòng 5 năm, nạn hạn hán nhất định giảm bớt, đầy đủ bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, chấn chỉnh lại hùng gió. "Chính là 5 năm thuế cống." Tiêu Vạn Bình từng chữ từng câu lặp lại. Suy nghĩ một lát, Mộ Dung Tu nghiêng đầu, nhìn Tiêu Vạn Bình, mang theo xem kỹ ánh mắt. "Bình Tây Vương, này bệ hạ chính là ngài phụ thân, ngươi làm như vậy là vì cái gì?" "Hắn là ta phụ thân không sai, nhưng cùng lúc, hắn cũng là Lưu Phong phụ thân." "Mọi người đều là người thông minh." Tiêu Vạn Bình trong lòng biết, nói tới chỗ này, Mộ Dung Tu đã có thể hiểu ý, nhưng Tiêu Vạn Bình cũng không gọn gàng dứt khoát nói rõ nguyên do, hắn chỉ là nói, "Về phần ta rốt cuộc phải làm gì, chủ quân không cần phải còn nhiều, Mộ Dung thị chỉ cần biết, các ngươi dễ như ăn bánh, liền có thể rửa hận, còn có thể giảm miễn 5 năm thuế cống, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ?" Khí phía sau lưng không nhịn được bốc lên một hơi khí lạnh, Mộ Dung Tu chăm chú nhìn Tiêu Vạn Bình hai mắt. Hắn phát hiện, chính mình dĩ vãng năm giữ tình báo, hoàn toàn sai lầm. Này Lưu Tô không phải là cái quả hứng đúng. Ba người ngầm hiểu ý, Hỗ Tam Hỉ tiếp nhận câu chuyện tiếp tục hỏi, "Vương gia làm như vậy, chẳng lẽ không sợ trên lưng đeo danh?" "Điểm ấy Hỗ tướng đừng lo, bản vương tự có biện pháp, ngăn chặn thiên hạ xa xôi chí khẩu." Sắc mặt nặng vô cùng, Mộ Dung Tu suy nghĩ sâu sắc chốc lát, lần thứ hai đón nhận Tiêu Vạn Bình ánh mắt. "Xem ra, đồn đại là thật." Đột nhiên, Mộ Dung Tu nói một câu. "Đồn đại?" Tiêu Vạn Bình mặt mang nghi hoặc. "Vương gia ở Thanh Tùng Thành, rơi vào sân cốc, đồn đại là Lưu Phong gây nên, sau khi trở lại Vị Ninh, bệ hạ thiên vị Lưu Phong, ngoài mặt làm ngơ, e sợ việc này chính là vương gia bây giờ muốn làm như vậy nguyên nhân căn bản." Hắn có ý định khoe khoang chính mình nắm giữ tình báo. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười thầm, cũng không chọc thủng, trực tiếp thừa nhận, "Không sai, đúng là như thế." "Nếu thất bại đây?" Mộ Dung Tu tiếp tục hỏi. "Như không thành công, kia Mộ Dung thị chính là vạn kiếp bất phục, điểm ấy hắn biết rõ." "Không dối gạt chủ quân, tiểu vương nghĩ những thứ mong muốn còn chưa bao giờ không có được, việc này ta đã kế hoạch chu toàn, chắc chắn sẽ không bại." Như vậy chỗ trống trả lời, hiển nhiên không thể đi Mộ Dung Tu lòng nghi ngờ. Hắn chỉ là không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười, nâng lên chén trà uống một hớp. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nêu ý kiến, "Chủ quân không tin." "Đây không phải có tin hay không vấn đề, việc quan hệ Mộ Dung thị tồn vong, không có hoàn toàn chắc chắn, cô không muốn mạo hiểm." "Tốt lắm, chủ quân thử nghĩ, giả nếu các ngươi không giúp việc này, nạn hạn hán vẫn luôn kéo dài, sang năm không còn tiểu vương giúp đỡ, Mộ Dung thị có thể chống đỡ bao lâu?" Mộ Dung Tu cùng Hỗ Tam Hỉ liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ trong lòng biết rất rõ, Mộ Dung thị đã đến tan vỡ danh giới. Nhưng nếu không có Tiêu Vạn Bình mang đến những này lương diện cùng tiền bạc, tất sẽ rơi vào đại loạn. Hỗ Tam Hỉ lập tức trả lời, "Trời xanh có mắt, hạ quan tin tưởng, nó nhất định có thể che chở Mộ Dung thị con dân." Ý tứ, cho dù sang năm không có Tiêu Vạn Bình giúp đỡ, Mộ Dung thị nạn hạn hán cũng trừ khử. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười không ngừng. Thấy thế, Mộ Dung Tu sầm mặt lại. Bình Tây Vương, cớ gì cười? Khoát tay háo một cái, Tiêu Vạn Bình tiếng cười dần dừng. Ta cười đường đường hổ tướng, dĩ nhiên đem Mộ Dung thị con dân tính mạng ký thác với vật hư vô mờ mịt, thực tại làm người khó hiểu. Theo vương gia tâm ý đây, Hồ Tam Hỷ cũng không giận, hỏi ngược lại. Tiêu Vạn Bình đưa tay phải ra, nắm chặt nắm đấm. Chân chính cường giả, vận mệnh từ trước đến giờ đều là nắm giữ ở trong tay mình, dựa vào thương, dựa vào thần linh, kia đều là nhu nhược hạng người vô năng, trong lòng cuối cùng dễ dụ thôi. Chương 1129, trên người người này tràn ngập mâu thuẫn. Chương 1129, trên người người này tràn ngập mâu thuẫn. Nghe nói như thế, Hồ Tam Hỷ không khỏi hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống. Mà một bên Mộ Dung Tu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hít sâu một hơi. Hắn đồng ý lời của Tiêu Vạn Bình, nhưng hắn vẫn không có vội vã tỏ thái độ. Vương gia nói như vậy, tuyên truyền rất ngộ, làm người tỉnh ngộ. Mộ Dung Tu chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình tiếp tục ép hỏi, "Chủ quân, ngài làm ra quyết định, việc này lớn, cho cô cân nhắc." Mộ Dung Tu trả lời một câu, cũng không dùng, Tiêu Vạn Bình trực tiếp đứng lên, cuối cùng nói rằng, "Nói chung một câu nói, giúp ta, quả thật có nguy hiểm, nhưng năng lực Mộ Dung thị giành được sinh cơ, không giúp ta, Mộ Dung thị đã không còn đường có thể đi. Mộ Dung thị con dân tính mạng, không nên giao cho trời xanh, mà đáp lại nắm giữ ở chủ quân trên tay." Nghe nói như thế, Mộ Dung Tu gò má cơ bắp hơi co giật. Tuy rằng này nghe như là Tiêu Vạn Bình uy hiếp cùng giật dây, nhưng Mộ Dung Tu biết, hắn nói là lời nói thật. Hắn không thể đem Mộ Dung thị con dân tính mạng ký thác với trời xanh tương hại. "Vương gia, xin mời đi đầu về dịch quán nghỉ ngơi, cho cô suy nghĩ." Tiêu Vạn Bình trả lời, "Chủ quân, tiểu vương thời gian không nhiều, kính xin mau chóng quyết sách. Ngày mai buổi trưa, cô cho ngươi trả lời chắc chắn." Mộ Dung Tu cũng không lại xấu hổ làm vẻ ta đây. "Được." Tiểu vương lặng lặng chờ tin vui. Dứt lời, hắn xoay người liền muốn rời khỏi. Bình Tây Vương đợi chút. Mộ Dung Tu đột nhiên nhớ tới cái gì, gọi lại Tiêu Vạn Bình. "Chủ quân còn có chuyện gì?" Thấy Mộ Dung Tu há miệng, tựa hồ khó có thể mở miệng. "Ân." Tiêu Vạn Bình ngơ ngác nhìn hắn. Mấy tức qua đi, Mộ Dung Tu cuối cùng nói rằng, "Không dối gạt vương gia, hiện nay Mộ Dung thị sát thực không yên ổn, xin mời vương gia chớ xuất quan dịch, cô sẽ làm Ngô Qua phái người bảo vệ." "Không yên ổn?" Tiêu Vạn Bình ngờ vực, lập tức trêu ghẹo nói, "Chẳng lẽ này Thanh Vân Thành còn có cái gì yêu thú không được?" "Vương gia nói đùa, yêu thú thật không có, chỉ là suy nghĩ một chút." Mộ Dung Tu vẫn là dừng ngừng câu chuyện. "Ôi, không đề cập tới cũng được, nói chung, vương gia chớ có xuất quan gì." Thấy hắn không muốn nói, tuy rằng Tiêu Vạn Bình trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện nghe thêm nữa. "Rõ ràng, cáo tử." Song phương chia tay, La Tín sai người đưa Tiêu Vạn Bình ra hoàng cung. Ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, Mộ Dung Tu ánh mắt có chút tiêu điều, có chút bất đắc dĩ. "Hồ Khanh, ngươi cảm thấy Lưu Tô làm sao?" Vệ chủ quân nói, "Người này khó có thể cân nhắc." "Nha?" Mộ Dung Tu khá là kinh ngạc, đường đường hộ tướng, duyệt vô số người, dĩ nhiên xem không hiểu người này. Thứ cho thần mắt vụ về, thật sự là xem không hiểu này Lưu Tô. "Làm sao xem không hiểu?" Hồ Tam Hỷ trả lời, "Chủ quân thử nghĩ, như hắn thật sự túc trí đam mưu, lại sao lại ở thành Tùng Thành bị thường nghệ hãm hại? Phải biết, đó chỉ là cực kỳ đơn giản mưu kế, người thường một chút liền có thể nhìn đấu. Còn có, quan hắn tâm ý, ít nhất là nghĩ mưu đoạt đông cùng, giam cầm lương đế, độc bàn tay quyền to. Có thể lúc trước đoạt lại thanh Tùng, nát tan Biêm Vệ hợp mưu, lại cho thấy Lưu Tô đối với lương đế chi trung. Nói chung, trên người người này tràn ngập mâu thuẫn, vi thần sắc thực xem không hiểu." Nghe đến mấy cái này, Mộ Dung Tu bước dâu nở nụ cười. "Theo cô xem, chỉ có hai chữ có thể hình dung hắn." "Chủ quân, cái nào hai chữ?" "Hùng chủ." Rời đi hoàng cung, Nô Qua sai người đem Tiêu Vạn Bình cùng một đám thân vệ đưa đến quan dịch. Nghỉ ngơi một lát sau, ba người tụ hội Tiêu Vạn Bình phòng ngủ. "Vương gia, phệ tâm cổ thuốc giải, ta đã có mặt mày, ta đây liền ra quán đi lấy thuốc phối chế." Quỷ y có cải trang, vẻ mặt cứng ngắc, nhưng Tiêu Vạn Bình từ trong mắt hắn có thể nhìn ra sắc mặt vui mừng. "Không đợi." Tiêu Vạn Bình giơ tay ngăn trở hắn. "Đây không phải còn có nha đầu cho một bộ thuốc sao, đây đủ chống được chúng ta về Vị Ninh." "Chính là Quỷ y còn định nói thêm." Tiêu Vạn Bình phất tay ngăn trở hắn, "Tiên sinh, ngươi không nghe Vương mới Mộ Dung Tu nói. Này Thanh Vân Thành, hiện nay có thể không yên ổn, không muốn đi ra ngoài mạo hiểm." Nghe vậy, Quỷ y chỉ có thể theo xin hỏi nói, có thể rốt cuộc là chuyện gì, kia Mộ Dung Tu tựa hồ không muốn nói rõ. Tiêu Vạn Bình ngón tay thủ sẵn án bản, "Ta đoán, hẳn là tình hình thai nạn gây nên dân chạy nạn bất mãn, Thanh Vân Thành sinh rối loạn." Bạch Tiêu hồi tưởng lúc trước việc, không khỏi gật đầu. "Hắn vẫn luôn để Thanh Vân quân hộ tống, lại mọi cách dặn, không cho chúng ta rời đi quang dịch, chắc là không muốn để cho chúng ta nhìn thấy chân thật Thanh Vân Thành." "Không sai, hắn cũng lo lắng lương đế thừa dịp này cơ hội, một lần diệt Mộ Dung thị." Tiêu Vạn Bình gật đầu. "Cha." Bạch Tiêu đột nhiên lên tiếng, "Theo ta thấy, những việc này chúng ta đều không xem vào, việc cấp bách là để Mộ Dung Tu mau mau đáp ứng chúng ta, sau đó lập tức khởi hành về Vị Ninh, ta đã không kịp đợi đâm Lưu Phong." Ba người đối diện nở nụ cười. Chợt, Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn Quỷ Y trên mặt cải trang. "Tiên sinh, không có người ngoài, đem cải trang dỡ xuống đi." Quỷ Y Y khẽ mỉm cười, bắt tầng kia khăn trùm đầu, hít sâu một hơi. Cũng may Tảo Thiên Hành không có phát hiện. Hắn không thể không nhìn ra, ngươi là cải trang trôi qua, chỉ có điều, hắn rất trên nói, không hỏi thôi. Tiêu Vạn Bình cười trả lời. Nghe nói như thế, hai người cả kinh. "Vương gia, ngươi là nói, Tảo Thiên Hành biết tiên sinh thân phận?" "Cũng không bề phần, nhưng hắn biết đây không phải tiên sinh diện mạo thật sự." "Vương gia, ngươi làm sao mà biết?" Quỷ Y Y hiếu kỳ. Tiêu Vạn Bình trả lời, ở trong rừng, hắn đến bên cạnh ta, trang độc châm lúc, vô tình hay cố ý nhìn tiên sinh vài lần, ta lưu ý đây. Những này mật điệp đầu lĩnh, sẽ không có một là đơn giản. Bạch Tiêu lắc đầu bật cười. Quỷ Y Y cũng phụ họa, như không phải như vậy, bọn họ làm sao có thể ngồi trên vị trí kia. Dừng đến chốc lát, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Không nói hắn, nói một chút này Mộ Dung Tu chứ, các ngươi cảm thấy, hắn đối với ta thái độ làm sao? Trầm ngâm sơ qua, Quỷ Y Y trước tiên trả lời, vương gia, ta cảm thấy hắn đối với ngươi, hẳn là phức tạp. Phức tạp? Tiêu Vạn Bình đầy hứng thú, nói một chút coi. Quỷ Y Y tiếp tục nói, có thể thấy, hắn đối với vương gia, là thật tâm cảm kích, nhưng bị vướng bởi Mộ Dung Nguyệt bị Lương Đế bắt nạt mà chết, hắn đối với Bắc Lương hoàng tộc, sâu trong nội tâm rồi lại là cứu hận. Không sai, hắn sở dĩ không có tức khắc đáp lời, ta đang suy nghĩ, không phải là bởi vì không dám đáp ứng, mà là đang kiêng kỵ, ta có phải là Lương Đế phái tới thăm dò hắn. Tiêu Vạn Bình kết luận. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Tiêu hỏi ngược lại. Làm sao bây giờ? Tiêu Vạn Bình khỏe miệng bung lên, chỉ có thể chờ đợi hắn nghĩ thông suốt, còn có thể làm sao? Nói xong, Tiêu Vạn Bình đứng lên, chậm rãi xoay người. Buôn ba mấy ngày, các ngươi cũng mệt mỏi, đều trở lại nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai buổi trưa chính là. Ngày mai, buổi trưa ba vị trí đầu khắc, Mộ Dung Tu đúng hẹn, để nô qua đến đây. Khởi bẩm vương gia, chủ quân yêu ngài vào cung. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đổi xiêm y đi, ra quan dịch. Nô qua từ lâu ở quán ở ngoài chờ đợi. Vương gia, xin mời. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm, theo hắn đến bên ngoài cửa cung. Cùng ngày hôm qua không đồng dạng như vậy là, La Tín cũng không có tự mình đến tiếp đón, bởi vì phái một đám người đem Tiêu Vạn Bình tiếp đón đến rừng trúc. Chương 1130, ngươi liền bồi La tướng quân chơi chơi. Chương 1130, ngươi liền bồi La tướng quân chơi chơi. Mộ Dung Tu vẫn ở chỗ cũ hôm qua tòa kia tròi nghỉ mát nơi. Hắn chắp tay phụ lập, ngơ ngác nhìn trước mắt kia phiến vang xào xạc rừng trúc. Chủ quân, đến Bình Tây vương rồi. Hộ tống Tiêu Vạn Bình đoàn người kia tướng lĩnh nói bẩm báo. Mộ Dung Tu chậm rãi xoay người, phất phất tay, để những tướng lãnh kia lui ra. Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn, đứng ở bên cạnh hắn La Tín, hôm nay dĩ nhiên một thân trang phục, cũng không thân mang khôi giáp. Có thể trong tay hắn này thanh hoàng kim vỏ kiếm bao bọc bảo kiếm, như cũng không rời khỏi người. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng thoáng kinh ngạc. Thường trực trong lúc, không được khôi giáp. Này ngược lại là hiếm thấy. Gặp chủ quân. Tiêu Vạn Bình lên đỉnh, thi lễ một cái. Mộ Dung Tu nhìn hắn, mặt mỉm cười, Bình Tây Vương, hôm qua có từng ngủ ngon. Làm phiền chủ quân lo lắng, bình yên đi vào giấc ngộng. Mộ Dung Tu gật đầu một cái, lần thứ hai sai người rót ra trà. Tiêu Vạn Bình uống một hớp. Nên nói, hôm qua cũng đã thuật lại, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết chủ quân, đối với tiểu vương hôm qua yêu cầu việc, suy tính được làm sao? Mộ Dung Tu giơ tay, vương gia chớ nội. Sau đó, hắn chỉ vào bên cạnh La Tín. Cô đại tướng quân, cũng là Thanh Vân quân chủ tướng, hắn nhìn ra, bên cạnh ngươi vị lao bục này, cũng là cao thủ, muốn cùng hắn qua so chiều, không biết vương gia ý như thế nào? Nha! Tiêu Vạn Bình khỏe miệng dương lên. Hắn là hoàn toàn không ngờ tới, Mộ Dung Tu sẽ để yêu cầu này. Muốn cùng ta người lão bục này so chiêu. Chính là, Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ, xem ra Mộ Dung Tu là có ý thăm dò bên cạnh mình người thực lực. Nếu như bên người không có cao thủ, muốn trở thành đại sự, phần thắng không có mấy. Can hệ trọng đại, ông lão này cũng thật là cẩn thận. Thấy Tiêu Vạn Bình không nói, Mộ Dung Tu còn nói hắn không dám ứng chiến. Lập tức ha ha cười nói, Bình Tây Vương yên tâm, chỉ là so chiêu, La Tín sẽ không đả thương vương gia người. Lời này vừa nói ra, Tiêu Vạn Bình suýt chút nữa cười ra tiếng. Phía sau Bạch Tiêu càng là mỉm cười. Xin hỏi La tướng quân, tu vi bao nhiêu a? Tiêu Vạn Bình cười hỏi. Về vương gia nói, mặt tướng bất tài, mới vừa bước vào tam phẩm. La Tín trong miệng nói, trong mắt nhưng không tự giác né qua một tia tự đắc. Tam phẩm cao thủ, mặc kệ ở Mộ Dung thị, vẫn là phóng tầm mắt thiên hạ, đều là tuyệt đối cao thủ hàng đầu. Cũng khó trách La Tín tự tin như thế. Tam phẩm. Tiêu Vạn Bình làm bộ giật mình, lợi hại, thực tại lợi hại, xem ra La tướng quân hôm nay không được khôi giáp, chính là vì muốn cùng tiểu vương bên cạnh người lão bộc này tỉ thí. Chính là, La Tín không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình. Ngồi trên ghế đá, cơ cơ thân thể, Tiêu Vạn Bình cố nén ý cười. Không biết La tướng quân muốn so cái gì? Ta thấy vị lão bá này bên người mang kiếm, tựa hồ cũng sẽ chút kiếm pháp, không ngại so kiếm. So kiếm? Tiêu Vạn Bình gật gù, đây là ý kiến hay, chỉ có điều hắn nhìn La Tín một cái, vừa định nói nhắc nhở, lại bị hắn đánh gãy. Vương gia yên tâm, chạm đến là thôi, mặt tướng chắc chắn sẽ không tổn thương hắn. La Tín người cũng như tên, phi thường tự tin. Trong lời nói nói ở ngoài, hắn đều là tất thắng ý tứ. Khu khu háng giọng một cái, Tiêu Vạn Bình một chút nghiêng đầu, lão Bạch, ngươi liền bồi La tướng quân chơi chơi. Là. Bạch Tiêu từ lâu không kiềm chế nổi, nghe được mệnh lệnh của Tiêu Vạn Bình, hắn mừng rỡ trong lòng. Sau đó, La Tín vất tay, người đến, đem vị lao bá này bội kiếm mang tới. Là, tướng quân. Hai người đi xuống bậc thang, mặt đối mặt đứng thẳng. Giây lát, Thanh Vân quân mang tới Bạch Tiêu thanh trường kiếm kia. Muốn gặp Mộ Dung Tu, bọn họ bên hông lưỡi dao sắc, tự nhiên là muốn cởi xuống, đây là quy củ, đến chỗ nào đều như thế. La Tín tiếp nhận trường kiếm, liếc mắt nhìn. Đây là trường kiếm bình thường. Bạch Tiêu cười trả lời một câu, đủ là được. La Tín tung tiếng cười dài, sau đó đem trường kiếm ném cho Bạch Tiêu. Bạch Tiêu trở tay tiếp được, vừa muốn rút ra trường kiếm, đã thấy La Tín giống như hắn, cầm trong tay bảo kiếm ném cho một bên binh sĩ. Bộ tướng quân tuyệt không chiếm tiện nghi của ngươi. Sau đó, hắn từ binh sĩ bên hông cũng rút ra một cái trường kiếm bình thường, ra hiệu công bằng đối chiến. Thấy thế, đình trên Tiêu và Bình, vẻ mặt có chút phong phú. La tướng quân, tiểu vương quên ngươi, cũng là dùng ngươi kia thanh bảo kiếm tuyệt vời. La Tín tự tin trả lời, không cần, thanh kiếm này là đủ. Vậy ngươi bảo trọng. Tiêu Vạn Bình xoay người, trở lại trong đỉnh, ngồi xuống, thẳng uống trà. Bạch Tiêu không nói, chỉ là chắp tay, xin mời.
Xin mời.
Len ken hai người đồng thời rút ra trường kiếm, thân hình đan sen. Bạch Tiêu như mãnh hổ hạ sơn, đạp nát trên đất cục đá, thân hình bao bọc kiếm khí, lao thẳng tới La Tín. Đồng thời, trường kiếm trong tay rồng gầm, xé rách tiên tĩnh rừng trúc. Ánh kiếm hung hăng, khác nào cùng nhau ngang trời đánh xuống tia chớp màu vàng nóng, ôm theo xé nước thiên địa khí thế phủ đầu chém xuống. Thấy thế, La Tín kinh hãi. Hắn biến sắc mặt, vốn là muốn gắng đón đỡ chiêu kiếm này. Cho đến kiếm khí giáng lâm, La Tín trong lòng biết, mình là không đón được chiêu kiếm này. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thân hình nhảy vọt, hướng một bên tránh ra. Có thể sau một khắc, Bạch Tiêu trường kiếm lại đến, phong bế đường đi của hắn. Bất đắc dĩ, La Tín chỉ có thể vung ra một chiêu kiếm, nhìn như phách thiên cái địa, nhưng cũng bị Bạch Tiêu dễ dàng hóa giải.
Cái gì?
La Tín sắc mặt dường như ăn một con rồi bình thường khó coi.
Này, làm sao có khả năng?
Luận kiếm pháp, bàn về tu vi, hắn ở Mộ Dung thị đã không có đối thủ. Có thể ở người lão bộc này trước mặt, vừa bắt đầu đối chiến, liền rơi vào rồi hạ phong.
La Tướng Quân, cẩn thận.
Bạch Tiêu nhìn như tùy ý vẽ ra một chiêu kiếm, nhưng dùng tới vô danh kiếm bộ. Hắn có ý định nhanh chóng đánh bại La Tín, ở trước mặt Mộ Dung tu lập uy. Nhưng La Tín cuối cùng là tam phẩm cao thủ, hắn chợt hiện chuyển xê dịch, xem như là hữu kinh vô hiểm tránh thoát chiêu kiếm này. Có thể thân hình hắn đã nhảy về binh sĩ bên người. Nhìn qua, La Tín như là đang lẩn trốn như thế. Tình cảnh này, để Mộ Dung Tu hơi nhướng mày. Hắn khẽ nhếch miệng, cũng là khá là bất ngờ. Mộ Dung Tu vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Vạn Bình bên người, cái này tầm thường lão bộc, tu vi kiếm pháp đều kinh khủng như thế.
"La Tướng Quân, để ta nhìn ngươi một chút kia thanh bảo kiếm."
Bạch Tiêu lớn tiếng nói.
Ý tứ, La Tín dùng trường kiếm bình thường cùng hắn đối chiến, căn bản không phải đối thủ.
La Tín cũng ý thức được điểm ấy, hắn liếc mắt nhìn đỉnh trên Mộ Dung Tu. Thấy ánh mắt hắn híp lại, không được giấu vết hướng chính mình gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn bỏ quên trường kiếm bình thường, từ trong tay binh sĩ rút ra kia thanh bảo kiếm. Tiêu Vạn Bình phóng tầm mắt nhìn lại, thấy kia bảo kiếm thanh làm rồng gầm, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve. Thân kiếm hiện ra xanh đen bẻ, ở chiếu sáng dưới, kiếm mặt ngoài thân thể mơ hồ hiện ra một tầng u lạnh ít có thể phát giác xanh ngắt, dường như trời đông giá rét dưới ám lưu. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, Tiêu Vạn Bình liền cảm giác được một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn ý lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Cũng không ngày đông lạnh lẽo, bởi vì thẳng thấu xương thủy, phản phất có thể đông lại linh hồn lũ lạnh. Quỷ Y Y mặt mày mở lớn, hướng phía trước một bước dài, hầu như thất thố.
Vương gia, này,
đây là Hàn Thiết kiếm. Một bên Mộ Dung Tu nghe nói như thế, không khỏi nhìn Quỷ Y Y một cái.
Ngươi lại nhận ra Hàn Thiết?
Đồng thời, trong mắt hắn tràn đầy đề phòng.
Tiêu Vạn Bình trong lòng đã là sóng lớn phun trào.
Chương 1131, cuối cùng thấy Hàn Thiết bảo kiếm. Chương 1131, cuối cùng thấy Hàn Thiết bảo kiếm. Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động.
Vì sao vừa nhắc tới Hàn Thiết, Mộ Dung Tu dĩ nhiên lòng sinh đề phòng. Hắn lưu ý đối phương dị thường, thuận miệng đáp một câu, hảo gọi chủ quân biết được, ta đây vị tôi tớ, tinh thông thợ tạo thuật, đối với này Hàn Thiết bảo kiếm, tự nhiên là nhận được.
Thì ra là như vậy. Nghe đến Tiêu Vạn Bình giải thích, Mộ Dung Tu vừa mới cảnh giác giảm xuống. Mà dưới bậc Bạch Tiêu, lúc này hai mắt chết nhìn chòng chọc La Tín trong tay này thanh Hàn Thiết bảo kiếm. Chẳng trách muốn dùng hoàng kim bảo kiếm, hóa ra là Hàn Thiết bảo kiếm. Hắn hai mắt tràn đầy nóng dựng. Đối diện La Tín, lúc này nói, ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng không biết có thể thắng hay không được rồi trong tay ta thanh bảo kiếm này. Trong lời nói ở ngoài, vẫn còn có chút không tin, Bạch Tiêu có thể thắng được hắn.
Vậy liền thử xem.
Bạch Tiêu trong lòng chiến ý nổi lên, trường kiếm run lên, hóa thành một vệt cầu vồng, chạy thẳng La Tín. La Tín hai mắt ngưng lại, trong tay Hàn Thiết bảo kiếm, pha thêm băng thiên tư thế, đón nhận Bạch Tiêu trường kiếm. Len ken Bạch Tiêu trường kiếm nhất thời gãy vỡ. Liếc mắt nhìn bảo kiếm, phát hiện lưỡi kiếm còn sót lại một nửa. Bạch Tiêu không khỏi nói lớn tiếng khen, hảo kiếm. Hắn cất kiếm quay lại, đứng lại, không lại ra tay. Thấy thế, La Tín cho là hắn nhận thua, chắp tay nói một câu, bổn tướng quân chiếm bảo kiếm chi lợi, thắng được cũng không vẻ vang.
Thắng.
Bạch Tiêu nhếch miệng cười to. Ta còn chưa có thua đâu, La tướng quân không nên gấp.
Có thể là của ngươi kiếm.
La Tín nhíu mày lại, nhìn Bạch Tiêu trong tay bảo kiếm. Tại hạ bất tài, lợi dụng cái này bảo kiếm, gặp gỡ một lần tướng quân trong tay bảo kiếm. Nghe nói như thế, La Tín trên mặt nhất thời hiện lên vẻ không vui. Lấy đoạn kiếm đối với hắn Hàn Thiết bảo kiếm, nay thuần túy là ở nhục nhã hắn. Vị lao bá này, ngươi có thể nghĩ rõ, như lại ra tay, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình.
Kia là tại hạ vinh hạnh, xin mời.
Thấy vậy, La Tín trong lòng cũng đến rồi khí. Hắn bày ra tư thế, trong miệng hét lớn một tiếng, nếu như thế, vậy liền xem kiếm. Hàn Thiết bảo kiếm vừa nhanh vừa mạnh, ném vào Bạch Tiêu đất đặt chân, Bạch Tiêu tự biết trong tay bảo kiếm, tuyệt không có thể sẽ cùng Hàn Thiết kiếm tiếp xúc, thân hình hắn nhảy một cái, dễ dàng lách mình tránh ra. Ầm ầm Hàn Thiết kiếm thế chém tới trên đất, nhất thời, đá vụn như giọt mưa giống như bắn tóe ra, mặt đất trong nháy mắt lưu lại một hố sâu. Bạch Tiêu thân hình chưa rơi, đoạn kiếm cũng đã vung ra, mũi kiếm cấp tốc run run, trong thời gian ngắn đâm ra 7 giờ hàn tinh, nhanh đến mức chỉ còn lại dưới vài đạo mơ hồ nhạt bạch quy tích, tinh chuẩn cực kỳ đâm về La Tín trên mình 7 đại chỗ yếu. Trong lúc nhất thời, La Tín chỉ cảm thấy kiếm ảnh đầy trời. Sắc mặt hắn lần thứ 2 đại biến, chỉ có thể vung kiếm bảo vệ thân thể. Cái tên này kiếm chiêu, tại sao quỷ dị như thế? Nhưng càng quỷ dị chính là, lúc này Bạch Tiêu nhắm hai mắt lại. Trong miệng hắn tựa hồ nói lẩm bẩm, đầu thỉnh thoảng khoảng chừng chuyển động. Nguyên bản vượt trên La Tín một con kiếm khí, lúc này lại bị hắn dễ dàng thu hồi. Vô danh kiếm phổ, thức thứ ba, trăng bạc tảng sáng. Sau một khắc, đình trên mọi người chỉ cảm thấy Bạch Tiêu trong tay đoạn kiếm phát sinh cùng nhau như nguyệt giống như ánh sáng dịu dịu. La Tín quát to một tiếng, bảo kiếm như linh xà giống như hướng Bạch Tiêu bao phủ mà đi. Mặc dù thân kiếm mềm mại, nhưng là kích thích ra nặng nề tiếng sấm gió, mạnh mẽ bao Bạch Tiêu lại ở gió kiếm bên trong. Hai kiếm so sánh lẫn nhau, đốm lửa bắn tóe tứ tán, đâm vào người con mắt đau đớn, dư âm chấn động đến mức bốn phía tất cả mọi người áo bào bay phần phần, dưới chân đá vụn bụi bặm, lấy tiến một loại tốc độ, hướng bốn phía tản ra. Thấy thế, Thanh Vân Quân mau tới trước, đem Mộ Dung Tu cùng Tiêu Bạc Bình hộ ở phía sau, để tránh khỏi bị nội thương. Đến viên Bạch Tiêu phản kích, thân hình hắn đột nhiên vội vàng tối lui, mũi kiếm cắt ra không khí, phát sinh nhỏ bé mà sắc bén hí lên. Bạch Tiêu như ung nhọt tận xương, đối với La Tín ép sát không muốn. Mỗi một bước đặt xuống, dưới chân gạch xanh ngói thạch tất cả đều vỡ vụn. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy Bạch Tiêu thân hình loáng một cái, trong tay đoạn kiếm trên không trung xẹt qua cùng nhau đẹp đường vòng cung, như trăng lưỡi liềm bình thường. Thấy thế, La Tín hai mắt mở to, hắn không muốn lại lùi lại, giơ cao hàn thiết bảo kiếm, mạnh mẽ đỡ lấy Bạch Tiêu một đòn. Hai người thân hình cấp tốc đan xen, biến đổi vị trí. Thoáng chốc, giữa trường yên tĩnh lại. Một người cầm trong tay hàn thiết bảo kiếm, một người cầm trong tay bảo kiếm, quay lưng lưng đứng thẳng. Thanh Vân Quân nhanh chóng tản ra, Tiêu Vạn Bình cùng Mộ Dung Tu, đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía giữa trường. Thấy Bạch Tiêu cùng La Tín chậm rãi quay đầu lại. Bạch Tiêu ngoài miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, mà La Tín sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng. Lên ken hắn thu hồi hàn thiết bảo kiếm, từ trong miệng phun ra một câu: đa tạ hạ thủ lưu tình, ta thất bại. Tiêu Vạn Bình này mới phát hiện, hắn nơi ngực y vật phá một vết thương. Đa tạ. Bạch Tiêu chắp tay, đem hai chữ này trả lại trở lại. Sau đó không quan tâm hơn thua, đi tới bên người Tiêu Vạn Bình, như thiên thần bình thường đứng thẳng. Ở đây tất cả mọi người, bao quát đám kia Thanh Vân Quân, giờ khắc này rốt cục nhìn thẳng đến xem Bạch Tiêu. Một ông lão cầm trong tay trường kiếm bình thường, vẫn là một cái đoạn kiếm. Đánh bại trong lòng bọn họ trung thần nói La Tín. Kết quả này, bọn họ nhất thời không thể nào tiếp thu được. Mộ Dung Tu khẽ nhếch miệng, ánh mắt ở La Tín và trên người Bạch Tiêu qua lại cắt. Hắn cuối cùng ngậm miệng lại, gật gật đầu. La Tín đi tới dưới bậc, quay về Mộ Dung Tu quỳ lạy: chủ quân, mặt tướng tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Như vậy biểu hiện, hoàn toàn mất hết lúc trước tiêu căng. Mà Mộ Dung Tu nhìn Bạch Tiêu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Rốt cục, hắn thở dài một hơi, phất phất tay, để La Tín lui ra. Chủ quân, tiểu vương lão buộc đều xấu. Tiêu Vạn Bình nói đánh vỡ vắng lặng. Khoát tay háo một cái, Mộ Dung Tu cười khổ một tiếng. Vương gia nói đùa, đều xấu, là cô tướng quân. Cuối cùng, hắn lần thứ hai xem kỹ một chút Bạch Tiêu, vuốt râu gật đầu. Nhớ tới lúc trước ở trước mặt Tiêu Vạn Bình nói, còn lời thề son sắt hướng về hắn bảo đảm, chắc chắn sẽ không tổn thương Bạch Tiêu. Bây giờ nhìn lại, cũng là nhân gia hạ thủ lưu tình. Nghĩ đến chỗ này, Mộ Dung Tu không khỏi lòng sinh cảm giác thất bại. Này Lưu Tô quả thực không đơn giản. Như vậy cao thủ tuyệt thế, dĩ nhiên cam tâm trở thành hắn cận vệ. Quả thực khó mà tin nổi. Trong đầu né qua những ý niệm này, Mộ Dung Tu trong mắt khiếp sợ cùng thất bại đã từ từ tan thành mây khói, thay thế chỉ là yên tâm cùng thỏa mãn. Vương gia, mời ngồi. Hai người lần thứ hai ngồi xuống. Mộ Dung Tu cố ý sai người cho Bạch Tiêu cũng rót ra một chén trà. Vị này tráng sĩ, mạng muội thỉnh giáo đại danh. Bạch Tiêu quay đầu, nhàn nhạt trả lời một câu: tại hạ họ Bạch. Nha, ngươi cũng họ Bạch. Mộ Dung Tu mặt mày vừa mở, nghĩ được Mộ Dung thị phía sau cái kia gia tộc, bọn họ tất cả đều họ Bạch, cũng tất cả đều là tu vi trong người cao thủ. Tiêu Vạn Bình giả giả không biết, hỏi ngược lại: làm sao, chủ quân còn nhận thức cái gì họ Bạch cao thủ? Này thật không có. Mộ Dung Tu ngượng ngùng nở nụ cười. Thấy đối phương không muốn tiết lộ tên đầy đủ, hắn tự nhiên cũng không hỏi nhiều nữa. Uống một hớp trà, Tiêu Vạn Bình cũng không lại bảy chuyển tám lượt anh, trực tiếp hỏi: chủ quân, ta giả bộ này tu vi, ngươi có thể thỏa mãn? Nghe vậy, Mộ Dung Tu có chút lúng túng, hắn biết tâm tư bị nhìn thấu, chỉ có thể cười trả lời: có thể sử dụng một cái đoạn kiếm đánh bại cô đại tướng quân, sao không hài lòng? Kia hôm qua tiểu vương nói tới việc, chủ quân suy nghĩ đến thế nào rồi? Hô Mộ Dung Tu thở dài một hơi, hắn nâng chén trà lên, rốt cục tỏ thái độ. Bình Tây Vương, cô đồng ý lời còn chưa dứt, dừng chút cách đó không xa, đột nhiên vang lên một trận dồn dập đấu. Báo, khởi bẩm chủ quân, nô tướng quân ở bên ngoài cầu kiến. Nô qua, không phải việc gấp không vào cung. Chương 1132, đồ sinh biến cố. Chương 1132, đồ sinh biến cố. Nô qua. Mộ Dung Tu rộng mở đứng lên, cùng bảo vệ ở một bên La Tín liếc mắt nhìn nhau. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Vạn Bình, sau đó hướng La Tín phất phất tay. La Tín gật đầu, lập tức hạ lệnh để cho Ngô tướng quân đi vào. Là. Nô qua bước nhanh chân, đội đội vàng vàng đi vào rừng trúc. Liên quan khôi giáp phát sinh len ken thanh âm. Cho đến xuất hiện ở Tiêu Vạn Bình tầm nhìn bên trong, hắn hầu như chạy. Khởi bẩm chủ quân, xảy ra vấn đề rồi. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tu tâm mạnh mẽ run lên. Hắn chậm rãi đi tới dưới bậc, chỉ vào Nô qua: chuyện gì? Nô qua liếc mắt một cái trong đỉnh Tiêu Vạn Bình, muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Mộ Dung Tu trong lòng hiểu rõ. Hắn vây vây tay, ra hiệu La Tín tiến lên. Sau đó, La Tín đi tới trước mặt Nô qua, người sau thấp giọng ở bên tai nói một câu. Tiêu Vạn Bình mắt liếc thấy, chỉ thấy La Tín vẻ mặt đại biến, lập tức đi trở về đến bên người Mộ Dung Tu, cũng theo dỉ thai vài câu. Nghe xong, Mộ Dung Tu sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn tại chỗ đi qua đi lại, trong mắt sát ý bắn ra. Đầy đủ mấy tức qua đi, hắn vừa mới chỉ vào Nô qua: đi, bắt được một, giết một, mặt khác, đóng chặt cửa thành, để các tướng sĩ canh gác thành khí giới, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, Vĩnh Vương sợ là muốn công thành. Là. Nô qua lĩnh mệnh, lập tức chạy rời đi rừng trúc. Nghe được mệnh lệnh của Mộ Dung Tu, Tiêu Vạn Bình trong lòng ngờ vực. Hắn và Bạch Tiêu Quỷ Y liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Mộ Dung Tu trở lại đỉnh, mặt âm trầm ngồi xuống. Sau đó, ánh mắt của hắn không có đi xem Tiêu Vạn Bình, trái lại rơi ở trên người Bạch Tiêu. Bình Tây Vương thứ lỗi, ngươi nói chuyện, cô sợ là có lòng không đủ lực. Nguyên bản thấy Mộ Dung Tu đã sắp đáp ứng rồi Tiêu Vạn Bình nói tới việc, này đột nhiên phát sinh chuyện, để hắn lần thứ hai đổi ý, điều này làm cho Tiêu Vạn Bình trong lòng có chút không cam lòng. Xin hỏi chủ quân, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Vạn Bình chắp tay hỏi ngược lại, khoát tay áo một cái, Mộ Dung Tu tựa hồ có hơi mệt mỏi. Chuyện xấu trong nhà mà thôi, không đề cập tới cũng được, vương gia vẫn là trở lại quan dịch, không nên đi ra ngoài cho thỏa đáng. Cô có chuyện quan trọng phải xử lý, vương gia xin cứ tự nhiên. Nói xong, Mộ Dung Tu đứng dậy, làm dáng liền muốn rời khỏi. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn biết Mộ Dung Tu dụng ý lập tức, hắn cũng đứng lên, thí dò hỏi, chủ quân, ngươi đã không đáp ứng việc này, vậy cũng được, tức khắc mở thành, bản vương vậy thì về Vị Ninh. Mở thành. Nghe được Tiêu Vạn Bình phải đi, Mộ Dung Tu con ngươi đảo một vòng. Sau đó đáp, Bình Tây Vương thứ lỗi, hiện nay Thanh Vân Thành ở ngoài, nguy hiểm tầm tầng, vì vương gia an toàn, hay là trước được chờ ở trong thành cho thỏa đáng. Quả nhiên, ông lão này xấu cực kỳ. Tiêu Vạn Bình cao giọng cười to. Chủ quân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, không ngại ngồi xuống nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Xoay người, Mộ Dung Tu do dự một chút, cuối cùng ngồi xuống. Cũng được, Bình Tây Vương là ta Mộ Dung thị ân nhân, cũng không tính như người ngoài, cô rồi cùng ngươi nói một chút. Xin mời. Mộ Dung Tu lần thứ hai ngồi xuống. Nước trà nóng bỏng, bay lên lượn lờ nóng yên, mơ hồ Mộ Dung Tu khuôn mặt. Hắn giơ lên ống tay áo, nhẹ nhàng vung tới. Tiêu Vạn Bình tính toán, chờ hắn nói. Vương gia cũng biết, cô có một đệ đệ. Mộ Dung Vĩnh. Tiêu Vạn Bình tự nhiên là biết được. Không sai, hắn khi còn trẻ, lập xuống chiến công hiển hách, bị cô che vĩnh vương, trấn thủ Đông Cương, cô rất ban thưởng có thể đơn độc mở phủ nạp sĩ. Gật gù, Tiêu Vạn Bình trong lòng có suy đoán, nhưng hắn vẫn là không lên tiếng, chậm đợi Mộ Dung Tu nói tiếp. Những năm này, hắn thấy cô tuổi già, lại bất mãn Mộ Dung thị vẫn luôn thần phục với Bắc Lương, từng mấy lần dâng thư để Mộ Dung thị thoát ly Bắc Lương phụ thuộc, đều bị cô cự tuyệt. Vĩnh Vương bởi vậy, cũng từ lòng sinh bất mãn, trong bóng tối chiêu binh mãi mã, muốn đoạt quyền. Bạch Tiêu nghe nói, không nhịn được hỏi ngược lại, đệ ngươi muốn tạo phản? Ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, Mộ Dung Tu thấy là Bạch Tiêu nói, cũng không cho rằng tức giận. Không sai, thêm vào lần này Mộ Dung thị gặp nạn hạn hán, bách tính chết đói vô số, tiêu ca sôi trào, Vĩnh Vương thừa dịp này thời khắc, khởi nghĩa vũ trang, Đông Cương con dân dồn dập hưởng ứng, đã tụ tập 10 vạn binh dân tới tìm Thanh Vân Thành. Nghe đến đó, Tiêu Vạn Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói vậy hắn trước đó đã ở Thanh Vân Thành bày xuống nhân mã của mình, nhiễu loạn dân tâm, cho Thanh Vân quân tạo thành phiền toái. Vương gia quả nhiên tâm tư hơn người, này cũng nhìn ra được. Mộ Dung Tu trả lời một câu. Tiêu Vạn Bình vung vung tay, không hề để ý trả lời, bằng không chủ quân cũng sẽ không dặn đi dặn lại, để tiểu vương không muốn xuất quan dịch, sợ là trong thành sớm đã có Vĩnh Vương người. Đúng là như thế. Mộ Dung Tu gật đầu, hắn tâm tâm niệm niệm, chính là cùng Bắc Lương thoát ly, vương gia thân làm bệ hạ hoàng tử, vừa đến Thanh Vân Thành, hắn nhất định từ lâu nhận được tin tức. Vì vậy, hắn muốn cho Mộ Dung thị cùng Bắc Lương thoát ly, biện pháp tốt nhất chính là giết tiểu vương. Nghe vậy, Mộ Dung Tu ánh mắt lóe lên một tia kính nể. Vương gia tâm tư phản ứng đều không phải người thường có thể cùng, cô thật là khâm phục. Lĩnh hót một câu, Mộ Dung Tu tiếp tục nói, hiện nay trong thành Vĩnh Vương người đã tập kích Thanh Vân quân doanh, khắp nơi phóng hỏa, gây ra hỗn loạn, e sợ Vĩnh Vương lần này không chỉ là hướng về phía vương gia đến đơn giản như vậy. Chủ quân là ý nói, Vĩnh Vương cùng nhau tạo phản. Vương gia đến thăm Mộ Dung thị, Vĩnh Vương nếu có thể đánh hạ Thanh Vân thành, này há chẳng phải một hòn đá hạ hai con chim? Mộ Dung Tu trong miệng nói, một đôi mắt cũng không ngừng chú ý Tiêu Vạn Bình phản ứng. Hắn nói tới rất rõ ràng, Mộ Dung Vĩnh muốn mạng của Tiêu Vạn Bình, lấy này đứt đoạn mất Mộ Dung thị đường lui, để Mộ Dung thị quân thần con dân đồng tâm hiệp lực đối kháng Bắc Lương. Nhưng Mộ Dung Tu cũng không phủ nhận, Mộ Dung Vĩnh nghi mưu đoạt chủ quân vị trí. Lấy Tiêu Vạn Bình tâm tư, Mộ Dung Tu biết quyết định lừa gạt không tới hắn. Nghe được này, Tiêu Vạn Bình thất thanh cười to. Bình Tây Vương, ngươi cớ gì cười? Mộ Dung Tu hỏi ngược lại. Chủ quân, chúng ta nói đều nói đến đây cái mức, ngươi còn là như thế không lanh lẹ, không khỏi khiến người ta thất vọng. Mộ Dung Tu nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Vương gia lời ấy ý gì? Ngươi không phải là nghĩ để tiểu vương nhân mã giúp ngươi đối kháng quân đảo chính sao? Bị Tiêu Vạn Bình một lời đâm thủng, Mộ Dung Tu trên mặt cơ bắp thoáng co giật mấy lần. Hắn xác thực không nghĩ tới, Tiêu Vạn Bình một chút liền khám phá chính mình tâm tư. Thấy vậy, Mộ Dung Tu cũng không giấu giếm nữa, lớn thân đứng lên, bay về Tiêu Vạn Bình vái chào. Vương gia, ngươi người lão bộc này tu vi hiếm thấy, kiếm pháp tuyệt cao, nếu có thể liên thủ với La Tín, đẩy lùi quân đảo chính, mới có hy vọng. Hắn rốt cục nói ra trong lòng chân thực ý nghĩ. Giúp ngươi đẩy lùi quân đảo chính, có thể, thậm chí bản vương có thể giúp ngươi giết Mộ Dung Vĩnh, vĩnh viễn trừ hậu họa, nhưng vẫn là câu nói kia, ngày hôm qua việc Bình Tây Vương yên tâm, nếu ngươi có thể giúp cô diệt trừ Vĩnh Vương, Mộ Dung thị từ đây phục vụ cho Bình Tây Vương. Lời ấy thật chứ? Mộ Dung Tu một tay để ở trước ngực, một tay giơ lên trời. Cô đồng ý tuyên thể, như vương gia cảm thấy không đủ, cô dễ thân viết tay hạ chiếu sách, che lên nước ấn. Chương 1133, ngực có sấm sét mặt như bình hồ. Chương 1133, ngực có sấm sét mặt như bình hồ hảo, kia cứ dựa theo chủ quân nói làm. Tiêu Vạn Bình cũng không khách khí, cười nói, tuy rằng Mộ Dung thị đối với mình cũng không địch ý, hắn đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều cũng là vì Mộ Dung thị lợi ích cân nhắc, đùa bỡn chút kế bạn, Tiêu Vạn Bình cũng có thể hiểu được. Nhưng dù sao cũng là con cáo giả, Tiêu Vạn Bình không muốn rổ chúc vùng vẫy đập nước công dã tràng. Mộ Dung Tu không có lựa chọn khác, hắn đã không có đường lui. Thở hổn hển mấy khẩu đại khí, tay hắn giơ lên trời. Ta Mộ Dung Tu nhìn trời tuyên thệ, như Bình Tây Vương Lưu Tô, giúp ta đánh giết quân đảo chính, đưa ta Mộ Dung thị an bình, câu nguyện phụng hiệu lệnh, được thiên đạo việc, như có làm trái này thể, gọi Mộ Dung thị trời chu đất diệt. Hắn còn chưa ra hết thực lực, phụng Tiêu Vạn Bình hiệu lệnh, được thiên đạo việc. Như có làm trái thiên đạo, hắn có thể không nghe hiệu lệnh. Hảo. Tiêu Vạn Bình hét lớn một tiếng, vung tay lên. Kia xin mời chủ quân biết xuống chiếu thư đi. Ứng đối loại này cáo giả, Tiêu Vạn Bình vẫn là cẩn thận. Mộ Dung Tu hướng bên cạnh nội thị liếc mắt nhìn. Người sau rời đi. Giây lát trở về trong đình, bút cùng chiếu thư đều đã chuẩn bị kỹ càng. Mộ Dung Tu vừa muốn hạ bút, bị Tiêu Vạn Bình ngăn cản. Chủ quân, dự định viết như thế nào? Mộ Dung Tu ngẩn ra, sau đó trả lời, liền vừa mới tuyên thể nói như vậy, viết vào chiếu thư, có thể hay không? Khoát tay áo một cái chỉ, Tiêu Vạn Bình nhắm mắt lại lắc lắc đầu. Chủ quân cần cụ thể nói rõ, đáp ứng ta làm chuyện gì, mà không phải ba phải cái nào cũng được, được thiên đạo việc một câu nói. Ý tứ sâu xa nhìn Tiêu Vạn Bình một cái, Mộ Dung Tu vuốt râu gật đầu. Hắn không có lựa chọn nào khác, vung bút ở trên chiếu thư, dựa theo Tiêu Vạn Bình ý tứ viết xuống. Liếc mắt nhìn, Tiêu Vạn Bình xác định chiếu thư không có vấn đề sau, gật gật đầu. Cầm lấy chiếu thư, Mộ Dung Tu vẫn chưa đồng dấu, nhưng hắn vẫn là đem chiếu thư đưa cho Tiêu Vạn Bình. Vương gia, chờ quân đảo chính chém đầu thời gian, cô tức khắc đồng dấu, hiện tại chiếu thư trước hết giao cho Vương gia bảo quản. Hắn cuối cùng vẫn là cho mình để lại chỗ trống. Hợp tình hợp lý, Tiêu Vạn Bình cũng không lại muốn cầu xin cái gì, khẽ mỉm cười đem chiếu thư tiếp nhận, giao cho quỷ y để bảo quản. Được, một lời đã định. Một lời đã định. Chợt, Tiêu Vạn Bình tức khắc xoay người, nhìn về phía La Tín. Trong thành quân đảo chính có bao nhiêu? La Tín nhìn Mộ Dung Tu một cái, thấy hắn gật gù, vừa mới trả lời, về Vương gia nói, vừa mới Ngô Qua báo lại, nói trong thành quân đảo chính không nhiều, nhưng hành tung bí, thêm vào hiện nay Thanh Vân thành mới thất 3.0, bọn họ giả trang thành dân chúng tầm thường, cực dễ trốn, đuổi bắt lên thật là gian nan. Tiêu Vạn Bình lập tức hỏi, vậy bây giờ Thanh Vân quân quân doanh như thế nào? Người của Đặng Khởi chính là còn trú đóng ở Thanh Vân quân trong doanh trại. Vương gia yên tâm, hỏa thế đã dập lửa, đại tướng quân đoàn người không có chuyện gì, chỉ có điều La tướng quân, việc đã đến nước này, còn ấp úng, e sợ đến trễ thời cơ chiến đấu. La Tín cắn răng một cái, sau đó trả lời, bọn họ còn đốt quan dịch. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng dương lên. Hắn quay đầu, nhìn Mộ Dung Tu. Chủ quân, quả nhiên như ngài nói, bọn họ cũng hướng về phía tiểu vương mà đến. Mộ Dung Tu tựa hồ có ý định thăm dò, nói hỏi, vương gia có gì ứng đối? Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Vạn Bình hỏi ngược lại, Vĩnh Vương có bao nhiêu binh mã? Mộ Dung Tu đáp, câu nguyên bản cho hắn, liền có 5 vạn, thêm vào năm gần đây chiêu binh mãi mã, dân chạy nạn gia nhập, e sợ không xuống 10 vạn số lượng. 10 vạn? Tiêu Vạn Bình gật gù, âm thầm trầm ngâm, cũng không coi là nhiều. Hắn rắc khỏe miệng nở nụ cười. 10 vạn? Còn không nhiều. Mộ Dung Tu có chút nóng nảy, Thanh Vân quân có thể chỉ có 5 vạn binh mã. Tiêu Vạn Bình ngước đầu, nhìn ngoài cung một chút. Không phải còn có tiểu vương 7000 Nguyệt Hoa quân, cùng Bạch lão sao? Nghe vậy, Mộ Dung Tu không nhịn được nói, vương gia, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, có cái gì tốt điểm quan trọng, có gì cứ nói. Tiêu Vạn Bình vừa muốn há mồm, lại thấy một Thanh Vân quân đội vội vàng vàng báo lại. Khởi bẩm chủ quân, quân ta tìm được, Thanh Vân thành đông 20 dặm, có lượng lớn binh mã đột tiến. Nghe được đấu, Mộ Dung Tu híp mắt lại. Nhưng hắn không có sợ. Lại tìm. Là. Thám tử rời đi. Tiêu Vạn Bình tự nói, nếu như là 10 vạn binh mã, hành quân 20 dặm, ít nhất phải thời gian nửa ngày vừng ra, có gì cao kiến. Mộ Dung Tu đánh gãy lời nói của hắn, lần thứ hai thúc hỏi. Chủ quân, rất rõ ràng, bọn họ nghị trong ứng ngoài hợp, ngươi tức khắc để hết thệ Thanh Vân quân canh gác đông bắc hai tòa cửa thành, ta để Nguyệt Hoa quân cùng với 100 thân vệ cấp tốc thanh lý trong thành phản tặc. Nghe vậy, Mộ Dung Tu lòng sinh nghi hoặc. Bình Tây Vương, Vĩnh Vương giảo hoạt, trà trộn vào trong thành quân đảo chính, phần nhiều là lưu dân, bọn họ đều là Mộ Dung thị con dân, nằm có thân phận văn điệp, trà trộn vào dân cư, chúng ta căn bản là không có cách nhận biết, làm sao thanh lý? Rất đơn giản, đem không thuộc về Thanh Vân thành bách tính toàn bộ bắt lại, qua đi lại từng cái xác định. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tu cùng La Tín liếc mắt nhìn nhau. Nhưng này dạng, sợ là sẽ phải bắt sai không ít người, gây nên dân biến. La Tín có chút ít lo lắng. Tiêu Vạn Bình trong lòng vùng mắt trợn trắng. Ta nói La tướng quân, đều lúc nào, ngươi còn lo lắng gây nên dân biến, thời loạn lạc làm dùng trung điện, chỉ có như vậy mới có thể cấp tốc thanh lý trong thành phản tặc, đứt đoạn mất Vĩnh Vương trong ứng ngoài hợp kế sách. Trầm ngâm chốc lát, Mộ Dung Tu trước sau do dự. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình lần thứ hai nêu ý kiến, chủ quân, này quân phản dân, đại đa số là bên ngoài lẫn vào tiến vào, coi như bắt sai, cũng chỉ là số ít người, tuyệt đối sẽ không gây nên dân biến, còn có coi như Thanh Vân thành bản địa cư dân cũng tham dự phản loạn, chỉ cần đem đa số người khống chế lại, còn sót lại cũng không đáng lo lắng. Bạch Tiêu cũng gấp tiến lên một bước nói rằng, đừng do dự, chờ đợi thêm nữa, Vĩnh Vương binh mã liền muốn công tiến đến. Rốt cục, Mộ Dung Tu hít một hơi dài, liền theo vẻ Bình Tây Vương làm. Tiêu Vạn Bình lập tức quay đầu hướng Quỷ Y liền nói, tiên sinh, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, để Đặng Khởi mang tới hết thể huynh đệ phối hợp Vương Viễn La Thành, tức khắc đem Thanh Vân thành tra khám một lần, thà giết lầm không dung tha. Hảo. Quỷ Y chắp tay rời đi. Mộ Dung Tu cũng đúng La Tín hạ lệnh. Ngươi mau chóng mang tới nhân mã, y theo vẻ Bình Tây Vương bảo vệ đông bắc hai tòa cửa thành. Là quân đảo chính tự phía đông mà đến, đứng mũi chịu sào chính là đông thành, thứ yếu là bắc thành, mà Thanh Vân thành phía nam dựa lưng Thái Chu sơn mạch, thành nam không lo. Muốn đi đường vòng tây thành công kích, quân đảo chính cần tiêu hao lượng lớn thời gian cùng thể lực. Tiêu Vạn Bình kết luận, Mộ Dung Đĩnh sẽ chỉ ở đông bắc hai cái cửa thành làm văn. Mộ Dung Tu không ngu ngốc, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. An bài xong tất cả, Tiêu Vạn Bình lần thứ hai ngồi xuống, thẳng thường thức trà. Mộ Dung Tu dù sao chủ quân làm mấy chục năm, cái gì mưa gió chưa từng thấy. Thấy Tiêu Vạn Bình thưởng thức trà, hắn cũng đúng uống. Ngực có sấm sét mà mặt như bình hồ, vương gia quả nhiên là hùng chủ chi phong. Mộ Dung Tu chân tâm khen một câu, giữ miệng nở nụ cười. Tiêu Vạn Bình thưởng thức trong tay chén trà. Từ lúc tiểu vương sinh ra tới nay, nghĩ muốn giết ta, mấy đều đến không hết, nhưng cuối cùng ngã xuống, đều không ngoại lệ, đều là bọn hắn. Tiêu Vạn Bình dị thường tự tin. Chương 1134, quân đảo chính giết tới. Chương 1134, quân đảo chính giết tới. Tiêu Vạn Bình trên mình để lộ ra khí thế, liền thân vì Mộ Dung thị chủ quân Mộ Dung Tu cũng không khỏi vì đó một thấp. Hắn nuốt dâu gật đầu, nhìn Tiêu Vạn Bình, trong mắt chảy qua vẻ khác lạ. Đúng rồi. Tiêu Vạn Bình lần thứ hai nói, tiểu vương nghe nói, Mộ Dung gia tộc sau lưng có một bạch gia, bên trong toàn bộ là cao thủ, như Mộ Dung thị gặp nạn, bọn họ nhất định sẽ ra tay, không biết đồn đại thật hay giả. Chuyện đến nước này, Mộ Dung Tu cũng không có gì hay che giấu. Hắn thở dài nói, vương gia tin tức linh thông, quả thật có như thế một bạch gia, cô đã sai người truyền tin, chỉ có điều chủ quân có chuyện cứ nói đừng ngại. Chỉ có điều bạch gia quanh năm ẩn cư thâm sơn, đuổi tới thành Thanh Vân, chí ít cần 3 ngày, mà trong tộc tuy rằng đều là tu vi trong người cao thủ, có thể chung quy chỉ có chừng 100 người, như quân đảo chính số lượng khổng lồ, sợ là chuyện vô bổ. Mộ Dung Tu nói ra trong lòng lo lắng. Suy tư chốc lát, Tiêu Vạn Bình cuối cùng trả lời một câu, chủ quân có người ở bên ngoài tiếp ứng, đều là tốt. Không tên một câu nói, để Mộ Dung Tu ánh mắt sáng lên. Vương gia, ngươi có gì kế sách thần kỳ? Tiêu Vạn Bình híp mắt lại, trước tiên đem nội ứng giải quyết lại nói. Trong thành Thanh Vân, La Thành mang theo Nguyễn Hoa quân, cùng với còn dư lại 100 thân vệ, ở một vạn Thanh Vân quân dưới sự phối hợp, cấp tốc đem trong thành đảo qua một lần. La Tín thì lại mang theo 3 vạn Thanh Vân quân, trấn thủ Đông Thành. Nô Qua dẫn dắt còn dư lại 1 vạn nhân mã, trấn thủ Bắc Thành. Mà Tiêu Vạn Bình cùng Mộ Dung Tu thì tại Long Hoa cung bên trong, chậm đợi tin tức. Quá ngọ, Vương Viễn rốt cục báo lại. Khởi bẩm vương gia, Thanh Vân thành đảo qua một lần, ước chừng có 2000 ngoại lai bách tính, bị chúng ta tạm thời khống chế. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tu. Chủ quân, này 2000 người đến, ngài tính xử trí như thế nào? Mộ Dung Tu tựa hồ không có chủ ý, hắn đổi giọng hỏi, theo Bình Tây Vương cao kiến đây. Không chút do dự, Tiêu Vạn Bình lập tức trở về nói, có 2 cái xử trí phương pháp, đệ nhất, đem những người này tất cả đều giết, đệ nhị, thừa dịp Mộ Dung Đĩnh quân đảo chính chưa tới thời gian, đưa bọn họ hết mức đuổi ra Tây Thành. Cân nhắc chốc lát, Mộ Dung Tu đáp, những này ngoại lai quân dân, tất nhiên có vô tội, tất cả đều giết, cô trong lòng không đành lòng. Vậy thì đưa bọn họ tạm thời đuổi ra Thanh Vân Thành. Tiêu Vạn Bình lập tức trả lời. Làm như vậy, còn có một tai hại. Tuy rằng chỉ có 2000 người, nhưng đuổi ra thành, những người này cùng quân đảo chính hội hợp, biết trong thành tình huống, đây đối với thủ thành phải không lợi. Điểm này, Tiêu Vạn Bình cùng Mộ Dung Tu trong lòng đều rất rõ ràng. Nhưng dù sao thân làm lai sứ, Tiêu Vạn Bình không muốn vượt qua. Là Vương Viễn lĩnh mệnh. Còn có, tuy rằng người ngoại lai đã thanh tra được, nhưng cái khó bảo đảm nguyên lai Thanh Vân thành bách tính cũng có phản ý, trong thành nhất định còn có lưu lại phản dân, ngươi cùng Đặng Khởi La Thành, các dẫn dắt 2000 nhân mã, canh gác trong thành các nơi, thấy có sự dị thường cử động người, giết không tha. Rõ ràng, còn dư lại 1 vạn Thanh Vân quân, không biết chủ quân phải như thế nào an bài. Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Mộ Dung Tu. 5 vạn Thanh Vân quân, hiện tại 3 vạn canh gác Đông Thành, 1 vạn canh gác Bắc Thành. Còn lại 1 vạn, muốn ả thủ ở bên cạnh Mộ Dung Tu, muốn ả đồng thời thủ thành. Dù sao trong thành còn có phản dân, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ, Mộ Dung Tu nên vì chính mình an toàn cân nhắc, để này 1 vạn nhân mã bảo vệ Long Hoa Cung, bảo đảm chính mình an toàn. Nhưng Mộ Dung Tu vẫn vung tay lên, để này 1 vạn nhân mã giúp Nô Qua bảo vệ Bắc Thành. Tiêu Vạn Bình cũng không ngăn cản, phất phất tay, để Vương Viễn nghe theo. Chủ quân anh minh, không thủ được thành, kia Long Hoa Cung tự nhiên cũng mất. Tiêu Vạn Bình quay đầu, chân tâm khen một câu. Lại trải qua nửa canh giờ, rốt cục đại địa chân chiến, khói bụi nổi lên một phía. Mộ Dung Vĩnh mang theo đại quân xuất hiện ở Đông Thành. Hắn lớn lên cùng Mộ Dung Tu 7 phần giống nhau, vừa nhìn liền biết là đồng bào huynh đệ. Hắn so với Mộ Dung Tu, nhỏ dòng dã 10 tuổi, tuy rằng cũng có tóc bạc, nhưng cũng không nhiều. Hết thảy thủ thành khí giới đã đủ, La Tín đứng trên tường thành, nhìn bên dưới thành tối om om một đám quân đảo chính, trong lòng cũng không khỏi dùng mình. Vĩnh Vương, ngươi đây là làm chi? Hắn đứng trên tường thành, hô to. Mộ Dung Vĩnh cười lạnh một tiếng, cũng lôi kéo cổ họng cao giọng trả lời, Mộ Dung Tu tuổi già lẩm cẩm, nhu nhược vô năng, đến nỗi với con dân nước sôi lửa bỏng, bản vương chuyên tới để thay vào đó, chấn chỉnh lại ta Mộ Dung thị thanh uy. Hắn cũng không tìm cái gì thanh quân chắc loại kia lý do quang minh chính đại, trực tiếp biểu lộ, lão tử chính là đến tạo phản. Hống hống hống. Quân đảo chính cơ đao trong tay dao, trong miệng cao giọng hô ứng. Có thể thấy, bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn ngươi loạn thần tặc tử, chủ quân chưa từng bạc đại với ngươi, bây giờ dám tụ chúng như phản, không sợ gặp trời phạt sao? Trời phạt? Mộ Dung Vĩnh tung tiếng cười dài, Mộ Dung Tu vô năng, Mộ Dung thị từ từ suy sụp, hắn như còn bá chiếm vị trí kia, chính là nhất đáp lại thụ trời phạt cái kia. Làm cản. La Tín giận dữ, vung lên bảo kiếm, ít nói nhảm, có đảm đến công. Nghe nói như thế, Mộ Dung Vĩnh cười lạnh một tiếng. Hắn rút ra bên hông bội đao, đi phía trước phương một lần. Nội trống, công thành. Giết. Mộ Dung Vĩnh chỉ huy quân đảo chính, cứ như vậy, không hề mưu kế tiến công Đông Thành. Long Hoa cung bên trong, Mộ Dung Tu đã triệu tập quần thần, Tiêu Vạn Bình ngồi phải đầu dưới, đủ loại quan lại đều lập. Chủ quân, quân đảo chính đã ở tiến công Đông Thành. Một thị vệ bẩm báo. Biết rồi, lui ra đi. Mộ Dung Tu nhẹ phẩy ống tay áo. Hồ Tam Hỷ lập tức đứng dậy. Chủ quân, Thanh Vân quân chỉ có 5 vạn người, bây giờ nhìn quân đảo chính nhân số, sợ không xuống 10 vạn, nếu không, truyền tin Trần Bình tướng quân, để cho tới rồi trợ giúp. Mộ Dung Tu lập tức trả lời, Thái Chu quan cự này hơn 200 dặm, đại quân chạy tới, đó là 4, 5 thiên truyện, này 4 trong vòng 5 ngày, nếu có thể bảo vệ Thanh Vân thành, quân đảo chính cũng không thể làm gì, như không thủ được, Trần Bình cũng căn bản không kịp trợ giúp. Ý tứ, quân đảo chính nếu có thể công phá thành trì, cũng là 1-2 ngày chuyện. Chủ quân nói thật là. Lúc này, một quan văn đứng ra phụ họa, Trần Bình tướng quân, gánh vác thủ quan trọng trách, dễ dàng không được rời. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình buồn mắt trợn trắng. Hắn không khỏi đứng dậy, trả lời, vị đại nhân này, cái gì gọi là dễ dàng không được rời? Hiện nay Vĩnh Vương đều lưu phản, chủ quân có nguy hiểm đến tính mạng, Trần Bình tướng quân tử thủ Thái Chu quan, lại có gì ý nghĩa? Vị kia quan văn lập tức trở về nói, Bình Tây Vương, như Trần Bình tướng quân rời đi Thái Chu quan, vạn nhất hắn muốn nói lại thôi. Vạn nhất cái gì? Tiêu Vạn Bình xem thường trả lời, vạn nhất ta đại lương quân đội đến công, các ngươi Mộ Dung thị bằng mở rộng cửa lớn, ngươi có phải là muốn nói cái này? Kia quan chức không đúng, con người không dám đáp lời. Hừ. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, mặt hướng Mộ Dung Tu trả lời, chủ quân, 5 vạn Thanh Vân quân, hay là thủ thành có thừa, nhưng diệt địch không đủ, chủ quân đáp lại lập tức dùng quân chim bổ câu đưa thư, để Trần Bình tướng quân dẫn dắt đại quân đến đây trợ giúp. Nay Mộ Dung Tu do dự, hắn xác thực lo lắng Bắc Lương đột nhiên đột kích. Tiêu Vạn Bình trong lòng đem hết thảy lời thô tục biểu qua một lần, đem Mộ Dung Tu mắng cái cầu hết lâm đầu. Nếu không phải lão tử có việc muốn ngươi giúp đỡ, ngươi mức này chuyện hư hỏng, lão tử chẳng muốn nhúng tay. Chương 1135, không tầm thường. Chương 1135, không tầm thường. Bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể ấn xuống bất mãn, tiếp tục khuyên bảo. Chủ quân, ngươi như lo lắng Bắc Lương nhân cơ hội tiến công Mộ Dung thị, không cần phải. Vừa đến, Bắc Lương cũng không có bất kỳ binh mã dị động. Thứ hai, tiểu vương còn đang Thanh Vân thành, cũng coi như con tin, đại lương sẽ không tùy tiện phát binh. Cuối cùng, đại lương cho dù có tâm, nhưng là tuyệt không ngờ rằng Mộ Dung Bĩnh sẽ vào thời khắc này phát động binh biến. Mộ Dung Tu có chút vẻ xấu hổ, hắn nở nụ cười. Theo vẻ Bình Tây Vương đây, chủ quân như còn có lo lắng, có thể nhường cho Trần Bình dẫn dắt 5 vạn binh mã phó Thanh Vân, lưu lại 5 vạn người trông coi Thái Chu quan. Như vậy, Bạch gia xuống núi, từ phía bắc giáp công, Thái Chu quan đại quân từ phía tây đột tiến, mà Thanh Vân quân đến lúc đó ra khỏi thành truy kích, ba mặt giáp công bên dưới, tiểu vương không tin, người phản quân này có thể chạy trốn. Nghe xong lời của Tiêu Vạn Bình, Mộ Dung Tu cuối cùng cũng coi như ấn xuống lòng nghi ngờ, vung tay lên. Liên theo Bình Tây Vương nói như vậy, chủ quân một ít quan văn còn chờ tiếp tục khuyên. Không cần nhiều lời, cô ý đã quyết, lập tức đưa thư Trần Bình, để hắn xuất lĩnh 5 vạn đại quân, hành quân gấp đông tiến vào Cần Vương. Chờ chút. Truyền lệnh người vừa muốn xuống, Tiêu Vạn Bình lần thứ hai gọi lại. Bình Tây Vương, còn có chuyện gì? Mộ Dung Tu hỏi. Ở Thái Chu quan đại quân, cùng với Bạch gia chưa tới đến trước, để La Tín lô qua, tử thủ cửa thành, không được dưới thành truy kích. Tiêu Vạn Bình cảm thấy, Mộ Dung Vĩnh nhìn như không hề mưu kế công thành, sau lưng tất nhiên ẩn giấu đi thâm ý theo vẻ Bình Tây Vương xuống truyền lệnh. Là công thành quốc chiến, khí thế hùng hực. Bên dưới thành quân đảo chính, không màng sống chết, dùng từng bộ sát chết, cùng với trên mình máu tươi, nỗ lực gõ mở đông thành. Quân đảo chính dù sao trang bị có hạn, bọn họ không có công thành tháp, có chỉ là thang mây. Lúc này, thang mây đang lít nha lít nhít gác ở trên tường thành, mặt trên treo đầy quân đảo chính. Bọn họ đang không để ý sinh tử, leo lên trên đi. Đầu tiên lên thành mà may mắn còn sống sót người, thường thường đều là tiền tướng phong hầu. Bọn họ muốn dùng tính mạng đến giành được vĩnh viễn phú quý. Lan cây, dầu sôi, nhanh, tuyệt không thể để cho bọn họ lên thành. La Tín quơ tay, cao giọng hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, nóng bỏng sôi dầu pha thêm lan cây, từ đầu tường rội mà xuống. Sôi trào bốc khói dầu, rội trên cơ thể người, da thịt trong nháy mắt lên gạt, cháy đen, bóc ra từng mảng. Thử rồi đốt cháy khét vị tức khắc tràn ngập ra, kèm theo chính là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mà bị đập trúng người, giống như chỉ bị dẫm đánh côn trùng, vàng bạc đồ vật vỡ ra được, bộ xương vỡ vụn răng rất thanh, xuyên thấu chiến trường náo động. Tử thương quân đảo chính dồn dập rơi xuống, đem phía dưới đồng bạn cùng nhau mang cũng. Thang mây phía dưới chồng chất sát chết cấp tốc tăng cao, phía sau quân đảo chính có chút đạp đồng bạn sát chết, tiếp tục leo lên thang mây. Mà rất lớn một nhóm người, cái nào từng gặp mức này tình cảnh? Bọn họ đều là bị Mộ Dung Vĩnh tạm thời tổ chức ra phản dân, muốn à là vừa nhập ngũ không lâu linh mới, chưa qua chiến trường chi tàn khốc. Bọn họ nhìn thấy này tấm khốc liệt cảnh tượng, dưới chân như đổ trì bình thường, đóng ở trên mặt đất, cũng lại dịch bất động mảy may. Mắt thấy tiếng chém giết từ từ nhỏ đi, cửa thành nhưng chưa từng đụng vào mảy may. Mộ Dung Vĩnh khỏe mắt hơi có rúm. Vương gia, bây giờ đi. Một bên thân mang khôi giáp tướng quân, thấy tình thế không ổn, mau mau nói. Bất đắc dĩ, Mộ Dung Vĩnh chỉ có thể gật đầu đáp lời. Cổ họng đồng trinh, âm đồng trợn, vang lên, quân đảo chính như thủy triều lùi bước. Đứng trên tường thành La Tín, nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng không khỏi cao cao vung lên. Hừ, bộ tướng quân còn nói quân đảo chính thật lợi hại, chỉ thường thôi. Bên cạnh một người, nhìn qua như là thiên tướng, thấy La Tín hơi lớn ý, lập tức nói, tướng quân, không thể bất cẩn, xem tình hình này, quân đảo chính chỉ tử thương 1-2 ngàn người, căn cơ không tổn hại, bất cứ lúc nào có thể quay đầu trở lại. Ngươi sợ cái gì, đối phương được xưng 10 vạn nhân mã, liền bộ tướng quân kẻ hèn mọn này 3 vạn người, đều không hạ được, người phản quân này, không đáng sợ. Vừa dứt lời, lại nghe một binh sĩ vội vội vàng vàng báo lại: "Khởi bẩm tướng quân, chủ quân có lệnh, tử thủ cửa thành, không được ra khỏi thành truy kích, hiện nay đã đưa thư thái Chu Quan, để Trần Bình tướng quân dẫn dắt 5 vạn binh mã, tới rồi trợ rút, nưu đồ một lần tiêu diệt quân đảo chính." Nghe xong, La Tín không tỏ rõ ý kiến phất phất tay: "Biết rồi, đi xuống đi." Trận chiến này, có thể thấy, cho hắn 10 phần tự tin. Hắn đối với Mộ Dung Tu mệnh lệnh, tựa hồ không lắm để bụng. Cùng lúc đó, Vương Viễn lần thứ 2 vào cung bẩm báo: "Khởi bẩm vương gia, chúng ta ở thành đông phát hiện một nhóm loạn dân, bọn họ nỗ lực mở cửa thành ra, ở dưới thành tường phóng hỏa, đã bị chúng ta hết mức đánh giết." "Hảo, để Đặng Khởi tiếp tục dò xét." Tiêu Vạn Bình cũng không chờ Mộ Dung Tu phát lệnh, đi đầu làm chủ. Cái này lão quân chủ, sát thực võ đoán điểm. Hơn nữa phụ mệnh đều là người của Tiêu Vạn Bình, hắn cũng lười lưu ý những kia khách và chủ phân chia. Vương Viễn xuống sau, Thanh Vân quân báo lại: "Báo, khởi bẩm chủ quân, La tướng quân đã đẩy lùi quân đảo chính đợt thứ nhất thế tiến công, tạm thời giữ được Đông thành." "Hảo." Mộ Dung Tu hét lớn một tiếng, truyền lệnh Thanh Vân quân, như thủ đến Trần Bình đến, người người có phần thưởng. Giờ khắc này hắn cũng không kịp nhớ nạn hạn hán kéo dài, quốc khố trống vắng. Một túi gạo cũng là ban thưởng, trước tiên khích lệ sĩ khí lại nói: "Là." Mắt thấy màn đêm kéo dài, quân đảo chính vẫn chưa có làn sóng thứ hai thế tiến công, Mộ Dung Tu cùng với một đám quan chức, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Chủ quân, xem ra quân đảo chính sĩ khí tổn thất lớn, trong thời gian ngắn bên trong sẽ không có làn sóng thứ hai thế tiến công." Một tên quan chức nói rằng. Hồ Tam Hỉ vớt dâu phụ họa: "Như vậy, chúng ta hay là có thể thuận lợi đợi được viện binh đến." Nghe được lời của hai người, Tiêu Vạn Bình lập tức nói lời phản đối: "Không thể bất cẩn, Mộ Dung Vĩnh tất nhiên ngờ tới, Bạch gia cùng Trần Bình tướng quân sớm muộn sẽ đến trợ giúp, trong vòng 3 ngày, bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đánh hạ Thanh Vân thành." Lời ấy có lý, không để cho La Tín đến có chút thả lỏng. Mộ Dung Tu gật đầu hạ lệnh. Lại trải qua một canh giờ, mắt thấy bóng đêm dần sâu, một đám quan chức vẫn chưa rời đi. Sống còn, bọn họ nhìn qua, thề phải cùng Mộ Dung Tu cùng tiến cùng lui, nhưng người tình tưởng đều nhìn ra được, giờ khắc này Thanh Vân thành cửa đóng chặt, bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không ra. Thêm vào trong thành thỉnh thoảng có phản dân xuất hiện, chờ ở bên cạnh Mộ Dung Tu chính là an toàn nhất. Âm ầm đột nhiên, Long Hoa cung khẽ chấn động. Mọi người không khỏi vẻ mặt căng thẳng, đồng loạt nhìn về phía đông. "Chủ quân, bọn họ chẳng lẽ lại công thành?" Hồ Tam Hỉ lập tức đứng lên. Tiêu Vạn Bình cũng không khỏi híp mắt lại, nhìn về phía đông. "Dạ tập, có chút ý nghĩa." Hắn mỉm cười gật đầu. Mộ Dung Tu song quyền không khỏi nắm chặt, "Ta đây đệ là quyết tâm muốn cô mệnh. Dạ tập tường thành, thủ thành một phương, hắn liền đứng ở nơi đó, công thành một phương, không dùng hết tuyến đều biết. Nhưng công thành một phương, dưới thành tường rất là rộng lớn, tầm mắt mơ hồ, thủ thành một phương, chí ít đang dùng cung tên trên, hiệu suất mất giá rất nhiều. Thậm chí, không ngờ bên dưới còn có thể bị đối phương leo lên thành." Nhưng Tiêu Vạn Bình nhưng ngửi ra một tia không tầm thường. Chương 1136, lên não tướng quân. Chương 1136, lên não tướng quân báo. Binh sĩ vội vội vàng vàng báo lại: "Khởi bẩm chủ quân, quân đảo chính dạ tập đông thành." Tất cả mọi người mơ hồ nghe được tiếng la giết, nghe thế cái tấu, cũng không để ý lắm. "Tình huống làm sao?" Mộ Dung Tu nhàn nhạt nói hỏi. "Về chủ quân nói, La tướng quân để tiểu nhân nói cho chủ quân, có hắn ở, quân đảo chính tuyệt đối vào không được Thanh Vân thành một bước." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình giữa lông mày hơi động, chợt nhìn bên cạnh Bạch Tiêu một chút. "Hảo." Mộ Dung Tu vui mừng cười to, "Cô có La Tín mới có thể ăn gối." "Chủ quân." Người binh sĩ kia tiếp tục nói, "La tướng quân chờ lệnh, như lần này quân đảo chính tiến công không có kết quả, nhất định nguyên khí đại thương, tướng quân xin chỉ thị tùy cơ ứng biến quyền lực." Ý tứ, La Tín muốn chờ quân đảo chính công thành thất bại, dẫn quân xuất kích. Nghe nói như thế, mọi người trầm ngâm. Mộ Dung Tu nhíu mày lại, do dự không quyết định. "Chư vị ái khanh, ý như thế nào?" Hồ Tam Hỉ trước tiên đứng dậy nói rằng, "Chủ quân, hành quân chú ý thừa thế xông lên, như lần này công thành thất bại, quân đảo chính nhất định sĩ khí tổn thất lớn, phe ta sĩ khí đại thịnh, này tiêu đối phương lớn, vi thần cảm thấy có thể ra khỏi thành truy kích. Nhưng đối phương có 10 vạn chi chúng, La Tín trong tay chỉ có 3 vạn binh mã." Mộ Dung Tu nói ra trong lòng lo lắng. "Chủ quân, Mộ Dung Vĩnh được xưng 10 vạn chi chúng, chính là chắc vá lung tung, trong đó không thiếu mấy vạn dân chạy nạn, còn có gần đây chiêu mộ lính mới, bọn họ căn bản không trải qua chiến trường." "Không sai." Lúc này, một quan chức đứng ra phụ họa, "Ta Thanh Vân quân đều là tinh nhuệ, Mộ Dung Vĩnh chân chính có thể dùng binh, cũng bất quá 5 vạn người, La Tín tướng quân uy mạnh vô song, như sĩ khí một hạ dâng lên, hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên. Bọn họ cũng không biết, sớm chút thời gian, La Tín mới vừa bại ở trên tay Bạch Tiêu, hơn nữa bị bại rất triệt để." Nghe đến mấy câu này, Mộ Dung Tu lần thứ 2 do dự. Nhìn hắn trầm ngâm không quyết định dáng vẻ, Tiêu Vạn Bình trong lòng cuối cùng cũng coi như rõ ràng, này Mộ Dung Đĩnh vì sao phải tạo phản. Như vậy tự phán đoán không quyết định quân vương, đích xác rất khó để Mộ Dung thị lớn mạnh. Bất quá Mộ Dung Tu như vậy, đối với Tiêu Vạn Bình mà nói, tạm thời là chuyện tốt. Rốt cục, Mộ Dung Tu nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. "Bình Tây Vương, theo ngươi tâm ý đây." Tiêu Vạn Bình chậm rãi đứng lên, không chút do dự trả lời, "Tuyệt đối không thể. Không thể truy kích." "Chính là?" Hồ Tam Hỉ lập tức hỏi ngược lại, "Đây là vì sao?" Tiêu Vạn Bình còn chưa nói, liền vung vắn mới kia con trước, cười lạnh một tiếng. "Bình Tây Vương, ngươi chẳng lẽ là sợ ta Thanh Vân quân cấp tốc bình định nội loạn, ngươi đại lương không có thừa cơ lợi dụng. Đối với Bình Tây Vương là muốn cho ta Mộ Dung thị càng loạn càng tốt. Cơ hội tốt như vậy, có thể nào bỏ mất?" Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình cơ hồ bị ngụm nước sặc đến. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao Mộ Dung Nguyệt bị bắt nạt mà chết, Mộ Dung thị chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Có như vậy chủ quân, như vậy thần tử, chẳng trách chỉ có thể quanh năm sống ở lương đế bóng tối bên dưới. Làm cản. Mộ Dung Tu âm thanh không cao không thấp, nói quát lớn kia hai cái quan chức. Bình Tây Vương là ta Mộ Dung thị ân nhân, có thể nào vô lễ như thế? Vi thần nói lỡ, nói lỡ. Hai người vội vã xin lỗi. Mộ Dung Tu cũng không có trừng phạt ý của bọn họ, chỉ là nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Bình Tây Vương, xin hỏi có gì cao kiến? Tiêu Vạn Bình có chút không thích, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đứng thẳng. Bản vương vẫn là cái kia ý kiến, giữ chặt cửa thành, không được xuất kích, chờ viện quân vừa đến, một lần tiêu diệt. Quân đảo chính công thành thất bại, cũng không thể truy kích. Mộ Dung Tu lần thứ hai trưng cầu ý kiến. Đương nhiên, mây đen gió lớn, bên dưới thành đưa tay không thấy được năm ngón, vạn nhất dạ tập đông thành, chỉ là địch nhân quỷ kế, mục đích chính là muốn hấp dẫn Thanh Vân quân ra khỏi thành đây. Mộ Dung Tu tuy rằng tự phán đoán, nhưng còn không ngu xuẩn. Nghe xong lời của Tiêu Vạn Bình, hắn sâu cảm giác có lý. Bình Tây Vương nói thật là, truyền lệnh La Tín, bảo vệ tốt đông thành liền có thể. Là. Lính liên lạc lập tức rời đi Long Hoa Cung. Nhìn bóng lưng của hắn, Tiêu Vạn Bình thầm than một tiếng. La Tín a La Tín, ngươi hiếm hai nhất ta, bằng không, ngươi không còn sống lâu nữa. Đông thành. Mắt thấy quân đảo chính thế tiến công dần chậm, La Tín trong mắt không tự giác né qua hàn mang. Hắn không ngừng quay đầu, nhìn phía sau. Lính liên lạc đây, làm sao còn chưa tới? Hắn lo lắng cùng đợi Mộ Dung Tu mệnh lệnh. Nhìn qua thật giống đã làm xong bất cứ lúc nào ra khỏi thành đánh tan quân đảo chính chuẩn bị. Ở trước mặt Mộ Dung Tu, bại vào Bạch Tiêu tay, hắn rất muốn tìm về mặt mũi. Báo. Rốt cục, lính liên lạc trở về. Chủ quân nói thế nào? Kia lính liên lạc ngẩng đầu nhìn La Tín một cái, muốn nói lại thôi. Ấp á ấp đúng làm chi, nói mau. Là. Lính liên lạc nửa quỳ chắp tay trả lời, chủ quân để tướng quân, như cũ giữ chặt cửa thành, không được ra khỏi thành truy kích. Cái gì? La Tín có chút thất vọng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn từ từ tan tác quân đảo chính, nắm tay đện ở trên lỗ châu mai. Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên bỏ mất, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn liên tục thở dài. Tướng quân, kỳ thực kia lính liên lạc lần thứ hai nói. Kỳ thực cái gì? La Tín quay đầu, theo dõi hắn. Kỳ thực chủ quân cùng triều thần, vốn là chính xác hứa tướng quân ra khỏi thành, có thể bị Bình Tây Vương hủy bỏ, chủ quân vẫn là nghe Bình Tây Vương kiến nghị. Nghe thế, La Tín hít sâu một hơi. Lập tức khỏe miệng cười gằn, một ngoại lai vương ra thôi, chủ quân nhưng đối với hắn nói gì nghe đấy. Chẳng lẽ không sợ người khác chê cười? Cái này, phó tướng đến bên người La Tín. Tướng quân, quân đảo chính đánh tới bầy, hốt hoảng mà chạy, chúng ta đuổi theo không đuổi theo. Trở lại lỗ châu mai bên, La Tín liếc mắt nhìn bên dưới thành. Tuy rằng sắc trời đen kịt, nhưng từng đạo lui bước bóng đen đã nói rõ tất cả. Mộ Dung Vĩnh lần này dạ tập, lần thứ hai bị bọn họ ngăn lại. Trong lúc nhất thời, La Tín tự tin tăng mạnh. Có thể một bên lính liên lạc lại nói, tướng quân không thể, chủ quân mệnh lệnh giữ nghiêm cửa thành, không được truy kích. Phó tướng lại nói, tướng quân, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, tuyệt cao như thế cơ hội là công, chúng ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Tướng quân, không thể cãi lời chủ quân chi mệnh. Tướng quân, hành quân chi đạo, quân mệnh có thể không nhận, làm bởi vì lúc chế nghi, được tiện nghi việc, quân đảo chính tan tác, như không xuất kích, sợ chọc người trò cười. Trong lúc nhất thời, hai loại thanh âm bất đồng ở bên thai La Tín vang lên. Hắn không tự giác nắm chặt trong tay này thanh hàn thiết bảo kiếm. Được rồi. La Tín hồi tưởng lại sớm chút thời gian, thua ở Bạch Tiêu trên tay, mặt mũi hoàn toàn không có. Hiện tại giữ chặt cửa thành, lại là Tiêu Vạn Bình phương này chú ý điều này làm cho trong lòng hắn vốn là sinh ra chống cự cảm giác. Nếu có thể ra khỏi thành đánh tan quân đảo chính, định có thể tại vị này Bắc Lương hoàng tử trước mặt hái diện một lần. Mấu chốt là Mộ Dung Tu thái độ là ba phải cái nào cũng được, chỉ cần có thể đánh tan quân đảo chính, coi như kháng mệnh, La Tín cũng tự tin chắc chắn sẽ không chịu đến trừng phạt. Nghĩ đến chỗ này, hắn không do dự nữa. Chư vị huynh đệ, mở thành, theo ta giết địch. Là. Kia phó tướng cao giọng lĩnh mệnh. Chi nghiêng dày nặng cửa thành, từ từ mở ra, ba vạn Thanh Vân quân cầm trong tay đuốc, giống như là thủy triều trào ra khỏi cửa thành. Giết. Dung trời triệt địa hét họ, vang vọng cả tòa đông thành. Long Hoa Cung bên trong, mọi người đã mơ hồ nghe được tiếng la giết. Điều này làm cho Mộ Dung Tu trong lòng cảm giác nặng nề, hơi cảm giác bất an. Chương 1137, không nghe khuyên bảo. Chương 1137, không nghe khuyên bảo xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Tu không khỏi mở miệng hỏi. Theo đạo lý, công thủ giằng co sẽ không có loại này đẩy trời hét hò chính là. Loại thanh âm này chỉ đáp lại nên xuất hiện ở công thành mới, hoặc là truy kích quân địch lúc mới có. Tiêu Vạn Bình lông mày một khóa, chậm rãi đứng lên. Hắn lập tức chắp tay nói, "Chủ quân, nhanh, phái người đi đông thành một chuyến, nhìn quân coi giữ tình huống." Mộ Dung Tu gật đầu, vừa muốn hạ lệnh, lại nghe lính liên lạc báo lại. "Báo, khởi bẩm chủ quân, không tốt rồi, việc lớn không tốt." Nghe thế thanh âm dồn dập, Mộ Dung Tu từ trên ghế đứng lên, thân thể lảo đảo hướng phía trước đi rồi hai bước. "Xảy ra chuyện gì?" Kia lính liên lạc nơm nớp lo sợ đáp, "Là tướng quân." "Là tướng quân hắn, ra khỏi thành truy kích quân đảo chính." "Cái gì?" Mộ Dung Tu sắc mặt phát lạnh, giữa hai lông mày né qua cùng nhau lệ khí. Một bên Tiêu và Bình nghe được đấu, nhưng chỉ là lắc đầu cười gằn. "La Tín thật lớn mật, dám to gan vi phạm cô mệnh lệnh." Mộ Dung Tu quát lên một tiếng lớn. "Chủ quân." Tiêu Vạn Bình vẫn là chỉ mình có thể đi ra nói rằng, "Mau mau hạ lệnh, ngăn lại La Tín làm bừa, không dối gạt mọi người." Tiểu Vương suy đoán, này dạ tập chỉ là Mộ Dung Vĩnh quỷ kế thôi. "Quỷ kế?" "Không sai." Mộ Dung Vĩnh đơn giản hai cái mục đích, đệ nhất, dẫn Thanh Vân quân ra khỏi thành, thứ yếu chính là ở bề ngoài công kích đông thành, kỳ thực lén lút đã nổ trại hướng về bắc, công kích bắc thành đi tới. Nếu là cái mục đích thứ nhất, vậy La tướng quân và 3 vạn thanh vân quân, Lâm Uy. Nếu là thứ hai, vậy còn hảo, La tướng quân chỉ là một chuyến tay không, nhưng khi hắn phát hiện bị lừa lúc, lại trở lại trong thành, e sợ bắc thành cũng gặp ngọn lửa chiến tranh, như vậy cũng đến chế đối với bắc thành gấp rút tiếp viện. Tiêu Vạn Bình ý tứ, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Như La Tín giữ chặt đông thành không ra, quân đảo chính cho dù công kích bắc thành, hắn cũng có đầy đủ thời gian đi trợ giúp. Nhưng giả như bị hấp dẫn ra thành, vừa đến một hồi, cũng là đến chế thời cơ chiến đấu. Nói chung, mặc kệ cái nào mục đích, La tướng quân cũng không trả lời ra khỏi thành. Nghe đến đó, Mộ Dung Tu vẻ mặt nghiêm nghị. Nhanh, truyền cô ý chỉ, đi đem La Tín đoạt về đến, dám to gan cãi lời, quân pháp làm. Là. Truyền lệnh quân lập tức rời đi. Trong đại điện, mọi người rơi vào vắng lặng. Một loại không tên khủng hoảng ở Mộ Dung thị quân thần trong lòng lan tràn ra. Trần Bình đại quân cùng bạch ra, chỉ ít cần 3 ngày mới có thể đến đạt. Nếu theo như Tiêu Vạn Bình nói, La Tín vạn nhất có chuyện bất chắc, này đông thành sợ là không thủ được. Lo lắng chờ đợi, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng là không nói ra được nửa câu nói. Cho đến giờ tí, một thanh vân quân liên tục lăn lộn tiến vào trong đại địa. Thấy hắn hành trạng, Mộ Dung Tu tâm không khỏi chìm xuống. Chủ quân, việc lớn không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Mộ Dung Tu lập tức từ trên ghế đứng lên, đi đến dưới bậc, chỉ vào người binh sĩ kia, nói: "Thanh vân quân gặp phục." "Gặp phục?" Mộ Dung Tu râu tóc đều dựng, trong mắt xẹt qua một tia hàn mang. Tiêu Vạn Bình nhắm mắt lại, lắc đầu thở dài. Cuối cùng là kết quả xấu nhất. Xảy ra chuyện gì? Nói. Người binh sĩ kia run rẩy đáp, La tướng quân mới vừa dẫn người ra khỏi thành truy kích, không tới 4 dặm đường, hai bên rừng cây đột nhiên xuất hiện rất nhiều quân đảo chính, thanh vân quân đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị hai mặt giáp công, tử thương vô số. La Tín đây. Mộ Dung Tu lập tức hỏi. Có thể thấy, La Tín là hắn lớn nhất dựa. Chúng ta liều mạng cứu ra La tướng quân, hắn. Hắn. Bị thương nặng, đã bất tỉnh nhân sự. Nghe vậy, Mộ Dung Tu chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê muội, hầu như không đứng thẳng được. Một bên nội thị tay mắt lênh lẹ, mau tới trước đem đỡ lấy. Lại nhìn vừa mới kiến nghị ra khỏi thành truy kích những quan viên kia, đã đầy mặt nóng lên, thấp thỏm trong lòng, túi đầu không nói. Tiêu Vạn Bình đứng lên, đầy mặt trịnh trọng. Còn lại thanh vân quân đây, đều trở về thành. Kia đông thành hiện nay làm sao? Cũng may lui lại nhanh hơn, may mắn còn sống sót thanh vân quân huynh đệ, đã ở trên tường thành bảo chỗ, giữ chặt đông thành. Nghe đến lời này, Tiêu Vạn Bình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn lập tức nhìn về phía Mộ Dung Tu. Chủ quân, kính xin bình tĩnh, La tướng quân bị trọng thương, quân đảo chính nhất định sẽ thừa dịp này cơ hội, lần thứ hai công thành, việc cấp bách là thủ trụ đông thành. Mộ Dung Tu tựa hồ không có chủ ý, hắn đầy mặt khổ cùng, đỡ chính mình song tóc mai. La Tín trọng thương, còn có ai có thể gánh này trọng trách? Trong lúc nhất thời, trong đại điện yên lặng như tờ. Một lát sau, Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi, lại nói, để Đặng Khởi đi thủ. Đặng tướng quân. Mộ Dung Tu đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt hy vọng trùng đốt. Không sai, Đặng Khởi dù sao cũng là Nguyễn Hoa quân tiên tướng, nhiều năm thao luyện, bảo vệ đông thành, vấn đề không lớn. Này ngược lại là Tiêu Vạn Bình nội tâm chân thực ý nghĩ. Dù sao hiện tại Mộ Dung Vĩnh muốn, không chỉ là Mộ Dung Tu vị trí, còn có Tiêu Vạn Bình đầu người. Lần này, Mộ Dung Tu cũng không do dự nữa, hắn hướng Tiêu Vạn Bình vừa chắp tay. Như vậy, vậy làm phiền Bình Tây Vương, để Đặng Khởi ra tay rồi. Tiêu Vạn Bình tuy tiện nói, kính xin chủ quân tiếp theo nói sắc lệnh, để thanh vân quân nghe theo Đặng Khởi điều khiển, nếu không trên dưới một lòng, rất khó thủ được đông thành. Mộ Dung Tu tự nhiên là rõ ràng điểm ấy. Nô qua giữ chặt Bắc Thành, không thể rời đi, viện quân lại chưa tới, kế trước mắt, chỉ có thể dựa vào Đặng Khởi. Ý thức được hiện tại, Tiêu Vạn Bình đã với hắn đồng nhất chiếc thuyền, Mộ Dung Tu nhưng là quả đoán không ít. Trở lại án bên cạnh bàn, hắn ngự bút hôn sách, viết xuống cùng nhau sắc lệnh, giao cho bên cạnh nội thị. Đi, để đông thành hết thảy thanh vân quân, nghe theo đặng tướng quân điều khiển, không được sai lầm. Là. Nội thị tiếp nhận sắc lệnh, cuốn bít rời đi. Tuy rằng đêm khuya, nhưng mọi người nào có buồn ngủ. Mộ Dung Tu uống một hớp trà thơm, cũng không biết bị. La Tín ở đâu? Về chủ quân nói, ở quân doanh, quân ý đang toàn lực cứu trị. Nhắm mắt lại, Mộ Dung Tu khẽ thở dài một cái, mới không nghe thấy được. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trầm ngâm mấy phần, lại nhìn bên cạnh Quỷ Y cùng Bạch Tiêu một chút. Cuối cùng, hắn hỏi người binh sĩ kia, sinh mệnh hấp hối. Người binh sĩ kia đẩy mặt thích cho, tướng quân hắn. Đứt đoạn mất một tay một cước, không ngừng chảy máu, e sợ đứt đoạn mất một tay một cước. Mộ Dung Tu tức điên cười gằn. Đây chính là tự phụ đánh đổi. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, chủ quân, bên cạnh ta một vị khác người hầu, tinh thông ý đạo, so với kia quân y mạnh hơn không ít. La tướng quân tuy rằng nhất thời hồ đồ, phản kháng quân mệnh, nhưng trung quy trung dũng vì nước, sao không để binh sĩ đem La tướng quân nhất tiến cùng, để tiểu vương vị này người hầu thử cứu trị. Những việc này đối với Mộ Dung Tu mà nói đã không quá quan trọng. Hắn vô lực giơ tay lên, không hề để ý nói rằng, liền theo vương gia tâm ý. Hiện nay trong thành lúc nào cũng có thể sẽ đại loạn, coi như Tiêu Vạn Bình có ý định cứu trị La Tín, cũng chắc chắn sẽ không để Quỷ Y đi hải bảo hiểm đi đến quân doanh. Khiến người ta đem La Tín nhấc đến là biện pháp tốt nhất. Trải qua ba, La Tín nằm ở trên băng ca, hai mắt nhắm nghiền, bị bốn cái binh sĩ nhấc tiến vào đại điện. Tiêu Vạn Bình nhỏ mắt nhìn lại, thấy hắn cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, chân trái đoạn đến chỗ đầu gối. Tuy rằng bó chặt băng gạc, nhưng máu tươi như cũng không ngừng ra bên ngoài liều lĩnh. Dù cho như vậy, này thanh hàn thiết bảo kiếm như cũng không rời trường La Tín. Nó đang yên tĩnh nằm ở bên cạnh La Tín, bị máu tươi nhiễm đỏ.